Chương 75, chúng ta cùng nhau công hãm cánh cửa cuối cùng, 1, chương 75, chúng ta cùng nhau công hãm cánh cửa cuối cùng, 1, ta không muốn chết lòng đất, cái này liên tiếp thê lương tiếng khóc để cho hệ bị nì ạ cả người đều giận cả tóc gáy. Nàng theo bản năng cho là lại là trong lòng đất một loại nào đó quái vật leo lên, lập tức muốn làm những gì phòng thân. Nhưng thời khắc này hệ bị nì ạ thật sự là quá suy yếu, pháp trượng cũng tại khi trước trong bạo tạc bị phá hủy, dẫn đến nàng căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Hơn nữa động tác của nàng vẫn còn đang không chú ý ở giữa đưa tới một đạo yếu ớt văng động. Cái kia sâu trong lòng đất tiếng nước nở lập tức liền ngừng lại. Hỏng, bị phát hiện. Hệ vì nỉ ạ thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhưng nàng cũng làm không là cái gì, cũng chỉ có thể nhìn chòng chọc vào cái kia u ám mà thâm thúy cửa hang, phản phất một giây sau liền sẽ có quái vật gì từ nơi này trôi ra. Nhưng nàng đợi đã lâu, cũng không có đợi đến dạng này một con quái vật, chỉ chờ đến một đạo trầm thấp hỏi ý âm thanh. Có người ở nơi đó sao? Hệ vì nỉ ạ hơi hơi híp mắt lại. Đây rốt cuộc là quái vật gì, lại còn có thể cùng người trò chuyện? Chính mình hẳn là đáp lại sao? Nếu như đáp lại mà nói, nó có thể hay không lập tức lao ra công kích mình? Dù sao trong bóng đêm, âm thanh chính là tốt nhất định vị phương thức. Trong thiên nhiên rộng lớn đều có không ít là dựa vào sóng âm tới đi săn dã thú, cho nên hệ vị nhị ạ không thể không cảnh giác lên. Đến nơi đối phương vì sao lại dùng người lời? Nơi này chính là vực sâu nhà giam, gặp gỡ bất luận cái gì quái vật đều không đáng phải kinh ngạc. Muôn ngàn lần không thể mắc câu. Hệ vị nhị ạ nghĩ như vậy, nhưng đối phương câu nói tiếp theo lại lần nữa làm rối loạn suy nghĩ của nàng. Ta gọi đi Anna, là vực sâu nhà giam đương thời khế ước giả. Trong bóng tối âm thanh nói, ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Vì dịch ngón áp út ngay tại trong tay ta. Diana, ngón áp út. Hệ vị nỉ ạ kinh hãi, dù sao lúc trước nàng rời đi lòng đất thời điểm chính là muốn tìm được vị này ngón áp út tiểu thư. Nhưng là bây giờ nàng lại xuất hiện ở trước mặt mình. Hệ vị nỉ ạ phản ứng đầu tiên chính là đây là cả bấy, trong lòng đất cái quái vật này 89 phần 10 là cái có thể độc tâm ra hỏa, biết nàng đang tìm cái gì, cho nên mới ngụy trang thành cái mục tiêu này. Nhưng nói đi thì nói lại, hệ vị nỉ ạ chỉ biết là vực sâu trong nhà giam có một cái thi khối người nằm giữ, nhưng cũng không biết đối phương đến cùng là cái nào một phần thi khối, cũng không biết tên của đối phương. Chẳng lẽ cái quái vật này không chỉ có thể độc tâm, còn có thể suy xét cùng lừa gạt? Hệ vị nhị ạ càng thêm cảnh giác. Lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa, nhưng không phải lúc trước cái kia trầm thấp hỏi ý âm thanh, mà là càng trước đây, cái kia thê lương mà ai đoán kêu khóc. Đau, đau quá mụ mụ. Không cần cắt ngón tay của ta. Ta không cần cái kia van cầu người vắng vẻ trong thông đạo lần nữa vang vọng lên tiểu nữ hài réo rắt thảm thiết tiếng khóc, lại để cho hệ vị nhị ạ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì vừa khóc dậy rồi? Tiếng khóc kéo dài đại khái một phút, lại lần nữa biến trở về lúc trước trầm thấp mà hư nhược giọng nữ. Ta biết ngươi ở nơi đó, mời ngươi về đáp ta. Nàng nói, thời gian của ta không nhiều lắm. Hệ vị nhị ạ chân mày nhíu chặt hơn. Cái quái vật này trạng thái tựa hồ rất là hỗn loạn, là bởi vì bị trọng thương sao? Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục. Ta cảm thấy khí tức quen thuộc, là vì dịch sức mạnh. Theo lý thuyết, ngươi là mánh khóe. Hệ vị nhị ạ biết mánh khóe là bờ gì tật danh hiệu, nhưng nàng như cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh nghe. Mà đối phương rất nhanh liền phủ quyết đi chính mình suy đoán này, không, không đúng. Trên người ngươi khí tức không giống như là mánh khóe, thế nhưng đúng là vì dịch khí tức. Quái, thật tốt quái, ngươi đến cùng là ai? Nghe đối phương nói như vậy, hệ vị nhị ạ trong lòng đối với nàng là quái vật ngờ vực vô căn cứ lập tức giảm bớt không thiếu, bởi vì quái vật không nên biết nhiều như vậy sự tình. Đúng vậy, nàng thi khối là đặc thủ, chịu tài chính là sức mạnh mà không phải là quy tắc. Lực lượng hệ thi khối trời sinh muốn so quy tắc hệ thi khối thấp hơn một đầu, càng giống là nửa thành phẩm, bằng không sẽ không liền bở gì tật đều không cách nào ở trên người nàng đung xuống. Một cái quái vật không nên có thể biết nhiều như vậy. Hơn nữa tại nhắc nhở của nàng phía dưới, hệ vị nhị ạ cũng có ý thức đi cảm giác nàng một chút khí tức trên thân. Cũng đúng là cảm giác được, nhưng mà rất quái lạ, cùng trước đây cũng không giống nhau, mười phần mơ hồ, phản phất cách một tầng che chắn. Mà loại khí tức này cũng đang cùng lúc trước nàng tại những cái kia trên người quái vật cảm giác được một dạng. Xem ra những quái vật kia đúng là từ vị dịch thi khối không chế, mặc dù không biết cụ thể phương thức cái gì, nhưng hệ vị nhị ạ cũng cơ bản có thể xác định, lúc này cùng mình nói chuyện với nhau chính là vị kia ngón áp út tiểu thư. Ngoại trừ manh quẻ, còn có thể là ai đây đi ạ? Nạ còn tại tự mình lẩm bẩm, nhưng nàng trạng thái hiển nhiên đã không ủng hộ nàng càng thâm nhập tự hỏi. Tại một hồi cực kỳ đau đớn chu treo sau, nàng nói, ngươi là ai không quan trọng, nhưng ngươi có thể xuất hiện ở đây, hẳn phải biết tình huống hiện tại. Vực sâu nhà giam bị hủy diệt, ta thất bại, không ai có thể lại ngăn cản ý xảy ạ, không có ai. Khu khu cụ đi ạ nạ lời nói để cho hệ vị ni ạ trong lòng cả kinh. Vực sâu nhà giam vậy mà đã bị ý xảy phá hủy, tình huống bên ngoài đã đến tình trạng này, chỉ bằng cái kia ý xảy một người. Đi ạ nạ vẫn còn tiếp tục nói, thiên thanh phục tùng đến bây giờ cũng không bị khởi động, giám ngục trưởng bên kia chắc chắn cũng xảy ra sự tình. Sâu như vậy bên nhà giam cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo che chắn. Tối trung chi môn, hệ lịch ở hệ gạ. Tối trung chi môn hệ lịch ở hệ gạ. Đây là sau cùng người giữ cửa sao? Hệ vị nhị ạ yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Khu khu, theo lý mà nói, không ai có thể chiến thắng hệ lịch ở hệ gạ nhưng ý xả khác biệt. Hắn có khả năng này. Trên người hắn đã có 3 phần thi khối, không, 4 phần. Rất nhanh hắn liền muốn cầm tới của ta. Thần dưới đệ nhất người, lại lấy được 4 phần thi khối, hắn không biết tính chất quá lớn. Đi án là nói, vạn nhất hệ lịch ở hệ gạ bại, tối trung chi môn phá diện. Vậy thì thật sự xong, ngươi hiểu ý của ta không? Hệ vị nhị ạ vẫn như cũ không nói lời nào. Ha ha, ta cũng là phạm ngu xuẩn, ngươi nếu đều đã xuất hiện ở cái địa phương này, là vì cái gì mà đến, sớm đã không cần nói nhiều. Đi Á Nạ phát ra nụ cười giễu cợt, nhưng ngươi đoạt không được hắn, đã không có người có thể ngăn cản hắn, trừ phi ngươi là manh khóe, nhưng cho dù tay của ngươi mắt, ta cũng không biết ngươi nên như thế nào ngăn cản Ý Sai Át. A, mụ mụ. Không cần Đi Á Nạ âm thanh lại một lần nữa hỗn độn, lại biến trở về cái kia thê lương tiểu nữ hải. Mà lần này kéo dài thời gian càng lâu, lâu đến để cho hệ vị nhị ạ đều hoài nghi nàng có phải hay không không về được. Chương 75, chúng ta cùng nhau công hãm cánh cửa cuối cùng, 2, chương 75, chúng ta cùng nhau công hãm cánh cửa cuối cùng, 2, cuối cùng, tiếng la khóc tiêu thất, mà Đi Á Nạ âm thanh cũng đã suy yếu đến không hơn được nữa. Ta phải chết. Nàng nhẹ nhàng nói, ngón tay của ta trên mặt đất, rất nhanh sẽ bị Ý Sát tìm được, khi đó tính mạng của ta cũng sẽ hoàn toàn kết thúc. Nhưng ta còn không thể cứ như vậy chết, ta sự tình còn không có làm xong nói xong, hệ vị nhị ạ nghe được một hồi thanh âm huyên náo. Dường như là cái nào đó to lớn loài bò sắt đang tại từng chút một hướng về nàng bên này gần lại gần. Hệ Vĩ Nhi A lập tức cảnh giác. Không cần thần trương, ta đã không có khả năng làm bị thương ngươi. Đi Á Nạ nói, ta là tới giúp ngươi rời đi nơi này, ta biết ngươi ở nơi đó. Gặp Đi Á Nạ đã có thể xác định vị trí của mình, Hệ Vĩ Nhi A cũng sẽ không lại trầm mặc, nàng hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? A, lại là một nữ nhân. Đi Á Nạ cái kia hư nhược thanh âm bên trong lộ ra kinh ngạc, tại sao có nữ nhân? A, ta hiểu rồi, ngươi chính là lọt gờ nâng lên cái kia. Thì ra là như thế. Thì ra là như thế. Ngươi không phải mạnh khỏe, cũng không phải đầu lưỡi, chúng ta đều đoán sai. Nhưng không quan trọng, không quan trọng. Hệ Vĩ Nhi A nghe được thở dài một tiếng. Ta là tới nói cho ngươi một chuyện cuối cùng, cũng là cái cuối cùng có thể ngăn cản Ý Sát cơ hội. Đi Á Nạ tiếp tục nói, lòng đất chỗ sâu nhất, tại tối trung chi môn phía trước, còn có một ngụm giếng sâu, trong giếng có thủy, tên là Cứu Rỗi Chi Tuyển. Cứu Rỗi Chi Tuyển. Hệ Vĩ Nhi A hỏi, đó là làm cái gì? Triệu hoán chư thần. Hệ Vĩ Nhi A con ngươi lập tức đọc lại. Chư thần sớm đã không hỏi thế sự, cho dù là hắn nhóm tự tay tạo dựng khế ước chi địa cũng giống như thế. Đi Á Nạ nói, muốn để cho hắn nhóm biết được hết thảy, cũng chỉ có hệ lịch ở hệ gạ tử vong, vì dịch tàn khu phong ấn giải trừ, cùng với cứu rỗi chi tuyển cầu nguyện, mà cái sau đem mang đến cho ngươi cuối cùng cứu rỗi. Cuối cùng cứu rỗi. Cái danh xưng này để cho hệ vị nhi ạ đoán được cái gì? Bất luận kẻ nào tại đến tối trung chi môn phía trước một khắc này, liền đã phạm vào ngập trời tội ác, một khi để cho chư thần biết được, liền sẽ chịu đến nghiêm khắc nhất trừng trị, gặp chân chính thần phạt. Đi Á Nạ thấp giọng nói, nhưng nếu là nguyện ý liền như vậy quay đầu, hướng cứu rỗi chi tuyển khởi sướng cầu nguyện cùng sám hối, liền có thể nên đón cuối cùng cứu rỗi. Bất luận cái gì tội nghiệp đều đem rửa sạch, bất luận cái gì quá khứ đều không nhắc chuyện cũ, còn đem chịu đến quần quần tần ân, chư thần sẽ hứa hẹn cho ngươi hết thảy mong muốn. Quả nhiên là dạng này, hệ vị nhị ạ đoán chúng. Theo lý thuyết, chỉ cần ngươi đến cứu rỗi chi tuyển phía trước, hướng chư thần cầu nguyện, chư thần liền sẽ tự tay mà sát ỷ sải ắt. Đi Á Nạ nói, mà ngươi sẽ đạt được hết thảy, quyền hạn, sức mạnh, tiền tài, bất luận cái gì ngươi mong muốn, đều không phải là vấn đề. Hệ Vĩ Nhi A hỏi, vậy ngươi tại sao không đi? Bởi vì khế ước chi địa không tại cuối cùng cứu rỗi trong danh sách, khi có người có thể đi đến cứu rỗi chi tuyển phía trước, cũng chỉ có thể là một loại khả năng, đó chính là khế ước chi địa đã không có ở đây. Đi Á Nạ âm thanh càng ngày càng thấp, hơn nữa, ta đã không có cách nào làm đến bất cứ chuyện gì. Như thế nào, ngươi đáp ứng không? Hệ Vĩ Nhi A còn chưa kịp nói chuyện, chính là một hồi đột nhiên rung động, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một cái khô lâu giống như gầy yếu lại thân ảnh cao lớn bỗng nhiên giơ lên một cây sụp đổ của trụ, cho Hệ Vĩ Nhi A khiêng ra một cái có thể rời đi lỗ hổng. Chỉ có điều cái miệng này thông hướng chính là vực sâu, nên lựa chọn như thế nào là chuyện của mình ngươi. Đi Á Nạ âm thanh từ khô lâu bên trong phát ra, là hướng cứu rỗi chi tuyển cầu nguyện, vẫn là đẩy ngã miệng giếng kia cự tuyệt cứu rỗi, đều không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là tại thực hiện khế ước chi địa một hạng cuối cùng khế ước mà thôi. Ly khai nơi này a. Ngắn ngủi do dự sau, hệ vị nhị ạ vẫn là chật vật đứng dậy, từ Đi Á Nạ chống ra lỗ hổng bên trong đi ra. Sau đó nàng muốn cùng Đi Á Nạ nói thêm gì nữa, liền lại nghe được một tiếng như được giải thoát thở dài. Sứ mệnh của ta cuối cùng kết thúc. Mụ mụ, ngươi thật không nên đem cái kia ngón tay cho ta a. Nói đi, cột trụ đống nhiên nện xuống, đem Đi Á Nạ cuối cùng này tay sai đập trở thành bài khúc. Khi hệ Vĩ Nhi ạ quay đầu nhìn lại, đã không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Hô hô. Một hồi cuồng phong thổi ra chất đống màu đen gạch nói vụn, lộ ra một bộ bị chôn cất màu đen hải cốt, cùng với kết nối tại hải cốt trên tay phải ngón áp út. Rốt cuộc tìm được ngươi a, ngón áp út tiểu thư. Triệu Hoán cuồng phong ỉ sạt nói khẽ, ngươi thế nhưng là mang đến cho ta phiền toái không nhỏ a. Hải cốt đã không sinh cơ, cái kia hoàn toàn thành than hình thái cũng làm cho người nhìn không ra khi còn sống bộ dáng, nhưng Ý Sát như cũng khẽ gật đầu, hướng về phía vị này chưa từng gặp mặt ngón áp út tiểu thư dâng lên kính ý. Hải cốt đương nhiên sẽ không có phản ứng, nhưng Ý Sát vẫn là cúi người, tự mình lấy tay, mà không phải sử dụng như lợi pháp thuật đem cái này ngón tay từ trên hải cốt bóc ra. Bất quá tại chạm đến ngón tay một sát na kia, Ý Sát vẫn cảm giác được một cô yếu ớt năng lượng ba động, không khỏi triển lộ ra có chút kinh ngạc. Cái này ngón tay tại vài phút trước còn tại bị sử dụng. Theo lý thuyết, Đi Á Nạ thẳng đến vài phút trước vẫn là còn sống. Hơn nữa không chỉ là sống sót, nàng thậm chí còn sử dụng khế ước sức mạnh. Rõ ràng cũng đã đến loại trình độ đó, lại còn nghĩ đến làm những gì sao? Ý Sát cười khẽ một tiếng. Thật là một cái tên phiền bại a, nếu như không phải là đối thủ liền tốt. Đến đây đi, liền để ta nhìn ngươi còn chuẩn bị cho ta cái gì a. Ý Sát tiếp nối ngón tay, sau đó chậm rãi đi tới một mảnh hoàng vu phía trước, giơ tay lên. Ngón giữa tay trái, ngón cái tay phải, ngón áp út, mắt phải. Kết thúc nhiễu loạn khế ước vĩnh hằng. tứ đại quy tắc quy hết về một mình hắn. Nhưng Ý Sát cũng không có toát ra bất kỳ vui sướng, ngược lại là một đạo khó mà nắm lấy. Thoải mái, lại là như vậy sao? Hắn nhẹ giọng nỉ non, lại là dạng này a? Không có ai biết Ý Sát nói dạng này rốt cuộc là ý gì, mà hắn cũng không có thể giải thích người. Tại trong vô tận hoang vu, hắn cúi xuống cái kia hơi có vẻ cô đơn cơ thể, đưa tay đặt tại trên mặt đất. Sau đó hơi hơi phát lực. Ầm ầm, đại địa sụp đổ, bị che giấu vực sâu nhà giam xuất hiện lần nữa ở trong mắt của hắn. Hắn cũng rốt cuộc đã tới ở đây. Tại Ý Sát lúc trước nhất là cực hạn hắc ám sau, lòng đất phong ấn vật cùng hung thú đã chết cái 7-8 phần, nhưng vẫn còn dư lại một chút. Ý Sát thấy được bọn chúng. Bọn chúng những cái kia ngủ say tại lòng đất chỗ càng sâu. Bọn chúng là chết đi thần, là càng thêm hoảng sợ thượng cổ sinh vật, bọn chúng gần với ở hệ gạ là đi ạ nạ đều không thể trói buộc tồn tại. Nhưng Ý Sát tới, hắn cắt cổ tay, đem máu của mình từng chút một tích nhập vực sâu, nhỏ ở những cái kia không thể diễn tả khiêu động trên trái tim. Ngủ say trái tim khôi phục nhảy lên, một chút lại một lần, phản phất đại địa đều khi theo chấn động. Từng đôi màu đỏ tươi con mắt tùy theo mở ra, giống như là một mảnh khác bầu trời đêm. Vậy thì nhìn một chút ta có thể làm được cái tình trạng gì a? Ý Sát khẽ cười nói. Lũ xuất sinh, quy về ta khế ước bên trong, nhận ta làm chủ nhân a. Chúng ta cùng nhau. Công hãm tối trung chi môn. Chương 76, ẹ hề ở hệ gạ, 1, chương 76, ẹ hề ở hệ gạ, 1, vực sâu đang đáp lại Ý Sát. Bị mang theo vực sâu thú danh hiệu thần chi di hải, thượng cổ hung thú nhóm đang ngủ say ngàn năm sau cuối cùng chậm rãi thức tỉnh, trong đêm tối hồng quang là ánh mắt của bọn nó, trong thâm viên vang vọng là bọn chúng gào thét. Bọn chúng cũng không an phận. Ngàn năm ngủ say cũng không có ma diệt bọn chúng oán hận cùng lửa giận, ngược lại tại cực lớn tăng lên lấy. Bọn chúng ngủ say lúc, thế giới còn ở vào trong hỗn độn, mà khi bọn chúng thức tỉnh lúc, cũng mang ý nghĩa thế giới an bình đem kết thúc. Thực sự là thật là lớn rời giường khí a. Ý Sát nhìn phía dưới vực sâu thú nhóm, khẽ cười nói, muốn hủy diệt thế giới sao? Tại liên thông khế ước sau đó, Ý Sát có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này vực sâu thú nhóm cái kia hỗn độn lại cuồng loạn ý thức, giống như là một hồi quấn lấy huyết vũ phong bạo, hơi chút không chú ý liền sẽ bị xé thành nát bấy. Cũng khó trách đi ạ nạ đến cuối cùng cũng không có đem bọn giá hỏa này phóng xuất. Khế ước là lẫn nhau, nó giống như là một cây dây cương, tại ngươi dùng dây cương dẫn dắt người khác thời điểm, cũng đồng dạng sẽ phải chịu người khác dẫn dắt. Nhưng ở tuyệt đại đa số thời điểm, dây cương quyền chủ động đều tại khế ước giả trong tay, giống như là nhân loại dùng dây cương khóa lại nhưu, lập tức tới cho mình sử dụng một dạng. Nhưng nếu là muốn dùng căn này dây cương trói buộc chặt cường đại hơn mãnh thú, thậm chí trói buộc chặt phong bạo. Sợi dây này quả thật có thể làm đến, nhưng khống dây thường người lại khác biệt. Khi sức mạnh so sánh quá cách xa lúc, căn này dây cương quyền chủ động ở trong tay ai nhưng là khó mà nói. Nhưng mà, Ý Sát nhẹ nhàng ma sát vừa tới tay ngón áp út, lại thuần thục giống như là tại đối đãi một cái lao bằng hưu. Đến đây đi, Ý Sát nói, giúp ta khóa lại phong bạo a. Hắn lần nữa kích hoạt lên khế ước. Trong chốc lát, vừa mới thức tỉnh vực sâu thú nhóm một đạo vô hình gò bó ghìm chặt cổ của bọn nó. Bọn chúng nhao nhao ngẩng bài, nhìn xem trên vực sâu cái kia một cái duy nhất nhân loại, cái kia ngàn năm qua chưa tiêu phẫn nộ cùng oán niệm tại trong khoảnh khắc hướng về Ý Sát chút xuống mà đi. Chẳng qua là một nhân loại hèn mọn. Vậy mà vọng tưởng trưởng không thần minh. Tại trong đó hỗn loạn tư duy phong bạo, Ý Sát vậy mà cảm giác được rõ ràng như thế cảm xúc. Thì ra là thế, là dùng tử thần minh ý thức sao? Ý Sát tự đủ, cũng đúng, tại các ngươi khi còn sống, nhân loại đích xác vẫn là trên thế giới này nhỏ yếu nhất tồn tại a. Bị loài người nắm trong tay khuất nhục cực lớn cường hóa vực sâu thú lửa giận, bọn chúng một cái tiếp theo một cái từ trong vực sâu hốc tường chui ra, cái kia khổng lồ mà không thể diễn tả thân thể kéo đứt trói buộc bọn chúng xiển xích, vực sâu chấn động, núi đá phá toái. Tại một bộ tựa như tận thế đến dưới tấm hình, bọn chúng hơi hơi cúi người, hiển nhiên là chuẩn bị nhảy lên một cái, triệt để rời đi đạo này khóa bọn chúng ngàn năm lòng đất, đồng thời giết chết cái kia nhân loại cuồng vọng tự đại. Mà bọn hắn những ý nghĩ này, bị Ý Sát thấy rất rõ ràng. Thực sự là nhóm không phục dạy dỗ ra hỏa. Ý Sát từ từ giơ tay lên, hơn nữa còn thấy không rõ tình trạng, bây giờ anh. Vực sâu thú nhóm đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo không thể ngăn cản chi thế hướng về Ý Sát mà tới. Cái kia giữ tận bản mẹo không thể diễn tả thân thể nhanh chóng tiếp theo nguyệt quang. Bọn chúng phải trở về trong thế giới hiện thật. Nhưng mà, Ý Sát nắm chặt tay. Đã không phải là các ngươi thời đại. Một đạo lực lượng cường đại hơn tại trong vực sâu thú tư duy vang dội, nguyên bản cái kia nhẹ nhàng gò bó, cái kia yếu ớt phảng phất tùy thời cũng có thể kéo đứt dây cương tại bỗng nhiên trở nên không thể phá bỡ. Đồng thời, một cỗ quen thuộc mà xa lạ sức mạnh lần nữa về tới lòng của bọn nó hải. Bọn chúng ngẩng đầu lên, nhìn xem gần trong gang tấc Ý Sát, lại cảm giác giống như là tại nhìn một người khác. Một sát na này, phẫn nộ cùng oán niệm đều bị sợ hãi thay thế. Thời gian qua đi ngàn năm, cái kia sợ hãi lại một lần nữa đuổi kịp bọn chúng. Để bọn chúng nhớ tới chính mình là ai, liền nghĩ tới đối phương là ai. Tên kia còn sống. Ý nghĩ này lại một lần nữa phóng đại sợ hãi của bọn nó, để cho phần này sợ hãi tạo thành phong bạo, nhanh chóng nuốt sống hết thảy. Bọn chúng giống như là người chết chìm, ở trong nước không biết làm sao điên cuồng giãy giụa, lại tại sắp chết chìm một sát na kia thấy được một cây dây cương. Thế là chúng nó bắt được dây cương, cũng lần nữa trở thành xuất sinh. Đợi đến bọn chúng tỉnh hồn lại thời điểm, cái kia nguyên bản gần trong gang tấc nguyệt quang đã xa không thể chạm, bọn chúng một lần nữa về tới vực sâu. Mà lại là tận dưới đáy vực sâu, tại bọn chúng ánh mắt chiếu tới chỗ, đạo kia cấm kỵ tối trung chi môn đang an tĩnh đứng sừng sững lấy. Nhưng cánh cửa bên trên con rắn kia mắt đã mở ra. Lại là lấy loại phương thức này đánh tới lòng đất sao? Vực sâu xó xỉnh, hệ Vini A đang lặng lặng quan sát đến. Có lẽ là bởi vì bị trọng thương hệ vị nhị ạ suy yếu giống là phàm nhân, lại có lẽ là Isaac cùng bực sâu thú nhóm tồn tại quá mạnh, tóm lại bây giờ cũng không có người chú ý tới nàng, nàng cũng có thể hoàn chỉnh mắt thấy Isaac cùng bực sâu thú chiến đấu. Đi á nạ lo nghĩ quả nhiên là đúng, cuối cùng những thứ này vực sâu thú căn bản không tạo thành đối với Isaac trở ngại, hắn thật sự đi tới tối trung chi môn phía trước. Hiện tại có thể ngăn lại hắn, cũng chỉ có sau cùng ẻ ở hệ gạ. Theo lý thuyết, hệ vị nhị ạ nhìn về phía tối trung chi môn. Cánh cửa kia đằng sau chính là vì dịch thân thể tàn phế. Tốn sức tiên tân bạc khổ, rốt cục vẫn là đi tới cánh cửa này phía trước. Bây giờ chiến đấu đã không phải là hệ vị nhị ạ có thể nhúng tay, nàng cũng sẽ không như đi ạ nạ mong muốn đi trước kia cứu rồi chi trong giếng cầu nguyện. Ngay bây giờ mà nói, nàng và Isaac mới là cùng một trận chiến tuyến, dù sao chỉ có Isaac mới có thể đánh bại ẻ ở hệ gạ mở ra tối trung chi môn. Cho nên nàng cũng chỉ muốn. Ân. Hệ vị nhị ạ đột nhiên cảm giác được cái gì? Đây là vị dịch sức mạnh. Nơi này vì cái gì còn sẽ có vị dịch sức mạnh? Nàng chật vật túi người, hướng lòng đất nhìn lại, sau đó con ngươi hơi hơi ngưng lại, bởi vì nàng nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất Edwin. Gã là Curse, Edwin ở hệ gã bây giờ đã hoàn toàn thức tỉnh. Phải nói hắn rất sớm đã tỉnh, tại Isaac bắt đầu tiến công vực sâu nhà giam thời điểm hắn liền có ý thức, nhưng hắn cũng không có động, bởi vì vực sâu nhà giam tồn vong cùng hắn không quan hệ, thậm chí lòng đất những thứ này vực sâu thú cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn chức trách cũng chỉ có một, đó chính là canh giữ ở cánh cửa này phía trước, giết chết bất luận cái gì muốn tới gần nơi này cánh cửa tồn tại. Thế giới bên ngoài như thế nào biến hóa đối với hắn không quan hệ, hắn quản cũng chỉ là cánh cửa này. Mà ngàn năm qua, chưa bao giờ có người có thể tiếp cận cánh cửa này. Cho tới hôm nay, Eric ở hệ gạ dùng cái kia băng lãnh độc nhãn nhìn chăm chú lên rơi vào lòng đất vực sâu thú nhóm, bán thần cường đại lực áp bách làm cho những này hung hãn vực sâu thú nhóm bản năng một dạng cúi xuống thân thể, tựa như gặp phải thiên địch một dạng run rẩy. Dù sao bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ là chết đi chư thần, mà Eric ở hệ gạ là chân chính bán thần. Chương 76, Eric ở hệ gạ 2, chương 76, Eric ở hệ gạ 2, cấp độ bên trên chênh lệch để bọn chúng bản năng muốn lùi bước, nhưng cũng tại lúc này, trói buộc bọn chúng dây cương lại đột nhiên nắm chặt. Giết chết hắn. Đến từ Isaac mệnh lệnh giống như thủy triều mãnh liệt cọ rửa sợ hãi của bọn nó bản năng, hơn nữa trong nháy mắt liền đem nó phá tan. Bị trong lên dây cương xúc sinh là không có cách nào lùi bước, mà tại khế ước phía dưới, bọn chúng liền sợ hãi tư cách cũng sẽ không tiếp tục được cho phép. Thế là chúng nó một cái tiếp theo một cái hướng về phía trước, hướng về phía cái kia phiến tối trung chi môn, cùng với sau cùng môn chi người thủ vệ lộ ra răng nanh, vô số há mồm phát ra gào thét. Đây cũng là tuyên chiến. Ở hệ gạ cuối cùng không còn chỉ là nhìn xem. Thế là cánh cửa bên trên chiếm cứ thân rắn bắt đầu chuyển động, mấy bạn phiến vảy rắn chết xạ con ngươi hồng quang, lóa mắt mà quỷ dị. Xoát một tiếng, trong bóng tối hồng quang thoáng qua, cái kia khổng lồ thân thể xé rách không khí phát ra rít lên, tựa như một cái ra khỏi vỏ mũi nhọn. Hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức cách hắn gần nhất mấy cái kia vực sâu thú ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có liền bị cái kia to lớn thân thể liên lụy, tiếp đó vang một tiếng biến thành liệt hỏa hừng hực, tại cực lớn chu chéo trung điểm sáng lên hắc ám. Còn lại vực sâu thú lập tức bắt đầu phản kích, bọn chúng nhào về phía ẻ ở hệ gã nhưng lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Liền cũng cùng khi trước cái kia vài đầu vực sâu thú cùng nhau hóa thành liệt diễm, tại trong tiếng rít cháy gừng được lấy. Thế là lòng đất đều hóa thành biển lửa, tất cả rơi vào nơi này vực sâu thú nhóm đều trong nháy mắt trở thành nhiên liệu. Mà Eric ở hệ gạ cũng không có làm gì, hắn chỉ là hoàn thành một cái đơn giản xuất lồng, liền để tất cả người khiêu chiến biến thành cho tàn. Đang hừng hực liệt diễm bên trong, Eric ở hệ gạ ngẩng đầu lên, dùng con độc nhãn kia nhìn chăm chú lên trên vực sâu ị xài ác. Rất rõ ràng, hắn biết người nào mới thật sự là người khiêu chiến. Đây chính là bán thần thân thể sao? Trên vực sâu Isaac tại mắt thấy đây hết thể sau nói khẽ, quả nhiên, thần minh không nhận phạm trần hết thể thủ đoạn ảnh hưởng. Thần không nhận thế gian ảnh hưởng. Đây là mảnh đất này thiết luật, là mỗi cá nhân đều lòng biết rõ sự tình. Cũng chính là bởi vậy, phàm nhân không có khả năng chiến thắng thần minh cái này một nhận thức mới giống như dấu chạm nổi giống như khắc vào mỗi người trong đầu. Nhưng Isaac không ở trong đám này, có vì dịch 4 phần thi khối hắn đã có thí thần tư cách. Mà vực sâu thú nhóm cũng phần lớn có cái này một đặc tính, dù sao bọn chúng ở trong phần lớn đã từng là thần minh. Mới vừa rồi bị trong khoảnh khắc miểu sát cũng là bởi vì Isaac muốn thăm dò một chút Eric ở hệ gạ cường độ thân thể, cho nên tận lực thao túng bọn chúng đi lên chịu chết mà thôi. Hiện tại hắn có thể xác định, Eric ở hệ gạ đúng là hàng thật giá thật bán thần, thân thể cũng đúng là chân chính thần thân thể, có thần đặc tính. Như vậy kế tiếp chính là thực lực. Isaac mở ra tay, khế ước sức mạnh lần nữa như mạng nhện tan ra bốn phía, càng nhiều vực sâu thú tránh thoát xiềng xích, từ trong cái khe chui ra, nhìn chòng chọc vào trong biển lửa Eric ở hệ gạ. Khi trước Isaac chỉ đem bọn chúng xem như khối lỗi, không để cho bọn chúng sử dụng ra thực lực chân chính. Nhưng là bây giờ, động thủ đi. Isaac hạ chỉ lệnh. Trong đó một đầu tướng mạo cực giống con nhện bực sâu thú đông nhiên chống ra cơ thể, vô số tơ nhện phun ra, hướng về Eric ở hệ gạ chút xuống mà đi, trong nháy mắt liền bắt được Eric ở hệ gạ nửa người. Sau đó lòng đất liền chuyển đến liên tiếp rợn người tiếng ai. Bởi vì cái này bắn ra cũng không phải tơ nhện, mà là từng cây tơ nhện mở dạng, mọc ra vô số há miệng tinh tế xúc tu, những thứ này miệng lúc mở lúc đóng, không ngừng tiến hành gặm ăn. Nhưng chúng nó cũng không phải đơn thuần gặm ăn, trong hàm răng của bọn nó mang theo tính ăn mòn cực mạnh, tại tần số cao cắn xé phía dưới, ở hệ gạ vảy rắn đều xuất hiện hủ hóa dấu hiệu. Cái này cũng vẫn chưa xong, bên kia giống như là vô số khác biệt sinh vật ghép lại ở chung với nhau vực sâu thú cũng phát khởi công kích. Nó giống như là một cái đứa mèo mập mạp thằng hề, chật vật nhấp nhô cái kia khó coi thân thể, đồng thời phát ra làm người ta sợ hãi rít lên. Mà tại cái này rít lên phía dưới, Eric ở hệ gã bên cạnh không gian bắt đầu nhanh chóng vặn mèo thành từng trương quái kiểm. Quái kiểm hướng về phía Eric ở hệ gã mở ra miệng lớn, trong miệng không phải răng nanh, mà là lấy ngàn mà tính ánh mắt tại nhìn bốn phía, sau đó lại tại cùng một thời gian đồng loạt nhìn về phía Eric ở hệ gã. Tại ánh mắt chăm chú, Eric ở hệ gã lân phiến bắt đầu rớm máu. Sau đó là cái thứ ba, con thứ tư. Những thứ này tại thời kỳ viễn cổ hoặc là thần minh, hoặc là thiên thai sinh vật sắp tại lúc này hướng về phía duy nhất tại chỗ một vị bán thần phát động công kích. Mà những công kích này đều mang thí thần đặc tính, một khi vững vàng đón đỡ lấy, coi như là chân thần cũng muốn táng thân nơi này. Nhưng chân thần sẽ không ngồi chờ chết, Eric ở hệ gã cũng tương tự sẽ không. Hắn lại một lần nữa vặn bèo đứng lên thân thể, ngàn vạn lân phiến chết xạ hỏa diễm, sáng tạo ra một đạo lóa mắt vòng xoáy. Hoặc có lẽ là hắc động, có thể thôn vệ thái dương hắc động. Oanh ầm 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 ầm. Hắc động bên trong đột nhiên sinh ra cường đại lực hút, đạo này lực hút trong nháy mắt liền bẻ gãy cái kia quỷ dị tơ nhện, xóa bỏ cái kia từng chương vặn bèo quái kiểm. Nhưng cái này vẫn chưa xong, những cái kia leo lên tại trên bức tường vực sâu thú nhóm cũng nhận lực hút ảnh hưởng, một cái tiếp một con bị từ bức tường bên trên dắt đi ra. Bọn chúng liều mạng phản kháng, đem chính mình xúc tu cắm ngược vào bức tường bên trong, hoặc đem thân thể thu nhỏ, tính toán tiến vào những cái khe kia bên trong, nhưng cũng không có tác dụng. Giống như là tinh thể gặp hắc động, cái kia cường đại, vượt qua hết thể vĩ lực đủ để cho bất kỳ phản kháng biến thành phí công. Thế là những này thiên thai một dạng vực sâu thú nhóm giống như con rồi bị từng con từ bức tường bên trong rút ra, hút vào, sau đó bị chân chính vực sâu nuốt mất. Nhưng chúng nó cũng không có lập tức tiêu thất hoặc chết đi, dù sao Eric ở hệ gạ cũng không có tạo ra chân chính hắc động, bọn chúng chỉ là bị hút vào Eric ở hệ gạ thần khu bên trên. Mà Eric ở hệ gạ là một đầu lượn vòng lấy lại xà. Tiếp lấy chính là liên tiếp xương cốt vỡ vụn, huyết nhục nghiền ép âm thanh. Cương đại vực sâu thú nhóm thật sự liền tựa như rơi vào trong máy xay xúc sinh đồng dạng bị Eric ở hệ gạ khổng lồ thần khu rào sát trở thành bột máu. Bọn chúng điên cuồng giấy rủa, lại không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị nghiền nát. Mà sức sống mãnh liệt lại để cho bọn chúng không cách nào tại trước tiên bị giết chết, chỉ có thể không ngừng cảm thụ được cái này một cực hạn đau đớn, lại ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Bởi vì bọn chúng máy phát thanh quan đồng dạng bị Eric ở hệ gã vỡ vụn. Mấy phút sau, Eric ở hệ gã mới dừng lại động tác. Hắc động tiêu thất, mà nhằm vào Eric ở hệ gã công kích cũng đồng dạng biến mất. Nếu như không phải Eric ở hệ gã vảy rắn đã sớm bị vết đục cùng xương vỡ lớp đầy, đơn giản giống như là không có phát sinh gì cả. Eric ở hệ gã như cũng đang lặng lặng nhìn chăm chú lên Isaiah. Giống như dưới biển sâu cổ thần, tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiếc kia ngộ nhập biển sâu một chiếc thuyền con. Chương 77, ta muốn nói cho hắn nhóm, ta trở về, 1, chương 77, ta muốn nói cho hắn nhóm, ta trở về, 1, trên vực sâu, Isaiah cùng Eric ở hệ gã nhìn nhau. Ngắn ngủi mấy phút, Eric ở hệ gã liền đem Isaiah những người làm tiêu diệt hầu như không còn. Những cái kia tại thời kỳ viễn cổ bị coi là thiên thai vực sâu thú nhóm tại chính thức bán thần trước mặt giống như cựu non giống như không hề có lực hoàn thủ, đem hết toàn lực cũng liền chỉ là dùng chính mình huyết nục đem Eric ở hệ gã thần thân thể thoáng làm bẩn mà thôi. Thật là khiến người ta tuyệt vọng cường đại a. Isaiah nói khẽ, thật không hổ là Galactus. Eric ở hệ gã tuyệt đối là Isaiah đời này đối mặt qua kẻ địch mạnh mẽ nhất. Không chỉ bởi vì hắn là bán thần, mà là bởi vì hắn cùng Isaiah một dạng, đồng dạng đến từ tinh di. Isaiah là tinh di thuật sĩ, hiện nay thần dưới đệ nhất người. Mà Eric ở hệ gã là tinh di chi thần cường đại nhất tay sai, chân chính bán thần. Ý vị này Isaiah suốt đời sở học, những cái kia để cho vô số người sợ hãi quần tinh pháp thuật, Eric ở hệ gã toàn bộ đều biết, thậm chí có thể muốn so Isaiah càng mạnh hơn. Cũng tỉ như vừa rồi Eric ở hệ gã sử dụng cái kia tên là hắc động pháp thuật, Isaiah cũng biết, nhưng Isaiah không thể nào làm được chỉ dùng dạng này một cái pháp thuật liền giải quyết đi toàn bộ vực sâu thú. Dứt bỏ cái kia cường hãn bán thần thân thể, chỉ là pháp thuật quy mô Isaiah liền khó mà đạt đến. Cho nên Eric ở hệ gã hoàn toàn có thể nhìn làm là càng cường đại hơn Isaiah, thậm chí có thể nói, tại quần tinh pháp thuật trên con đường này, Isaiah đời này cũng không có cách nào siêu việt Eric ở hệ gã. Như vậy Isaiah nên liền như vậy thối lui sao? Hắn biết, Eric ở hệ gã cho tới bây giờ cũng không có động thủ với hắn, chính là đang cho hắn sau cùng cảnh cáo, hắn như cũ có liền như vậy thối lui cơ hội. Đương nhiên đó cũng không phải Eric ở hệ gã nhân tử, hắn chỉ là không muốn rời đi cánh cửa kia thôi. Đến nỗi vực sâu nhà giam hủy diệt, Isaiah phạm vào tội nghiệt, hắn đều không quan tâm. Theo lý thuyết, hết thảy còn có vãn hồi cơ hội. Nhưng mà, Isaiah giơ tay lên, lần nữa từ trong bầu trời đêm chậm rãi rút ra hắn quyền trượng. Quyền trượng kia đỉnh hàng tinh cùng Eric ở hệ gã độc nhãn hòa lẫn, phản phất trong vũ trụ mịt mờ hai quả đối lập lấy tranh huy thái dương. Nếu như mục tiêu của ta là quần tinh đầu bên kia, Isaiah nhẹ nhàng nói, như vậy không có so ngươi tốt hơn đối thủ, Eric ở hệ gã. Eric ở hệ gã độc nhãn híp lại, lấy hắn trí lực tự nhiên có thể biết rõ Isaiah ý tứ. Thế là hắn chậm rãi đỡ lấy cơ thể, vạn tiên lân phiến lần nữa hoạt động, rửa sạch những cái kia dơ bẩn cùng huyết nhục, một lần nữa trở nên dạng người rực rỡ, giống như là trong bầu trời đêm cái kia đầy trời đầy sao, vây quanh tại nào giống như là thái dương độc nhãn chung quanh. Hắn cũng cảm nhận được Isaiah cường đại cùng quyết tâm, cho nên hắn quyết định ứng chiến. Hệ vị nhị ạ đỡ dạn nước bức tường, thận trọng tại trong cái khe đi lại. Vừa rồi Eric ở hệ gạ rào sắt vượt sâu thú chẳng cảnh như cũ tại trong đầu của nàng quen quần, nếu không phải nàng đi theo Eric đi lên một con đường khác, chỉ sợ cũng phải bị tác động đến đi vào, như thế có thể gặp phiền toái. Bất quá bây giờ nàng nên suy tính cũng không phải Eric ở hệ gạ cùng Isaiah, mà là Eric. Lúc trước nàng rõ ràng thấy được Eric, tên kia còn lưng cóng, toàn thân cao thấp đã già yếu đến không thể nhìn, nhưng hệ vị nhị ạ vẫn như cũ có thể xác định đó là Eric. Nhưng hắn vì cái gì còn có thể sống được? Hệ vị nỉ ạ thế nhưng là nhìn tận mắt hắn rơi vào vực sâu, hơn nữa còn nhiễm lên giả yếu nguyên rùa. Lấy ẻ đùy năng lực, hai thứ này đều đủ để hắn chết bên trên vô số lần, nhưng hắn vẫn như cũ sống được thật tốt, hơn nữa còn không có giống phía trước nhìn thấy như thế mất đi năng lực suy tính, mà là rất có mục đích tính chất tìm được đồng tiến vào bây giờ đầu này đường nhỏ. Chẳng lẽ ra hỏa này tại dấu rốt? Lúc trước hắn là cố ý giả chết hất ra chính mình. Hệ vị nỉ ạ không thể không nghĩ như vậy, cho nên nàng lập tức theo sau. Nhưng ẻ đùy tên kia đi được rất nhanh, bị trọng thương hệ vị nỉ ạ ngược lại có chút đuổi không kịp hắn, ít nhất bây giờ hệ vị nỉ ạ đã không nhìn thấy bóng lưng của hắn, nếu như không phải dưới mắt con đường này cũng không có chỗ rẽ, hệ vị nỉ ạ còn thật sự lo lắng cho mình có phải hay không mất dấu rồi. Lại tại đi sau một thời gian ngắn, cuối lối đi đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Xuất khẩu ra, hệ vị nỉ ạ lập tức bước nhanh hơn, rất nhanh liền sáng tỏ thông suốt. Tiếp lấy con ngươi của nàng hơi hơi ngưng lại, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Đây là một cái tương đối rộng lớn không gian, nhưng càng quan trọng chính là ở đây bụi cỏ hoa sinh, mùi thơm sông và mũi, cùng lúc trước cái kia giống như luyện ngục vực sâu phần cuối hoàn toàn không phải một cái hoa phong. Nhưng rất nhanh nàng liền phát giác không đúng. Nơi này hoa là hệ vị nỉ ạ chưa từng thấy qua, bọn chúng phơi bày một loại quỷ dị màu u lam, mà phát ra hương thơm vừa ngửi được lúc lại cảm thấy rất dễ ngửi, nhưng sau một quãng thời gian liền sẽ cảm thấy ngọt đến có chút phát chán, lại một dài liền sẽ cảm giác cơ thể cũng bắt đầu như nhũn ra. Chẳng lẽ là hệ vị nỉ ạ nghĩ tới điều gì, sau đó thử điều động một chút ma lực. Kết quả điều động ra ma lực vẫn không có thể hoàn thành hội tụ, liền tại trong lúc đó tán đi, phản phất bị đồ vật gì cho hút đi một dạng. Quả nhiên, những thứ này hoa dã không đơn giản. Hệ vị nỉ ạ càng thêm cảnh giác, sau đó nàng đem tầm mắt kéo xa, thấy hoa phần cuối của biển có một cái giếng. Một cái còn xuống người đang ngồi ở bên giếng, giống như là muốn tiến hành cầu nguyện. Đáng chết! Cái này hệ đùy muốn sử dụng cứu rỗi chi tuyển. Hệ vị nỉ ạ lập tức muốn công kích hệ đùy, nhưng vừa mới hội tụ ra ma lực lại tại trong khoảnh khắc trôi bụi. Không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng xương sức mạnh cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều ma lực hơn. Hệ vị nỉ ạ cắn răng, đang định liều mạng, sau đó liền nghe được hệ đùy cười nhạt nói. An phận một chút ta, coi như muốn đem xương cốt trả cho ta, cũng không cần dùng loại phương thức này. Hệ vị nỉ ạ giật mình. Nàng trông thấy ẻ đùy chậm rãi xoay người, cái kia giàn mua đến gần như không thể nhìn trên mặt lộ ra để cho hệ vị nỉ ạ vô cùng nụ cười quen thuộc. Đã lâu không gặp, Mia. Vợ gì tật vừa cười vừa nói. Hệ vị nỉ ạ há to miệng, vừa định muốn nói thứ gì, liền bị một đạo tiếng nổ thật to đánh gãy. Lòng đất tại chấn động, nhiệt độ không khí tại tăng lên. Cực tốc bước lên nhiệt độ cao để cho ngoại vi hoa đều nhiễm lên màu đỏ, phản phất lúc nào cũng có thể bốc cháy lên. Hệ vị nỉ ạ ý thức được, ý sát độc thủ. Ê, ở hệ gạ nhìn thấy cháy hừng hực thiên thạch từ trên vực sâu rơi xuống, hắn run run đôi rắn, cũng chế tạo một khỏa kích thước ngang ngàng tinh thể, từ đôi đến đầu hướng biên kia từ trên xuống dưới thiên thạch bay đi. Và anh. Chương 77, ta muốn nói cho hắn nhóm, ta trở về. 2. Chương 77, ta muốn nói cho hắn nhóm, ta trở về. 2. Hai quả tinh thể tại trong tiếng nổ thật to đụng nhau, toàn bộ vực sâu bị ánh lửa thắp sáng, bể tan cảnh tinh thể biến thành vô số đốt hỏa lưu tinh, giống như mưa to hướng về ở hệ gạ rơi đập. Ở hệ gạ cũng không có lập tức phản kích, mà là dùng con độc nhãn kia tìm kiếm. Sau đó tìm được Isaac vị trí, hắn liền bay lơ lửng ở những thứ này lưu tinh trung ương, lúc trước cũng chính là hắn đem nhục thân của mình biến thành thiên thạch. Xác nhận vị trí sau, hệ ở hệ gạ lần nữa đong đưa đôi rắn, những cái kia sắp rơi vào hắn trên người lưu tinh phản phất tại trong nháy mắt đã mất đi lực hút cùng quán tính, toàn bộ đỉnh trệ ở trên không. Mấy giây sau đó, bọn chúng lại theo lúc trước rơi xuống quy tích, giống như đổ mang một dạng lui về, hướng về trước đây hạch tâm, cũng chính là Isaac đã tới. Rầm rầm rầm. Hai quả bể tan thành tinh thể hợp hai làm một, giống như một cái cực lớn tay, đem Isaac chậm rãi bắt được, sau đó trong nháy mắt phát lực. Phốc phốc. Máu tươi từ trong khe đá phun ra, bắn tung tóe ở hệ gạ trên người. Sau đó một giây sau, những máu tươi này liền phát ra phốc 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 cấm thành. Ở hệ gạ cúi đầu, phát hiện những máu tươi này đã biến thành từng cái quỷ dị dòi bọ, đang điên cuồng mà gặm ăn ở hệ gạ lần tiến. Thế là hắn giải khai tinh thể, phát hiện tinh thể trung ương cũng không phải đã thành bọt máu y sai ác, mà là một cái hình thể không lớn vực sâu thú. Mặc dù cái này chỉ vực sâu thú nhục thể cũng bị tinh thể phá hủy, nhưng nó rõ ràng không phải dựa vào nhục thân ăn cơm, cái kia mơ hồ huyết đục biến thành vô số chỉ dòi bọ. Tại ở hệ gạ giải khai tinh thể sau, rồi rít nhảy tới hắn trên thân, tính cả lấy khi trước dòi bọ cùng một chỗ gặm ăn ở hệ gạ lần phiến. Ở hệ gạ mở ra miệng rộng, liệt diễm từ trong miệng phun ra, thiêu nướng bị dòi bọ bao trùm bộ vị. Nhưng những thứ này dòi bọ cho dù là bị như thế liệt diễm phân thân, vẫn không có tại chỗ chết đi hoặc là hóa thành cho tàn, mà là co quắp tiếp tục cắn xé. Như thế quỷ dị cùng không chết đặc tính, tự nhiên chỉ có thể là chết đi chư thần. Ở hệ gạ ý thức được, lúc trước vực sâu thú đối với hắn trong công kích, Isaac cũng không có cầm lên toàn bộ, mà là ẩn giấu một bộ phận có thể đối với hắn có hiệu quả. Theo lý thuyết Isaac ngay từ đầu liền dự liệu được những cái kia vực sâu thú sẽ bị ở hệ gạ đoàn diện, đồng thời làm xong dự án. Xem ra thần thân thể cũng không phải bản năng. Isaac tâm thanh chậm rãi vang lên. Ở hệ gạ quay đầu, nhìn thấy đứng tại hắn sau lưng, quyền trượng trong tay dũng động ma lực cường đại. Ít nhất ánh mắt của ngươi nhìn không thấu hành động của ta. Isaac cái kia in tinh không mắt phải đồng thời phản chiếu lấy ở hệ gạ phản phất vị này truyền thuyết bán thần cũng không cách nào từ trong tầm mắt của hắn thoát đi, nhưng hành động của ngươi ta xem rất rõ ràng. Isaac tiếng nói rơi xuống một khắc này, quyền trượng đỉnh tóe ra mãnh liệt hơn tia sáng, quang mang này nhanh chóng tràn ngập toàn bộ tầm mắt, đem toàn bộ lòng đất vực sâu đều nhuộm thành không cách nào nhìn thẳng ban ngày. Ngay cả ở hệ gạ cũng không có biện pháp thông qua đạo này ban ngày khóa chặt Isaac. Chính như Isaac nói tới, thần khu cũng không phải bản năng. Ít nhất chỉ bằng vào con mắt mà nói, ở hệ gạ cái này chỉ độc nhãn không sánh được Isaac cái kia mắt phải, cho nên Isaac mới có thể tại hắn dưới mí mắt làm ra dùng bực sâu thú thay thế đi tự thân thao tác, mà ở hệ gạ vẫn không có thể phát giác. Nhưng hắn không cần phát giác, giống như là bây giờ hắn cũng không cần dùng mắt nhìn thấu đạo này ban ngày. Hắn lại một lần nữa đỡ lấy cơ thể, ngửa mặt lên trời mở ra miệng lớn. Tiếp lấy một đạo vòng xoáy khổng lồ từ trong miệng hắn hiện lên, vòng xoáy sinh ra hấp lực cường đại, thế là vòng xoáy này hút đi vực sâu thú di hải, hút đi những cái kia phụ tại hắn trên lân phiến rồi bỏ, thậm chí ngay cả Isaac phóng thích ra cực quang, cũng ở đây đạo hấp lực phía dưới trở nên vặn vẹo mơ hồ. Đúng vậy, hắn thôn phệ quang. Trong chớp mắt, vực sâu lần nữa quy về hắc ám, giống như vũ trụ ban đầu một dạng bộ dáng. Hơn nữa ở hệ gạ làm cũng không chỉ là để cho quang tiêu thất đơn giản như vậy, hắn cắn nuốt hết còn có một thứ khác, không khí. Hắn hút hết toàn bộ lòng đất không khí, cho nên cần không khí mới có thể thiêu đốt hỏa diễm hủy diệt. Như vậy đồng dạng cần không khí mới có thể sống sót nhân loại, cũng đáng chết đi. Cho nên Isaac đã chết rồi sao? Tại trong bóng tối vô tận, ở hệ gạ thấy được cái kia duy nhất quang, đó là Isaac chống ra tinh thể lĩnh vực. Hắn tinh thể trong lĩnh vực còn có quang, còn có không khí, còn có hỏa, giống như là mênh mông hoang vu trong vũ trụ, cái kia duy nhất một khỏa tinh cầu nắm giữ sinh mệnh. Ở hệ gạ giống như là yêu thích hoang vu vũ trụ chi chủ, lạnh lùng nhìn mình chỉ hạ viên kia phản nghịch sinh cơ chi chủng. Thế là hắn lại một lần nữa điều động bí lực. Choang một tiếng, cái kia xóa sau cùng ánh sáng nhạt tùy theo dập tắt, hoang vu thôn phệ hết thảy, vũ trụ quay về hắc ám. Kế hoạch của ngươi chính là để cho Isaac giết chết con đại xà kia, sau đó tiến vào tối trung chi môn sao? Cứu rồi chi tuyển bên cạnh, hệ vị nhị ạ đã đứng ở đang không chế e đùn thân thể bờ gì tận bên cạnh. Còn có, ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? E đùn đã chết rồi sao? Vấn đề của ngươi cũng quá là nhiều. Bờ gì tận vừa cười vừa nói, ta cho là tại thiên cầm sinh hoạt 2 tháng có thể để ngươi an phận một chút đâu, nhất định phải qua loại này đem đầu đứng tại trên lưng sinh hoạt sao? Đem đầu giấu ở trên lưng. Kỳ quái hình dung, nhưng không hiểu lại rất chi kỷ. Hệ vị nhị ạ nghĩ như vậy, ta chỉ là không muốn thiếu ngươi. Hệ vị nhị ạ nói, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Bờ gì tất chỉ lỗ thai của mình, ta đã lấy được thứ ta muốn, nhưng ngươi nhất định phải dạng này cảm thấy cũng không phải không được, tới không ân tình không cần thì phí đi. Mắt thấy bờ gì tất vẫn là cùng trước đó một dạng, hệ vị nhị ạ nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương lập tức buông lòng không thiếu. Edwin là ngươi dẫn dụ tới nơi này sao? Hệ vị nhị ạ lại hỏi, sao có thể nói là dẫn dụ đâu? Bờ gì tất nói đến ta tựa như là tà thần, phải nói là dẫn đạo. Ân, mặc dù dọc theo con đường này ngoài ý muốn không thiếu, nhưng nói tóm lại vẫn là đạt đến mục đích của ta. Đây chính là mục đích của ngươi. Hệ vị nhị ạ nhìn về phía trước mặt giếng sâu, tại nàng góc nhìn vừa vặn có thể nhìn đến trong giếng thủy, cũng chính là đi ạ nạ nói tới cứu rỗi chi tuyển. Chợt nhìn nước suối cũng không có vấn đề gì, cùng thông thường nước suối một dạng thanh tịnh trong suốt. Nhưng mà ở cái địa phương này, không có bất kỳ cái gì vấn đề cũng đã là nó vấn đề lớn nhất. Hệ vị nhị ạ nghĩ sau, hỏi, ngươi là muốn tới thoái thác miệng giếng này sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì miệng giếng này có thể kêu gọi chư thần. Hệ vị nhị ạ cũng không xác định bờ gì tật có biết hay không miệng giếng này tác dụng, liền nói cho hắn. Đây là đi ạ nà nói cho ngươi a. Đúng vậy. Đó là nàng lừa gạt ngươi. Hệ vị nhị ạ con ngươi hơi hơi ngưng lại, gạt ta. Đúng vậy, đối với miệng giếng này cầu nguyện cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bờ gì tật vừa cười vừa nói, tương phản, khi ngươi muốn phá hư nó liền sẽ gọi chư thần. Hệ vị nhị ạ há to miệng, sau đó rất nhanh ý thức được đây là đi ạ nà chơi một cái chút như kế. Quả nhiên, thần sẽ không mang đến cứu rỗi, chỉ có thể mang đến trừng trị. Nguyện ý quay đầu người không có khả năng đi đến ở đây mới bắt đầu cầu nguyện. Bờ gì tật vừa cười vừa nói, chỉ cần những cái kia muốn có được hết thảy, lại muốn che giấu hết thảy người mới sẽ đẩy ngã nó. Nói như thế nào đây, có tật giật mình. Ngươi nói là người sao? Ta đương nhiên không tính. Bờ gì tật khoát tay áo, ta cầm lại thi thể của mình, sao có thể tính là thật đâu? Vậy ngươi tới này bên trong là làm cái gì? Hệ vị nhị ạ hỏi, bảo đảm ta sẽ không đẩy ngã miệng giếng này sao? Không, ta là tới đẩy ngã miệng giếng này. Hệ vị nhị ạ trước tiên còn chưa phản ứng kịp, cho là bờ gì tật nói chính là tới ngăn cản mình đẩy ngã miệng giếng này, thẳng đến trông thấy bờ gì tật biểu tình cười híp mắt kia, mới hậu chi hậu giác ý thức được hắn đang nói cái gì, kinh ngạc nói, ngươi muốn dẫn tới chư thần? Đúng vậy a. Bờ gì tật vừa cười vừa nói, ta cũng nên nói cho hắn nhóm, ta trở về. Chương 78, nháy mắt vĩnh hằng, 1, chương 78, nháy mắt vĩnh hằng, 1, ngươi muốn săn giết chư thần. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự từ trong miệng bờ gì tật nghe được lời như vậy lúc, hệ vị nhị ạ hay không miễn cảm thấy rung động. Săn giết thần minh, loại lời này đặt ở người khác trong miệng chỉ có thể bị xem như nói mớ, nhưng từ bờ gì tật nói ra, lại giống như là đang trần thuật một hạng sự thật. Người tư duy năng lực có phần cũng quá mức ngày bảo. Bờ gì tật vuốt vuốt mũi, ta lúc nào nói ta muốn bắt đầu săn giết chư thần? Ta chỉ nói là muốn để hắn nhóm biết ta đã trở về mà thôi. Nhưng vậy không phải tương đương với tại tuyên chiến sao? Hệ vị nhị á hỏi. Trên lý luận chính xác như thế. Chỉ là lý luận. Cái kia trên thực tế đâu? Trên thực tế chính là, có một số việc ta cũng còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Bờ gì tật nói, tỉ như chúng chư thần lúc này trạng thái, ngươi không cảm thấy hắn nhóm phản ứng quá mức chỉ hoan sao? Rõ ràng liền vực sâu nhà giam cũng đã bị phá hủy, Isaac càng là đã dồn đến tối trung chi môn phía trước, mà hắn nhóm ứng đối phương sách ngoại trừ ở hệ gạ chính là một hớp này không hiểu thấu giếng. Bờ gì tật vừa nói, một bên vô vô vách giếng. Mà hắn lời nói cũng làm cho hệ vị nhị ạ lông mày từng chút một nhíu lại, ý của ngươi là, chư thần còn có những thứ khác bố trí. Chắc chắn là có. Vợ gì tất nhún nhún Edwin bả vai, nhưng ta tạm thời còn không biết là cái gì. Dù sao nơi này hắn cũng là lần đầu tiên tới, bất quá hắn đã có đại khái phỏng đoán, nhưng mà muốn nghiệm chứng, còn là muốn chờ phía ngoài chiến đấu phân ra thắng bại. Chỉ có vượt qua hệ lịch ở hệ gà mới có thể biết chư thần ở chỗ này bố trí đến cùng là cái gì. Ngươi cảm thấy Isaac có thể chiến thắng hệ lịch ở hệ gà sao? Hệ Vinny á hỏi. Vợ gì tất cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào?
Ta
không biết. Hệ Vinny á do dự một hồi, vẫn là nói, nhưng ta cảm thấy rất khó. Isaac chính xác rất cường đại, nhưng hệ lịch ở hệ gà cho ta cảm giác càng là thâm bất khả chắc.
Đúng vậy a, chính xác rất khó.
Vợ gì tất gật đầu một cái, hơn nữa Isaac biết pháp thuật, hệ lịch ở hệ gà đều biết, thậm chí muốn so Isaac càng thêm thông thạo. Hoàn toàn có thể nhìn làm là cường đại hơn Isaac. Gặp bờ gì tất cũng như vậy nói, hệ vị nhị ạ không khỏi hỏi, vậy là ngươi dự định chính mình bên trên sao? Sau khi Isaac ngã xuống,
không, hắn sẽ không đem thân thể cho ta.
Bờ gì tất lắc đầu, hắn là cái cực độ người kiêu ngạo, nếu như không phải chính hắn bắt được đồ vật, chính mình lấy được thắng lợi, hắn tình nguyện không cần.
Hệ vị nhị ạ như mày, vậy ngươi còn có thể dùng của ai cơ thể?
Ta sao?
Bờ gì tất vừa cười vừa nói, ngươi cũng đã bộ dáng này, còn thế nào dùng a?
Vậy ngươi không cần dùng bất luận người nào cơ thể.
Bờ gì tất cắt đứt hệ vị nhị ạ mà nói, cũng không cần từ ta đi đối phó Eric ở hệ gạ.
Hệ vị nhị ạ mày nhíu lại phải sâu hơn, vậy ngươi muốn cho ai đi giải quyết Eric ở hệ gạ?
Isaiah ta.
Nhìn xem mặt mũi tràn đầy không hiểu hệ vị nhị ạ bờ gì tật cười lắc đầu.
Yên tâm đi, hắn sẽ không thua.
Eric ở hệ gạ sừng sững ở trong bóng tối, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia cuối cùng một tia hỏa nguyên tắc phương hướng. Nơi đó cái gì cũng không có, chỉ là một mảnh hoang vu.
Như vậy hết thể kết thúc rồi hả?
Cái kia mưu toan khiêu chiến thần cuồng vọng chi bối đã chết rồi sao?
Eric ở hệ gạ chính xác không cảm giác được Isaiah tồn tại, nhưng hắn vẫn không cảm thấy Isaiah cứ như vậy chết.
Quả nhiên, không lâu sau đó Eric ở hệ gạ liền nghe được một tiếng vang nhỏ. Hắn chuyển qua đầu rắn, nhìn thấy trong một bên kia hoang vu lại xuất hiện một điểm nho nhỏ ánh lửa. Nó là nhỏ yếu như vậy, như thế không đang chú ý, đến mức Eric ở hệ gạ đều không cần đặc biệt đi đối phó. Nó liền bởi vì dưỡng khí không đủ mà phốc một tiếng tan vỡ, một điểm vết tích cũng không có lưu lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng nó quả thật là xuất hiện, ở mảnh này ngay cả không khí cũng không có hoang vu bên trong, nó xuất hiện, lại biến mất. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Mấy giây thời gian sau, cách này đoàn ánh lửa chỗ không xa cũng soạt một tiếng giấy lên một đám ngọn lửa nhỏ. Nó xuất hiện muốn so lúc trước đoàn lửa kia mầm càng nhanh, biến mất cũng càng nhanh, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền dập tắt, phản phất sự xuất hiện của nó chỉ là một cái ảo giác. Nhưng Eric ở hệ gã biết, hắn không có khả năng có ảo giác. Hơn nữa rất nhanh đệ tam đám ngọn lửa cũng xuất hiện, tại càng xa vài chỗ, mặc dù như cũng nhanh chóng biến mất, nhưng rõ ràng muốn so phía trước hai đóa tồn tại thời gian lâu dài một chút, đều có thể nhìn thấy thiêu đốt qua vết tích. Tiếp theo là đệ tứ đám, đệ ngũ đám. Ngắn ngủn mấy phút bên trong, trên trăm đám ngọn lửa xuất hiện, bọn chúng phần lớn chỉ tồn tại vài giây đồng hồ liền nhanh chóng dập tắt, nhưng rất nhanh liền có mới hỏa diễm giấy lên. Một đám tiếp lấy một đám, trong thời gian cực ngắn lấy thế liệu nguyên đem trước mắt hoàng vu xé nát. Trong khoảnh khắc, Eric ở hệ gạ trước mặt liền đã là đầy trời ánh lửa. Tại ta vừa trở thành thuật sĩ thời điểm, ta lão sư liền nói cho ta biết, tinh di thuật sĩ thực lực quyết định bởi tại đối với tinh không lý giải. Isaac từ dưới ánh lửa chậm rãi đi ra, ngẩng đầu cùng Eric ở hệ gạ nhìn nhau, cho nên trong mắt người, tinh không là dạng gì, hoàng vu sao? Như vậy thì nhường ngươi nhìn ta một chút trong mắt tinh hải a.
Nói đi, Isaac huy động quyền trượng trong tay.
Trong chốc lát, lửa cháy ngập trời rút đi, nhưng tia sáng cũng không có tiêu thất, bởi vì bọn chúng toàn bộ đều chuyển thành đầy sao.
Isaac sừng sững ở đầy sao phía dưới, giống như là sáng tạo ra hết thể người.
Mà đây tuyệt đối không nên là một phàm nhân nên có khí thế.
Dạng này tinh không mới khiến cho người hướng tới a.
Isaac nói khẽ, không phải sao?
Tiếng nói rơi xuống một khắc này, Isaac ma lực trong cơ thể tại trong lúc đó bạo tăng, cái kia tăng phúc để cho hệ địch ở hệ gạ đều cảm giác rõ ràng. Hắn lập tức đưa mắt về phía Isaac tay phải ngón cái. Xem như từ viễn cổ thời đại may mắn còn sống sót bán thần, Eric ở hệ gã đương nhiên biết cái kia ngón tay quy tắc, nhiễu loạn. Cho nên Isaac là dùng nhiễu loạn cường hóa tự thân.
Không, không phải.
Eric ở hệ gã rất rõ ràng nhiễu loạn không có khả năng đem Isaac cường hóa tới mức này.
Chẳng lẽ là...
Eric ở hệ gã nghĩ tới điều gì, lần nữa nhìn về phía cái kia đầy trời tinh thần, chỉ thấy cái kia mỗi một vì sao đều phải so với dị vãng càng thêm loài sáng, cho dù tại Eric ở hệ gã sáng tạo trong vũ trụ cũng vẫn như cũ có thể dạng người rực rỡ.
Quả nhiên, nhiễu loạn cường hóa mục tiêu không phải Isaac bản thân, mà là những thứ này đời sao.
Một ngón tay cường hóa vạn thiên tinh thần, mà vạn thiên tinh thần lại đem sức mạnh trả lại cho Isaac.
Vậy mà có thể làm được loại tình trạng này.
Thao tác như vậy cực lớn ngoài Eric ở hệ gạ dự kiến, đang cùng Isaac trong chiến đấu Eric ở hệ gạ vẫn luôn tại phòng bị Isaac mắt phải cùng ngón áp út, nhưng không có đem cái kia ngón cái để ở trong lòng.
Dù sao phàm nhân lại cường hóa tự thân cũng không khả năng thắng qua thần minh.
Chương 78, nháy mắt vĩnh hằng, 2, chương 78, nháy mắt vĩnh hằng, 2, có thể Isaac lại sử dụng loại phương thức này.
Cùng là tinh thần chi lực người sử dụng, Eric ở hệ gạ quá rõ ràng cố lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ.
Mà đến tận đây, Eric ở hệ gạ cuối cùng thiết thiết thực thực cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không thể cứ như vậy nhìn xuống.
Eric ở hệ gạ lại một lần nữa đỡ lấy cơ thể, nhưng lần này cùng phía trước khác biệt, hắn chống lên cơ thể cấp tốc bành trướng, giống như là bị người dùng đao từ khía cạnh cắt ra. Tiếp lấy hắn cơ thể hoàn toàn bày ra, biến thành một tấm cực lớn màu đen màn che, cái kia vạn thiên vảy rắn hấp thu Isaac tinh quang,
lại chiết xạ ra hoàn toàn khác biệt tia sáng, giống như là màu đen diễm. Nhưng cái này còn không có kết thúc, hắn cơ thể còn đang tiếp tục mở rộng, bành trướng, cuối cùng bao trùm toàn bộ vực sâu, phản phất muốn đem toàn bộ hắn đắp nặng đi ra vũ trụ, cùng với Isaac dâng lên điểm điểm tinh quang cùng nhau thôn vệ. Đây mới là ngươi chân chính tư thái sao? Isaac nhìn xem đạo kia phản phất có thể đem hết thảy đều bao phủ lưới lớn, nhẹ nhàng nói, không hổ là Galactus, không hổ là bán thần a. Isaac đã sắp làm đến cực hạn. Dùng nhiễu loạn ra chỉ chính mình cuối cùng pháp thuật quần tinh lại dùng quần tinh tới trả lại chính mình, đã là hắn có thể nghĩ tới giỏi nhất tiếp cận thần minh phương thức. Nhưng mà, Isaac ngẩng đầu lên, cho dù là bị nhiễu loạn không ngừng ra chỉ bầu trời đời sao, ở đó phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều thôn vệ hầu như không còn lưới lớn phía trước, vẫn như cũng là nhỏ bé như vậy. Giống như là phàm nhân hết thể cố gắng, cũng chạy không thoát thần minh lòng bàn tay. Đương nhiên, dù vậy ta cũng biết đem hết toàn lực. Isaac huy động quyền trượng trong tay, cái kia đẩy trời tinh thần vẽ ra càng thêm sáng chói tia sáng, tán phát nhiệt lượng giống như là muốn nhóm lửa vũ trụ. Sau đó bọn chúng xông về hệ gạ cũng tại bây giờ bao trùm xuống. Rầm rầm rầm, vực sâu đang rung dậy, sáng chói quần tinh giống như mưa to đập nện tại hệ gạ chống ra trên thân thể, cái kia không nhận phạm nhân ảnh hưởng thần thân thể tại dạng này sức mạnh phía dưới cũng không cách nào lại bảo trì thông dong. Tại tầm mắt có thể đạt được chỗ, dạng này tự sát thức đụng vào không ngừng phát sinh, toàn bộ vũ trụ đều trở thành chiến trường, mà tựa như vũ trụ hóa thân hệ gạ cũng bị nhuộm thành màu đỏ, lại tại rất có trong nhiệt độ cao bắt đầu biến hình hòa tan. Hệ gạ phát ra chu chéo, tại dạng này công kích đến, cho dù là hắn cũng không cách nào dễ dàng tiếp nhận. Thế là hắn bị thương, ngàn năm qua lần thứ nhất. Nhưng kể cả như thế, hệ gạ lân phiến còn có thể đem những ngôi sao này thôn vệ. Bọn chúng tiêu đốt, bọn chúng thắp sáng, bọn chúng tiêu thất. Giống như là hỏa diễm rơi vào biển sâu, giống như là chim di chú rơi vào trên mạng. Cho dù hỏa diễm đem biển sâu nhuộm thành màu đỏ, cho dù chim di chú đem lưới cắn xé đến tràn đầy vết tích, nhưng đều trốn không thoát giật cắt, bị bắt kết cục. Thế là tại lộng lẫy nhất, tối lóa mắt va chạm sau, hỏa diễm bắt đầu dần dần tắt, tinh thể bắt đầu rơi xuống, hệ gạ hóa thành lưới cũng tại từng chút một thu hẹp. Kết cục đã định trước. Isaac bình tĩnh nhìn cuối cùng một hạt ngôi sao bị hệ gạ nuốt hết, nhìn xem rực rỡ sáng lạng vũ trụ lần nữa quy về hoàng vu cùng yên lặng, sau đó phốc một tiếng quỳ giảm xuống đất, cơ thể cũng bắt đầu không cầm được run rẩy. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà là vì dịch quy tắc phản vệ. Hô hô hô. Hệ gạ đã khôi phục cự xà tư thái, nhưng cùng lúc trước cái kia nguy nga bán thần tư thái khác biệt, thời khắc này hắn cũng dị thường chật vật. Toàn thân cao thấp 2-3 lần phiến đều bị hòa tan, máu đen không ngừng chảy, cái kia tinh hồng sắc độc nhãn bây giờ cũng dị thường ảm đạm, giống như là lúc nào cũng có thể dập tắt. Phải biết lần trước hắn chật vật như vậy, vẫn là tại trong ngàn năm trước thần chiến, mà khi đó hắn đối thủ là chân thần, nhưng là bây giờ. Hệ gạ dùng độc nhãn nhìn chăm chú lên Isaac. Hắn không nghĩ tới một phàm nhân lại có thể làm đến loại tình trạng này, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này phàm nhân. Không, cũng không phải không có gặp qua. Cái trước, ngay tại trong hắn cửa phía sau. Hệ gạ không thể không thừa nhận, đây đã là ngàn năm qua tiếp cận nhất vị dịch người. Chỉ là, thế giới hiện tại đã không có khả năng lại xuất hiện vị dịch. Giống như là hắn đem hết toàn lực, liền cuối cùng không có khả năng tránh thoát cái lưới kia một dạng. Nên kết thúc đây hết thảy, tuy nói hệ gạ biết cơ thể của Isaac đã đến cực hạn, dù là hắn không hề làm gì, gia hỏa này đều không sống nổi mấy ngày, dù sao 4 phần thi khối đã sắp đem linh hồn của hắn cháy hết. Nhưng hệ gạ như cũng muốn đích thân hoàn thành một bước cuối cùng, bởi vì dám can đảm khiêu chiến thần nhân, nhất định phải nhận được tàn khốc nhất kết cục. Hắn sẽ nát bấy cơ thể của Isaac, sẽ rách linh hồn của hắn, để cho người đời sau loại mãi mãi cũng biết dám can đảm ngỗ nghịch thần minh người sẽ là dạng gì hạ trạng. Thế là hệ gạ lần nữa thẳng người lên, chuẩn bị thi hành một bước cuối cùng. Sau đó, hắn liền nghe được một tiếng u nhiên thở dài. Ta cuối cùng muốn nhìn thấy a, phân ra thắng bại. Vợ gì tật đột nhiên nói. Hệ Vini ạ cả kinh, người nào thắng? Isaac. Vợ gì tật nhẹ nhàng nói, đương nhiên là hắn. Muốn nhìn thấy, đây là ý gì? Hệ gạ còn chưa phản ứng kịp, liền thấy quỳ giảm xuống đất Isaac ngẩng đầu lên. Mấy giây ngắn ngủi chung, cơ thể của Isaac thân thể đã hoàn toàn héo rút, da thịt dán thật chặt tại trên đầu khớp xương, thất khiếu cũng đều tại ra bên ngoài rớm máu, cả người như là đã chết xương khô, không có một tia sinh cơ. Trừ hắn mắt phải, cùng cái kia hoàn toàn khô héo cơ thể khác biệt, bây giờ Isaac mắt phải đang bắn ra lấy sáng chói nhất quang huy, phản phất toàn bộ sinh cơ đều tập trung ở này. Bất an mãnh liệt xông lên hệ gạ trong lòng. Hắn còn muốn làm gì? Isaac không có cách nào trả lời hệ gạ nhưng tinh thần trả lời hắn. Trong chốc lát, vô tận quang huy xé rách hắc ám, hỏa diễm nóng rực xua tan rét lạnh. Hệ gạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đỉnh đầu của mình là đầy trời tinh hỏa. Đây chính là mới vừa rồi bị hắn cắn nuốt hết tinh hải. Cái kia phiến vốn nên bị hoang vu nuốt mất rực rỡ tinh hải, lại một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Hệ gạ ngây người. Đây là vĩnh hằng. Hắn dùng vĩnh hằng xuất hiện lại toàn bộ tinh hải. Isaac cũng tại nhìn chăm chú lên đỉnh đầu mảnh này từ chính mình xuất hiện lại vĩnh hằng tinh hải, khô héo trên mặt lộ ra mỉm cười. Không bị chư thần che đậy tinh hải, lại là cái dạng này. Hắn nhẹ nhàng nói, thực sự là mỹ lệ a. Tại sáng chói nhất tinh hỏa phía dưới, Isaac nâng lên tay run rẩy, nhẹ nhàng đuốt ve mắt phải. Cảm ơn ngươi, lão hỏa kế, đến cuối cùng cũng là ngươi tại bên cạnh ta. Hắn tự mình lẩm bẩm, mắt phải cũng chạy xuống vẩn đục nước mắt. Ta đời này lại không tiến bối. Hắn nói như vậy. Tiếp đó quần tinh rơi xuống, tại trong cực hạn hào quang, bản thân hệ gạ biến thành cho tàn. Chương 79, vị dịch trở về. 1. Chương 79, vì dịch trở về. Một, kết thúc. Cuối cùng. Kết thúc. Trong bóng tối, cơ thể của Isaac lung lay sắp đổ, ánh mắt cũng càng mơ hồ. Không, còn chưa kết thúc. Isaac gắng gượng mở mắt. Còn kém. Một bước cuối cùng. Vốn nên dầu hết đèn tắt hắn lại không biết từ nơi nào nặn ra chút sức lực cuối cùng, run run đứng lên, cái kia trầm trọng lại tiếng thở dốc dồn dập giống như là lúc nào cũng có thể báo phế máy móc. Isaac đứng thẳng người, nhìn về phía trước. Ở hệ gạ đã không tại, cái kia ban thần thân thể vẫn là tại trong hắn vĩnh hằng chôn bụi, cũng chỉ còn lại có một đoàn cho tàn. Đến nước này, Isaac đã hoàn thành một cái trước nay chưa có thành tựu, thí thần. Không, cũng không phải trước nay chưa từng có. Isaac ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua ở hệ gạ cho tàn, nhìn về phía hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, cái kia phiến từ đầu đến cuối đứng vững vàng tối trung chi môn. Nhưng tối trung chi môn cũng không cách nào lại tiếp tục sừng sững đi xuống, bởi vì lực lượng của nó đến từ ở hệ gạ mà ở hệ gạ đã chết. Cho nên tấm này ngàn năm cổ môn cũng chỉ có thể không thể tránh khỏi giống như là bị gió thổi động lâu đài cắt dần dần đi về phía sụp đổ. Cũng giống là thời khắc này Isaac. Isaac từ ở hệ gạ cho tàn bên trên bước qua, đi tới tối trung chi môn phía trước, chậm rãi giơ tay lên. Hắn số đông ngón tay cũng đã khô héo, liên thân thẳng đều không thể làm đến, cũng chỉ có cái kia không thuộc về hắn ba ngón tay còn cùng phía trước một dạng, không có nửa điểm biến hóa. Ta không phải là vĩnh hằng, thần cũng không phải. Isaac nhìn xem cái kia ba ngón tay, nhẹ nhàng nói, chỉ có ngươi mới là sao. Đã như vậy, liền tỉnh để cho ta tận mắt chứng kiến a. Hắn đưa tay đặt ở trên tối trung chi môn. Rầm rầm rầm. Isaac tay giống như là đè sập lạc đà một cọn cỏ cuối cùng, tối trung chi môn tại trong tiếng nổ thật to bắt đầu gia tăng tốc độ sụp đổ. Giống như Isaac nói tới, cái kia phiến sừng sững ngàn năm chư thần tạo vật, cuối cùng không phải vĩnh hằng. Vô số đạo vết rách lấy Isaac bàn tay làm điểm xuất phát, trong khoảnh khắc lan tràn đến cả cánh cửa trên, cuối cùng triệt để đổ sụp, cùng ở hệ gạ cùng nhau biến thành cho tàn. Sau cùng ngăn cản liền như vậy hôi phi yên diệt. Isaac cuối cùng thấy được cái kia có đủ thiên địa trói buộc thân thể tàn phế. Cuối cùng nhìn thấy ngươi a. Isaac nói khẽ, vị giật tiên sinh. Thân thể tàn phế không có trả lời, chỉ có hắn trên thân cái kia đếm không hết phong ấn dây thừng cùng chú ngôn hai lưng, dưới tình huống không gió hơi rung nhẹ lấy, giống như là vui mừng đón Isaac đến. Trong bóng tối còn thỉnh thoảng vang lên quỷ dị tiếng ai, hiển nhiên là có đồ vật gì tại chỗ sâu nhìn chăm chú lên Isaac. Nhưng Isaac không để ý đến, ánh mắt của hắn chỉ ở trên cố kia thân thể tàn phế. Bây giờ, cũng chỉ thiếu kém cái cuối cùng nghi hoặc không có giải khai. Hắn giơ chân lên, hướng về thân thể tàn phế đi đến. Ngàn năm qua chưa từng có người đặt chân lĩnh vực cuối cùng nên đón khách nhân mới. Vô số trong ngủ say tồn tại bị tỉnh lại, đến không hết ánh mắt từ trong bóng tối quan tới, nhìn chòng chọc vào Isaac. Nhưng chúng nó cũng không có hiện thân, bởi vì trên thân Isaac có ở hệ gà mùi, mà bọn hắn cũng đều biết rõ điều này có ý vị gì, mới thí thần giả xuất hiện. Nhưng Isaac cũng không có cái này giác ngộ, thân thể của hắn đã đến cực hạn, theo lý mà nói giết chết ở hệ gà sau hắn nên phải chết, giáng chống đỡ đến bây giờ chẳng qua là vì cái kia đáp án cuối cùng. Cuối cùng, hắn đi tới tàn khu trước mặt, cũng chỉ còn lại cuối cùng mấy đạo nấc thang. Hắn chật vật giơ chân lên, dẫm ở bậc thang. Sau đó, phía sau hắn liền vang lên bước chân nặng nề cùng xiềng xích lôi kéo âm thanh. Isaac thanh âm quen thuộc vang lên, quả nhiên là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Isaac khẽ thở dài. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi đâu. Isaac chậm rãi xoay người qua, giám ngục trưởng đại nhân. Đúng vậy, người đến chính là giám ngục trưởng. Thời khắc này giám ngục trưởng toàn thân trên dưới cũng là vết máu, non nửa bên cạnh cơ thể cũng đã không có ở đây, những cái kia bảo hộ lấy linh hồn phong ấn xiềng xích cũng phần lớn gãy, chỉ còn lại có mấy cây nhất là cường tráng còn treo ở trên người hắn. Xem ra ngài cũng tao ngộ một ít chuyện. Isaac nói. Giám ngục trưởng há hốc miệng ra, trong cổ họng phát ra khàn khàn hàm hồ âm thanh, quả nhiên là ngươi. Ta liền biết, quả nhiên là ngươi. Hắn giống như là đã mất đi năng lực suy tư, mặc kệ Isaac nói cái gì, đều chỉ sẽ lặp lại quả nhiên là ngươi câu nói này. Đã điên rồi sao? Isaac nói khẽ, mặc dù không biết ngươi đến cùng gặp cái gì, xin cứ ngài chờ một chút, ta còn kém một chuyện cuối cùng. Nói xong, Isaac liền lần nữa xoay người, lại bước lên nhất cấp bậc thang. Đương nhiên hắn cũng làm tốt giám ngục trưởng sẽ xông lên lưới rách cá chết chuẩn bị. Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh giám ngục trưởng, thời khắc này Isaac tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng bây giờ giám ngục trưởng hiển nhiên đã điên mất rồi, như vậy, nơi đó không có thứ ngươi muốn. Giám ngục trưởng âm thanh vang lên lần nữa, con của ta. Cơ thể của Isaac dừng lại. Hắn nhìn xem đã gần trong gang tấc thân thể tàn phế, lại không có tiến thêm một bước, chỉ là sâu đậm thở dài. Thì ra đây hết thảy cũng là ngài an bài sao? Hắn lại một lần xoay người lại, nhìn về phía giám ngục trưởng, chủ, hoặc có lẽ là Thinh Di. Giám ngục trưởng như cũ đứng tại khi trước vị trí, nhưng đã không có khi trước điên cuồng cùng năng lượng. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Isaac, thế nhưng tinh hồng sắc con ngươi cũng đã thoái hóa trở thành tinh thần sẫm trắng. Mà ở phía sau hắn, ở hệ gạ cho tàn đang nhanh chóng hóa thành tinh hà, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Cái kia bể tan cảnh khinh nhuần thân thể bị chống ra, một đạo càng thêm thánh khiết cùng thuần túy linh thể giống như là tỏa sáng tân sinh một dạng từ trong tuôn ra. Một đôi khổng lồ tinh hải chi rực xua tan hắc ám, đốt sáng lên toàn bộ vực sâu, mà hắn sừng sững ở trên đường chân trời. Hắn, tên là Tinh Di. Nơi đó không có thứ ngươi muốn. Tinh Di chi thần chậm rãi mở miệng. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo kia mang theo sức mạnh, để cho cơ thể của Isaac không nhận khống chế muôn túi đầu. Nhưng hắn nhịn được, tại vì dịch thân thể tàn phế phía dưới, Isaac gắng gượng thân thể, không có hướng hắn khi xưa chủ hành lễ, mà là cố gắng cùng nhìn nhau. Cái gì gọi là không có ta đồ vật mong muốn? Isaac hỏi. Tinh không chi hạ, Tinh Di Chi Thần cũng không hề để ý Isaac đối với chính mình đại bất kính mà là đem ánh mắt rời về phía vị dịch thân thể tàn phế, mặc kệ ngươi muốn có được cái gì, cô kia sắc đều không thể đến giúp ngươi.
Vì cái gì?
Bởi vì hắn cũng không có bất kỳ lực lượng nào. Tinh Di Chi Thần bình tĩnh nói, cũng chỉ là một bộ bất diệt thân thể tàn phế.
Isaac con ngươi hơi hơi ngưng lại.
Không có bất kỳ lực lượng nào.
Cái này sao có thể?
Tinh Di Chi Thần câu nói này thậm chí muốn so Tinh Di Chi Thần bản thân càng phải để cho Isaac cảm thấy chấn kinh. Hắn chật vật mở miệng, đây là một hồi âm mưu. Tinh Di Chi Thần không có trả lời, nhưng hiển nhiên là chấp nhận. Mà Isaac cũng sẽ không cảm thấy Tinh Di Chi Thần là đang lừa gạt mình, bởi vì Tinh Di Chi Thần hoàn toàn không có che giấu lực lượng của mình. Hắn một đôi kia tinh hải chi dược chỗ rung động ma lực, phải xa xa vượt qua bản thần Eric ở hệ gạ. Dù là thời khắc này Isaac không có chịu bất kỳ thương, cũng không có một tơ một hào khả năng chiến thắng vị này chân chính thần minh, chớ đừng nhắc tới hắn hiện tại. Cho nên lúc này Tinh Di Chi Thần hoàn toàn không cần thiết lừa gạt hắn.
Vì cái gì?
Isaac nhẹ giọng hỏi. Nếu như cố này sắc không có sức mạnh, như vậy các ngươi tại sao muốn tốn công tốn sức sáng tạo khế ước chi địa?
Vì cây một mục tiêu.
Cái mục tiêu gì?
Cho các ngươi mục tiêu.
Ta không rõ.
Chương 79, vị giật trở về.
2, chương 79, vị giật trở về.
2,
Tinh Di Chi Thần cũng không có trả lời ngay bị sai ác, mà là nhìn hắn con mắt, sau đó chậm rãi mở miệng, "Ý sai ác, ta một mực tại chú ý ngươi."
Một mực?
Đúng vậy, tại thời gian rất sớm, lúc ngươi còn không có cường đại như vậy.
Tinh Di Chi Thần chậm rãi nói, khi ngươi ngước nhìn tinh không, ta cũng tại nhìn chăm chú lên ngươi.
Vì cái gì? Cơ thể của Isaac có chút không chịu nổi, nhưng hắn vẫn dùng cái kia sắp gãy quyển trượng gắng gượng cơ thể, không để cho mình ngã xuống, là chỉ có ta, vẫn là ngươi tất cả tín đồ.
Đương nhiên không chỉ là ngươi, nhưng cũng không thể là tất cả tín đồ.
Tinh Di Chi Thần nói, ngàn năm qua lúc nào cũng có mấy cái như vậy, như ngươi vậy đặc thù giả.
Ta không rõ ta đặc thù ở nơi nào.
Không, ngươi hiểu.
Tinh Di Chi Thần nói, hồi tưởng một chút ta, khi ngươi lần thứ nhất ngắm nhìn bầu trời, lần thứ nhất nhìn thấy đầy sao lúc, là dạng gì ý nghĩ?
Lần thứ nhất ngắm nhìn bầu trời lúc,
không cần quá mức cố gắng hồi tưởng, Isaac liền có thể rất dễ dàng trả lời đi lên, bởi vì mãi đến hôm nay hắn cũng làm muốn như vậy.
Tinh không thật đẹp a,
hắn nói khẽ, tráng lệ, rực rỡ, thần bí, làm cho người hướng tới.
Nói ra câu nói này thời điểm, Isaac liền đã biết đáp án kia là cái gì.
Người hướng tới là tinh hải, mà không phải ta.
Tinh Di Chi Thần nói, hoặc có lẽ là trong mắt người tinh hải cũng không có vị trí của ta,
nhưng dưới quyền ta giáo đồ, tuyệt đại đa số tại lần thứ nhất ngắm nhìn bầu trời lúc nghĩ cũng là chỉ có vĩ đại nhất chủ mới có thể sáng tạo dạng này tinh hải, mà ngươi quá phản nghịch, mà phản nghịch lại là một cái cực kỳ nguy hiểm yếu tố,
bởi vì phản nghịch phần cuối là vi dịch.
Ngươi thật sự rất có trí tuệ.
Tinh Di Chi Thần biểu lộ không có biến hóa, nhưng Isaac lại có thể cảm giác được hắn đang mỉm cười, giống như là ngươi ngắm nhìn bầu trời lúc như thế, ngươi lúc nào cũng có thể nhìn đến, có thể nghĩ đến thường nhân không nhìn thấy, chuyện không nghĩ tới, mà cái này cũng là kẻ phản nghịch yếu tố, cũng là trở thành vi dịch điều kiện tất yếu.
Vi dịch rốt cuộc là ai?
Một cái diễn hóa đến mức tận cùng phàm nhân.
Tinh Di Chi Thần trả lời, cho đến ngày nay, chúng ta vẫn không cách nào vô cùng xác thực nói ra hắn đến cùng vì sao mà thành vì dịch. Chúng ta nắm giữ cũng chỉ có mấy cái mơ hồ tiết điểm, trong đó một cái chính là phản địch. Kẻ phản địch khó mà chịu đến suy nghĩ của chúng ta nhiễu loạn ảnh hưởng, cuối cùng sẽ theo bản năng truy tìm cái gọi là chân lý. Giống như ngươi, cho dù đã trở thành ta đệ nhất tín đồ, nhưng vẫn cũ cho rằng là tinh không sáng tạo ra ta, mà không phải là ta sáng tạo ra tinh không.
Nhưng sự thật chính là như thế.
Không tệ.
Tinh Di Chi Thần khẽ gật đầu, nhưng các ngươi không nên nắm giữ sự thực như vậy.
Tất cả mọi người đều tại nói, Tinh Di là toàn thế giới cố chấp nhất tại truy tìm chân lý người, bởi vì chúng ta nhìn không phải đất đai dưới chân, mà là đỉnh đầu tinh không.
Isaiah nói, nhưng ngươi bây giờ lại tại nói, chúng ta không nên làm như vậy.
Là như vậy, nhưng các ngươi truy tìm, hẳn chính là ta cho các ngươi vẽ ra tinh không.
Tinh Di Chi Thần lãnh đạm nói, mà không phải là chân thực.
Isaiah tay từng chút một siết chặt, hắn lạnh lùng nhìn mình vị này đã từng chủ, ngày xưa tín ngưỡng tại lúc này triệt để phá toái.
Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới hỏi, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này?
Bởi vì ngươi đã nắm giữ có thể cùng ta đối thoại tư cách.
Tinh Di Chi Thần nói, ngươi có thể cho rằng đây là ta đối ngươi ban thưởng.
Cho dù ta tên phản địch này giả đã hủy diệt các ngươi quý báu nhất vượt sâu nhà giam.
Ngươi nói cái này.
Tinh Di Chi Thần cúi đầu xuống, nhìn xem dưới thân hoang vu, lắc đầu, ta đã nói với ngươi, phía sau ngươi thân thể tàn phế không có ý nghĩa, như vậy toàn bộ nhà giam cũng không có ý nghĩa.
Ta vẫn không rõ.
Isaiah nói, nếu như ngươi ngay từ đầu liền biết ta là kẻ phản địch, vì cái gì không trực tiếp giết ta?
Bởi vì nhiều lắm.
Tinh Di Chi Thần nói, trên thế giới này có thể trở thành kẻ phản nghịch người thật sự là nhiều lắm, cho dù là chúng ta cũng không khả năng giám thị đến tất cả mọi người.
Chỉ có ngươi dạng này phá lệ kiệt xuất mới có thể tiến vào tầm mắt của ta.
Vậy các ngươi vì cái gì không đem tất cả mọi người loại đều giết sạch?
Bởi vì ngàn năm trước chúng ta từng thử một lần.
Tinh Di Chi Thần bình tĩnh nói, tiếp đó vị dịch liền xuất hiện, nếu như không phải sợ xuất hiện cái tiếp theo vị dịch tại thần chiến sau khi kết thúc, các ngươi cái tộc quần này liền không tồn tại.
Isaiah theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu cỗ kia thân thể tàn phế, trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Isaac mới thu hồi ánh mắt, mở miệng lần nữa, theo lý thuyết, chư thần, thậm chí bát đại giáo hội ý nghĩa tồn tại, chính là vì phòng ngừa thế giới xuất hiện cái tiếp theo vì dịch.
Đúng vậy.
Tinh Di Chi Thần nói, bát đại giáo hội, thậm chí khế ước chi địa cũng là vì vậy mà tồn tại, bây giờ có thể trở lại vấn đề mới vừa rồi, nơi này chính là chúng ta cho các ngươi những thứ này kẻ phản địch đặc biệt bảy mục tiêu.
Ta vẫn không rõ. còn nhớ rõ ta mới vừa nói trở thành vị dịch điều kiện tiên quyết sao? Không có tín ngưỡng. Đây là sơ lược thuyết pháp, chuẩn xác mà nói, là không bị suy nghĩ của chúng ta nhiễu loạn, không dựa vào lực lượng của chúng ta. Theo lý thuyết, nghĩ tại trên thực lực siêu việt chúng ta, trước hết muốn tại trên tư duy siêu việt. Tinh Di Chi Thần nói, mà điểm ấy, tại vị dịch trên thân đồng dạng áp dụng. Isaac con ngươi từng chút một trừng lớn, ý của ngươi là làm ngươi bị lại vị dịch sức mạnh một khắc kia trở đi, ngươi liền cũng không cách nào trở thành vị dịch. Isaac cả người đều cứng lại, hắn theo bản năng sở về phía mắt phải, cái kia bồi bạn chính mình mấy chục năm mắt phải. Xem ra ngươi đã nghĩ tới. Tinh Di Chi Thần mỉm cười nói, con mắt kia là ta đưa cho ngươi, từ ngươi ỷ lại con mắt kia sức mạnh bắt đầu, ngươi liền sẽ không có khả năng sẽ vượt qua lực lượng của chúng ta, dùng càng sâu, lại càng không có khả năng. Isaac cơ thể bắt đầu run rẩy. Lúc trước hắn một mực gắng gượng không có ở Tinh Di Chi Thần trước mặt ngã xuống, nhưng bây giờ cuối cùng không chịu nổi. Răng rác một tiếng, hắn quyền trượng cũng theo tiếng gãy, để hắn oanh một tiếng té lăn quay trên bậc thang. Isaac cố gắng muốn đứng lên, nhưng vô luận như thế nào dễ dỗ cũng không có tác dụng, ngược lại lộ ra chật vật không chịu nổi, phản phất chống đỡ lấy hắn một hơi cuối cùng, tại Tinh Di Chi Thần trong câu nói kia hôi phi yên diệt. Mà Tinh Di Chi Thần, nhưng là mỉm cười thưởng thức đây hết thảy. Thần không thích thế nhân, từ vừa mới bắt đầu liền không thích. Ngàn năm trước không thích, ngàn năm sau tự nhiên cũng là như thế. Đối mặt nhân loại khác nhau, chúng ta có khác biệt phương thức xử lý. Tinh Di Chi Thần vui thích nói, loại kia bình thường nhất, kẻ ngu xuẩn nhất. Chúng ta liền cho bọn hắn đắp nặn bặn bẻo tín ngưỡng, để bọn hắn tin tưởng chúng ta chính là chân lý. Mà đối mặt các ngươi thông minh như vậy người, kẻ phản nghịch, chúng ta không có cách nào vĩnh viễn khống chế các ngươi, cũng không tốt đem các ngươi bức bách đến cực hạn. Cho nên chúng ta liền cho các ngươi lập một cái biển ngắm, vì dịch các ngươi không hướng chúng ta ở đây dựa sát vào, cái kia liền hướng vị dịch cái kia dựa sát vào, nhưng kết cục đều là giống nhau. Mặc kệ lựa chọn phương nào, các ngươi liền đều đã mất đi siêu việt chúng ta có thể. Cái này cũng là vì cái gì ngàn năm qua chúng ta từ đầu đến cuối không đem tất cả vị dịch thi khối thu hồi, chúng ta cần để cho nó tán lạc tại nhân gian. Cần các ngươi những thứ này kẻ phản nghịch đi tìm, đi lẫn nhau chém giết, đi bản thân tiêu hao, đã như thế, các ngươi đến chết cũng sẽ không đối với chúng ta sinh ra oán hận. Chương 79, vị dịch trở về. Quyền này xong, chương 79, vị dịch trở về. Quyền này xong, tất cả mọi người các ngươi, từ sinh ra một khắc này liền rơi vào chúng ta cho các ngươi biên chế lưới lớn bên trong. Khác nhau chỉ là ở chỗ, có người tại trong lưới không biết được mà bình yên chờ chết, mà có người, giống như ngươi dạng này, tự cho là nắm trong tay hết thảy, lại một trận vô dụng dễ rủa sau lại chết đi. Chuẩn xác hơn tới nói, chúng ta tại đối với tất cả nhân loại tiến hành tư duy cùng nhận thức bên trên cắt xén, để các ngươi không có trở thành vị dịch khả năng. Mà các ngươi dạng này kẻ phản nghịch sẽ cự tuyệt chúng ta cắt xén, cho nên chúng ta sẽ dẫn dắt đến các ngươi tuyển chọn vị dịch, mà khi các ngươi lựa chọn vị dịch một khắc này, các ngươi liền đã bản thân tiến. Đây cũng là thế giới này chân tướng. Isaac run rẩy đình chỉ. Hắn tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cái kia hắn coi trọng nhất trong mắt, tràn đầy tĩnh mịch một dạng sáng trắng. Mà một màn này để Tinh Di Chi Thần càng thêm hài lòng. Ta à, thật sự chán ghét nhân loại. Hắn khẽ cười nói, các ngươi giống như là côn trùng, phô thiên cái địa để cho người ta ác tâm. Muốn đem các ngươi diệt tuyệt, lại sẽ xuất hiện vị dịch quái vật như vậy. Đúng vậy a, quái vật như vậy. Tinh Di Chi Thần trong giọng nói là không che giấu chút nào chán ghét, nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa dễ dàng hơn. Hôm nay là ta ngàn năm qua cao hứng nhất một lần, bởi vì chưa bao giờ có kẻ phản nghịch đi đến ngươi một bước này, chúng ta lập bia ngắm cho tới hôm nay cuối cùng bị người đánh trúng vào. Ngươi biết làm ta cảm giác được ở hệ gạ chết mất thời điểm có vui vẻ bao nhiêu sao? Thật sự, rất có ý tứ. Tinh Di Chi Thần khẽ cười nói, vì khen thưởng ngươi, ta sẽ để cho ngươi trở thành cái tiếp theo ở hệ gạ. Xem như kẻ phản nghịch đỉnh điểm, ngươi tới giúp ta chu sát cái tiếp theo kẻ phản nghịch, để cái này một luân hồi tiếp tục nữa. Không có so đây càng chuyện có ý tứ, không phải sao? Nói đi, Tinh Di Chi Thần giơ tay lên, lúc trước từ giám ngục trưởng trên thân kéo đứt xiềng xích giống như là bò sát một dạng hướng Isaac bỏ đi. Isaac thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu thân thể tàn phế. Âm mưu, cũng là âm mưu. Giống như là Tinh Di Chi Thần nói như vậy, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là trên lưới nện côn trùng, vô luận như thế nào dễ ruột đều trốn không thoát cái này chỉ lưới. Nhân loại, quả nhiên không cách nào phản kháng chư thần. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đã như vậy, liền kết thúc áo ý sát ý thức từng chút một mơ hồ. Nhưng cũng liền tại lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên một gốc mục nát, cũng đã giải ra mầm non cây. Hắn đột nhiên mở mắt. Hắn suýt nữa quên mất. Isaac giấy rùa ngồi dậy, lần nữa nhìn về phía Tinh Di Chi Chủ, ngươi làm anh phải sao? Đang đặt câu hỏi thời điểm, Isaac một mực nhìn chòng chọc vào đối phương, tựa hồ sợ nghe được hắn không muốn nghe đến đáp án kia. Mà Tinh Di Chi Chủ trả lời như là, mạnh khỏe, đó là ai? Cái kia hơi nghi hoặc giọng điệu phảng phất một hồi thuốc trợ tim, cho vốn nên mục nát Isaac cuối cùng một tia sức mạnh. Hắn bỗng nhiên bỏ lên, hướng về nấc thang cuối cùng trèo đi. Một màn này rơi vào Tinh Di Chi Thần trong mắt, để hắn cảm thấy không hiểu. Nhưng hắn cái gì cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng cô kia sắc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì dịch đã chết, ngoại trừ Minh Đường chi chủ, không có ai cho là hắn còn có thể trở về. Cho nên Tinh Di Chi Thần càng vui mừng nhìn Isaac sau cùng vô dụng dãy rủa, bởi vì phàm nhân liền hẳn là dạng này. Xoát xoát xoát. Mặc dù Tinh Di Chi Thần cũng không có lại ngăn cản Isaac, có thể hắn lúc trước điều khiển cái kia mấy tiết xiềng xích cũng đã leo lên Isaac hai chân, đồng thời nhanh chóng lan tràn đi lên. Răng rắc răng rắc. Bị tỏa liên lụy bộ vị, xương cốt ứng thanh đứt gãy. Chỉ thiếu chút nữa. Isaac leo lên nấc thang cuối cùng, hướng về kia cố gần trong gang tấc thân thể tàn phế đưa tay ra. mà cùng lúc đó, xiềng xích cũng đã leo lên nửa người trên của hắn, hung hăng rào sát lấy bộ ngực của hắn. Còn kém một điểm cuối cùng, giang giác, Isaac trái tim bị tỏa liên xoắn nát, xiềng xích đem cả người hắn đều bao lại, chỉ lộ ra một đôi mắt, giống như là khi trước giám ngục trưởng, chỉ là tại tối hậu con đầu, Isaac cái tay kia cũng cuối cùng cùng tàn khu bắt tay, giống như là một hồi trầm mặc tiếp sức, một phe là người sắp chết, một phương khác là người đã chết, trận này tiếp sức chú định không có bất kỳ chỗ dùng nào, ít nhất tại tinh di chi thần trong mắt là như vậy. Hắn chậm rãi rơi xuống, rơi vào Isaac bên người, nhìn xem cái này ngàn năm qua cường đại nhất kẻ phản địch, bây giờ cuối cùng triệt để chết đi. Thật đúng là có đủ nháo đẳng. Hắn khẽ cười nói, cũng không biết người dạng này người giữ cửa, cần bao lâu mới có thể bị cái tiếp theo kẻ phản địch đánh bại. Hy vọng không cần quá lâu a, dù sao một mực chờ lấy thế nhưng là rất nhàm chán. Nói đi, hắn hướng Isaac đưa tay ra. Kết rồi kết rồi. Xiềng xích đứng thanh rút đi, đem Isaac cái kia cơ hồ bị thái nhỏ mặt lộ đi ra. Thinh Di Chi Thần đưa tay đưa về phía Isaac hốc mắt. Hắn muốn đem con mắt kia lấy ra, tiếp đó giao cho cái tiếp theo Isaac. Chỉ là, làm hắn đem Isaac hốc mắt chống ra lúc, lại phát hiện bên trong không có mắt. Thinh Di Chi Thần ngây ngẩn cả người. Hắn còn chưa phản ứng kịp đây là chuyện gì, lạch cạch một tiếng, hắn cổ tay bị một cái tay khác cầm. Người chết làm hưởng thụ an bình. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Tinh Di Chi Thần bên tai chậm rãi vang lên, hắn đã mệt mỏi, không phải sao? Tinh Di Chi Thần chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng đối mặt cặp kiếp như ác ngộng ánh mắt. Kế tiếp giờ đến phiên người cùng ta. Vợ gì tất khẽ cười nói. Tinh Di giáo phái. Tinh tọa tại Tinh Di Chi Thần tượng nặng ở dưới Tinh Di giáo hoàng Cắt Lốt nhíu chặt lông mày, một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Hắn đã nhận được khế ước chi địa truyền đến tin vắn, biết Isaac việc làm. Thế nhưng là làm sao có thể chứ? Isaac hắn làm sao lại độc chiếm ba phần thi khối đâu? Cắt Lốt cảm thấy đây là tự dưng lên án, nhưng hắn vẫn không biết nên như thế nào vì Isaac rửa sạch tội danh. Cho nên hắn đi tới chủ tượng nặng phía trước, muốn có được chủ thần dụ. Nhưng cũng không biết vì cái gì, từ vừa rồi bắt đầu hắn liền có mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, thậm chí muốn so vừa lấy được khế ước chi địa tin tức lúc càng thêm bất an. Vẫn là hỏi thăm chủ A. Cắt Lốt hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hướng chủ cầu nguyện, lại đột nhiên phát hiện chủ tượng nặng có chút không đúng, giống như là sống lại một dạng. Sau đó hắn nhìn thấy tượng nặng mở miệng, dùng là cực đoan nhất khủng hoảng hô to: "Vì dịch trở về, vì dịch trở về, vì dịch trở về." Hô xong sau đó, ba một tiếng, tượng thần chia năm xẻ bảy. Chương 1, cuốn cuối cùng tổng kết chương 1, cuốn cuối cùng tổng kết không có gì tổng kết muốn nói rất nói nhiều tại trong giấy nghỉ phép đã nói qua, sơ lược nói một chút một quyển này đại bộ phận ta đều là hài lòng. Không hài lòng chỗ ở chỗ tiền kỳ lì xử lý và tối hậu kỳ bờ gì tất đang chẳng không chút đạt đến dự đoán hiệu quả, còn có cho tới nay chiến đấu miêu tả. Nhưng cái này cũng thuộc về bút lực bên trên thiếu hụt, chỉ có thể chậm rãi tăng lên, nhìn có độc giả chỉ ra bên trên một quyển phần cuối có cái chìa khóa thiết lập, cái này đúng là ta quên đi, liền trực tiếp mở cửa, tạ tội tạ tội. Còn có cuối cùng một quyển, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định lấy một cái cố sự hoàn chỉnh tới kết thúc công việc, đại khái hơn 10 vạn chữ dáng vẻ. Hôm nay không xin nghỉ, bình thường đổi mới. Chương 1, buông xuống dùn chi thần, 1, chương 1, buông xuống dùn chi thần, 1, thứ 49 mặc cho giáo hoàng dặn gỗ đứng tại cung điện trên ban công, quan sát đèn đuốc sáng choang dùn thành. Dùn thành là trên thế giới này tối rộng lớn thành thị, giống như dùn thần giáo là trên thế giới này cường đại nhất giáo hội một dạng. Mà hắn dặn gỗ, lại là cái này giáo hội, tòa thành thị này người cầm lái, nói một câu thần phía dưới, chục triệu người phía trên không đủ quá đáng. Thật muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy a? Dặn gỗ nhẹ giọng cảm khái. Người nếu là có thể vĩnh sinh, thật là tốt bao nhiêu. Nếu như có thể mà nói, Giang Cô thật sự muốn một mực đứng ở cái này vị trí, một mực nhìn lấy dạng này phong cảnh. Nhưng rất đáng tiếc, dù là đã là cao quý giáo hoàng, dù là đã có vô số kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, nhưng cũng không thể nắm giữ chân chính vĩnh sinh. Trên thế giới này có thể vĩnh hằng bất diệt, cũng chỉ có thần minh, cùng với. Giang Cô nhẹ nhàng ma sát tay phải ngón út bên trên một chiếc nhẫn. Đây là một cái cùng Giang Cô toàn thân cao thấp hoa lệ trang trí không hợp nhau một mạc giới chỉ, toàn thân hiện lên màu xám trắng, mũi nhọn là một khối hổ phách hình trang trí. Chỉ làm hình mà nói, cũng không thể nói là một mạc, hoàn toàn có thể được xưng là giá rẻ cùng thấp kém. Bất kể thế nào nhìn đều không xứng với dạng gỗ thân phận. Nhưng nó hết lần này tới lần khác là dạng gỗ tất cả trang sức bên trong chân quý nhất tồn tại. Bởi vì nó cũng là từ vị dịch thi khối chế tác mà đến, tại trong đó nhìn như giá rẻ hổ phách, nạm là vị dịch một khối vô danh tiểu cốt. Khối này tiểu cốt cũng không có chịu tải bất kỳ quy tắc, nhưng lại có một hạng giống nhau chân quý sức mạnh, sinh cơ. Nó có thể cực lớn kéo dài người đeo tuổi thọ, hơn nữa làm cho người đeo đời này cũng sẽ không nhiễm lên bệnh tật, có thể một mực duy trì khỏe mạnh đến qua đời một khắc này. Đây cũng chính là vì cái gì dùn thần giáo đã thành lập ngàn năm, cũng chỉ có 49 mặc cho giáo hoàng nguyên nhân. Chính là cái này sinh cơ giới chỉ để cho mỗi một vị giáo hoàng đều có thể có lấy viễn siêu thường nhân tuổi thọ, điểm này là khác giáo hội hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Mặc dù chỉ từ trên lực lượng đến xem, điểm ấy sinh cơ hoàn toàn không sánh được những cái kia nắm giữ quy tắc thi khối, tỉ như khoa bên trong mắt trái, loạt gờ ngón cái. Nhưng đối với trên thế giới này người có quyền thế nhất mà nói, một bộ khỏe mạnh mà trường thọ cơ thể cũng đủ để siêu việt hết thảy. Chỉ tiếc, nó vẫn như cũng không thể vĩnh sinh. Giang gỗ lần nữa khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cũng là tiếc nuối. Mặc dù có chiếc nhẫn này gia trì, tuổi thọ của hắn cũng sắp muốn đi chấm dứt, hắn hiện tại không thể không cân nhắc người nối nghiệp vấn đề, cái này cũng là để cho hắn phiền lòng điểm. Bởi vì thích hợp nhất người nối nghiệp, bác chi chủ giáo Phỉ Gở đã không có ở đây, lần một điểm tây chi chủ giáo khoa bên trong càng là chết sớm nhất, đến mức bây giờ luân phiên xuống, có tư cách nhất người lại là Lạc Gở. Nói thật ra, Giản Gỗ thật sự không muốn đem vị trí này chuyển cho Lạc Gơ, bởi vì Lạc Gơ mặc kệ từ phương diện nào nhìn cũng là không hợp cách, hắn có thể lên làm chủ giáo cũng thuần túy là bởi vì cùng mình có biết gốc biết rễ quan hệ, xem như nửa cái tâm phúc. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Giản Gỗ đối với Lạc Gơ hiểu rõ mới muốn so với thường nhân càng thêm khắc sâu, hắn biết rõ Lạc Gơ ngoại trừ cái mông tương đối vượt trội, toàn thân cao thấp liền không có bất luận cái gì nhô ra điểm. Đáng tiếc hắn đã không có đầy đủ thời gian lại đi bồi dưỡng một cái thích hợp người nối nghiệp. Nếu là đặt ở quá bình thường đoạn, để cho Lạc Gơ tiếp nhận cũng liên tiếp, chẳng qua là một không có gì năng lực giáo hoàng mà thôi. Nhìn chung dù lịch sử, dạng này giáo hoàng cũng không phải số ít. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ không phải là thái bình thời đoạn, ngắn ngủi này trong một năm, dù liền với hao tổn hai vị chủ giáo, thậm chí bắt chi giáo đường chủ lực kỵ sĩ đoàn cũng đã không có ở đây, toàn bộ phương Bắc hỗn loạn tương bừng. Có thể nói, bây giờ dù là ngàn năm qua suy yếu nhất thời điểm. Nếu như không phải những thứ khác giáo hội thảm hại hơn, cái kia dù rất có thể đã đem đệ nhất giáo hội bảo tọa chắp tay tương lượng. Ân, còn tốt những thứ khác giáo hội thảm hại hơn. Nhưng nói đi nói lại thì, nếu là ngay tại lúc này đem giáo hoàng chi vị giao cho Lager, lấy Lọt Gở thái quá cùng vô năng, ngàn năm sau sự quan rất có thể đem trong khoảng thời gian này dùn một loạt suy yếu tính vào hắn. Từ điểm đó mà xem, đem vị trí chuyển cho Lọt Gở cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, hậu bối càng là vô năng, lại càng có thể nổi bật tiền bối cơ trí. Ngược lại có dùn chi thần tại, dù như thế nào đi nữa đều khó có khả năng hủy diệt. Giang Gỗ càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý. Cũng liền tại lúc này, phía sau hắn vang lên hai đạo thanh thúy giọng nam, miện hạ, thỉnh đi ngủ. Giang Gỗ lúc này mới xoay người, nhìn xem Quy Quy củ củ đứng ở sau lưng hắn hai tên thanh tú tiểu thần quan. Đúng vậy a, cũng nên là lúc nghỉ ngơi. Giản Gỗ khẽ gật đầu, hai tên tiểu thần quan liền đỡ lấy hắn về tới gian phòng, tiếp lấy Quy Quy củ củ thay hắn thoát ý đi, đem hắn nâng lên giường, cuối cùng lại một người ôm một cái chân đặt trong ngực, cùng hắn đối lập lấy nằm xuống. Cái này cũng là Giản Gỗ vương lòng nhất thời điểm. Mặc dù có sinh cơ giới chỉ gia trì, thân thể của hắn sớm đã không đủ để giống lúc tuổi còn trẻ như thế dục ngựa lao nhanh, cũng chỉ có thể sử dụng loại phương thức này tới hưởng thụ cuộc sống. Tại tiểu thần quan cái kia ấm áp trong ngực, Giản Gỗ bối rối dần dần dâng lên, tư duy cũng tại cấp tốc phát tán. Sau khi chết hắn thì đi gặp chủ. Tại chủ thần quốc, hắn còn có thể có cuộc sống như vậy sao? Vẫn là nói, hắn nên đi phục thị chủ. Nhưng chủ sẽ vừa ý chính mình cô này giản mua cơ thể sao? Không, nếu như là chủ mà nói, nhất định sẽ đem chính mình biến trở về lúc còn trẻ bộ dáng, a cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể nhìn thấy chủ. Thực sự là chờ mong a. Giản Gỗ ý thức từng chút một chìm xuống dưới. Mà cũng liền tại lúc này, một đạo tiếng rít thê lương phá vỡ dùn thành an lành, cũng đem kém một chút liền ngủ mất Giản Gỗ giật mình tỉnh giấc. Chuyện gì xảy ra? Hắn trước tiên còn chưa phản ứng kịp, cho là mình là trong động, mà hắn cái kia hai tên ngủ cùng tiểu thần quan cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thằng đến Giản Gỗ thiếp thân kỵ sĩ sắc mặt hốt hoảng vọt vào gian phòng của hắn lúc, Giản Gỗ mới hậu chi hậu giác ý thức được đạo này tiếng rít là cảnh báo, là dùn thành gặp phải uy hiếp lúc mới có thể mai mối cảnh báo. Nhưng cũng không trách Giản Gỗ phản ứng chậm như vậy, bởi vì đạo này cảnh báo tại dùn thành thiết lập đến nay liền chưa từng vang lên qua. Chuyện gì xảy ra? Dựa vào sinh cơ giới chỉ cấp tốc lấy lại tinh thần, Giản Gỗ tràn đầy uy nghiêm nhìn mình chằm chằm kỵ sĩ, ai kéo vang lên cảnh báo? Cho tới giờ khắc này, Giản Gỗ còn tưởng rằng là có cái nào không có mắt đứa đần không cẩn thận chạm đến cảnh báo, là chuyện ngoài ý muốn. Thằng đến kỵ sĩ khó khăn trả lời, trở về miệng hạ, là chủ. Tại sau khi ngẩn người ngắn ngủi, Giản Gỗ ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Chương 1, buông xuống dùn chi thần, 2, chương 1, buông xuống dùn chi thần, 2, nửa giờ sau, Giản Gỗ cùng một đám giáo hội cao tầng mới vội vội vàng vàng bước vào dùn thành chủ điện. Ở đây đã có số lớn thần quan cùng kỵ sĩ quỷ, mỗi người bọn họ trên mặt cũng là hoảng sợ, nhưng Giản Gỗ lại không tâm tình chú ý bọn hắn, mà là lập tức đưa mắt nhìn sang trên chủ điện dùn tượng thần. Chợt hô hấp của hắn đột nhiên ngừng, bởi vì tượng thần đang nhìn chăm chú lên hắn. Chủ, phủ xuống. Trong chốc lát, rất có khủng hoảng xông lên Giản Gỗ trong lòng, bởi vì trước khi tới nơi này, Giản Gỗ còn tưởng rằng chủ chỉ là giáng xuống thần dụ, lại tuyệt đối không ngờ rằng đây là đích thân tới. Nhưng cái này sao có thể? Giản Gỗ cũng đã nhớ không rõ chủ thượng một lần buông xuống là vào lúc nào, ít nhất tại hắn nhiệm kỳ bên trong là chưa từng có. Bởi vì cho dù là giáo hoàng thay đổi đại sự như vậy, chủ cũng sẽ không đích thân tới, nhiều nhất cũng chỉ là hàng hạ thần dụ, cho nên tuyệt đại đa số giáo hoàng cả một đời cũng không có cơ hội nhìn thấy dùn chi thần chân thân. Mà Giản Gỗ bây giờ gặp được, nhưng hắn cũng không có cảm thấy vinh hạnh, chẳng qua là cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chủ. Giản Gỗ dẫn đầu quỳ xuống trước tượng thần trước mặt, mặc dù đã cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng nói ra vẫn là mang theo thanh âm rung động, ngài trung thực vì giật trở về. Dùn chi thần một câu nói liền đem Giản Gỗ tất cả lời xã giao đều chặn lại trở về. Vì giật. Giản Gỗ hoa vài giây đồng hồ mới ý thức tới cái tên này ý vị như thế nào, thế là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào dùn chi thần. Ngài nói là vì giật. Cho dù là dùn chi thần chính miệng nói ra, nhưng Giản Gỗ trước tiên cảm thấy vẫn là hoang đường, cái này sao có thể? A không, chủ, ta cũng không phải đang chất vấn ngài, ta chỉ là mãnh liệt kinh ngạc để cho thân là giáo hoàng Giản Gỗ đều quên đối với chủ lễ nghi, vậy mà đối với chủ đưa ra chất vấn, cái này lập tức để cho hắn toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng dùn chi thần cũng không có trừng phạt hắn, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới điểm ấy, mà là chậm rãi nói, vực sâu nhà giam đã hủy, khế ước chi địa không còn tồn tại, linh hồn của hắn trở về, lại thu hồi cơ thể, hiện đã thu được tự do. Cái kia khế ước chi địa, vậy mà đã không có ở đây. Vị giết một người hủy diệt. Khủng hoảng lớn xông lên Giản Gỗ trong lòng. Vậy hắn chạm tiếp theo là nơi nào? Lại là dùn sao? Chủ năng đủ ngăn cản hắn sao? Có lẽ là nhìn ra Giản Gỗ ý nghĩ, dùn chi thần mở miệng lần nữa, hắn chỉ là cầm lại cơ thể, nhưng còn không có thu hồi toàn bộ thực lực. Tinh di chi thần hạn chế hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có cách nào khôi phục. Dùn chi thần lời nói để cho dạn gỗ nhấc đến cổ họng tâm thoáng buông xuống một chút. Còn tốt, vì dịch sẽ không bây giờ liền đánh tới, may mắn mà có tinh di chi thần. Đã như vậy, dạn gỗ lập tức hỏi, ngài là để chúng ta lập tức trợ giúp tinh di sao? Dùn chi thần trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói, không, không cần các ngươi, ta sẽ đích thân đi. Dạn gỗ trong lòng lại buông lòng không thiếu, cục diện còn tại trong khống chế. Dùn chi thần mở miệng lần nữa, nhưng tinh di chi thần hạn chế không được quá lâu, dù là tính cả ta, cũng rất khó chân chính giết chết vị dịch các ngươi thì càng là như thế, đây không phải các ngươi có thể gia nhập chiến đấu. Dùn chi thần câu nói này để cho không khỏi để cho dạn gỗ cảm nhận được một hồi bi thương, phải biết tại nửa giờ trước, hắn còn tự khoe là lá trên thế giới này thần phía dưới, chục triệu người phía trên tồn tại, không có chuyện gì là hắn làm không được. Ngắn ngủi nửa giờ, hết thảy đều thay đổi, cũng chỉ là bởi vì tên kia trở về, nhưng có một số việc là cần các ngươi đi làm. Dùn chi thần nhìn chăm chú lên dạn gỗ, dạn gỗ, ta cần ngươi lập tức phát động tất cả thánh kỵ sĩ. Vẫn là muốn đi thảo phạt vì dịch sao? Thu về tất cả lưu lạc bên ngoài vì dịch thi khối. Dạn gỗ lập tức sững sờ. Thu về vì dịch thi khối? Tại sao có mệnh lệnh này? Thế nhưng là chúng ta không biết nơi nào còn có vì dịch thi khối. Dạn gỗ thận trọng nói, ta sẽ đem danh sách cùng vị trí cho ngươi. Dùn chi thần nói, ngươi đi tìm bọn họ. Vẫn còn có danh sách cùng vị trí? Ý là chủ vẫn luôn biết vì dịch thi khối tại trong tay hay sao? Dạn gỗ càng là kinh ngạc, nhưng hắn không dám đặt câu hỏi, chỉ là lần nữa cúi đầu, xin ngài yên tâm, chỉ cần là dùn cảnh nội không chỉ dùn cảnh nội. Dùn chi thần ngắt lời nói, ta muốn là cả thế giới. Dạn gỗ lần nữa ngạc nhiên, toàn bộ thế giới, muốn đem dùn thánh kỵ sĩ phái hướng toàn bộ thế giới, cái này có vấn đề gì không? Dùn chi thần hỏi. Không, dạn gỗ hít sâu một hơi, không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại lúc này, dạn gỗ căn bản cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch, dù là dùn chi thần mặc kệ từ trước mắt trạng thái vẫn là nói chuyện ngữ điệu, đều cho thấy một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Nhưng dạn gỗ biết đây chính là vấn đề lớn nhất. Trước đó, dùn chi thần cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ đạt rõ ràng như thế chỉ lệnh, hắn chỗ hạ xuống thần dụ cũng phần lớn là mơ hồ, cần chuyên gia giải đọc cùng phỏng đoán. Nhưng không có ai cảm thấy cái này có gì vấn đề, bởi vì thần minh bản thân liền nên là như thế này. Nhưng là bây giờ, dùn chi thần triển hiện ra trạng thái, song hoàn toàn toàn bộ chính là một người bình thường. Hắn không còn thần bí, không còn siêu nhiên, tư thái kia giống như là cấp trên đang cấp thuộc hạ bố trí việc làm, thậm chí còn sử dụng hỏi lại phương thức. Những thứ này yếu tố xuất hiện tại một cái lực khống chế cường đại cấp trên thân không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng xuất hiện tại thần minh trên thân. Không, nó liền không nên xuất hiện tại thần minh trên thân. Mà dạn gỗ cũng biết, dùn chi thần không có khả năng không biết điểm này, hắn thế nhưng là chấp trưởng quyền hành ngàn năm thần linh, tuyệt đối không nên ở loại địa phương này phạm sai lầm. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm, như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một. Vì sự suy hiếp, tuyệt đối phải so chủ miêu tả muốn càng lớn, ít nhất tinh di chi thần bên kia trạng thái cũng không có chủ nói tới lạc quan như vậy. Dạn gỗ đem đầu sâu đậm chôn xuống, không dám đem những thứ này đại bất kính ý niệm bày ra. Ta muốn các ngươi không tiếc bất cứ giá nào thu về những thứ này thi khối, mặc kệ những thứ này thi khối người nắm giữ là ai. Dùn chi thần tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh, đây là ngăn cản vị dịch duy nhất phương thức, không thể để cho hắn thu hồi càng nhiều thi khối, ngươi hiểu chưa, dạng gỗ? Ta biết rõ. Dạng gỗ biết dùn chi thần câu nói này trọng điểm là không tiếc bất cứ giá nào ta sẽ làm được. Ta hy vọng như thế. Đây là vì chính các ngươi mà chiến. Dùn chi thần thản nhiên nói, đợi đến vị dịch hoàn toàn trở về, hắn sẽ giết chết tất cả mọi người. Mà chúng ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi ngăn đón cuối cùng này một lần, tương lai trong tay chính các ngươi. Tất cả mọi người tại chỗ lập tức cúi đầu, cảm tạ chủ lân điện. Mà dùn chi thần cũng không có đáp lại, đợi đến đám người ngẩng đầu thời điểm, phát hiện hắn đã rời đi, trong chủ điện cũng chỉ còn lại có cô kia không có chút sinh cơ nào tự thần, phảng phất hắn chưa từng tới bao giờ. Miễn hạ. Dùn cao tầng lập tức xuống tới, trên mặt của mỗi người đều viết đầy bối rối. Giang gỗ cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, tại thiếp thân thần quan nâng đỡ chậm rãi đứng dậy, sau đó không nhanh không chậm nói, không nên hoảng hốt, hết thảy đều còn tại chủ trong khống chế. Chủ đang giúp chúng ta ngăn cản vị dịch, chúng ta chỉ cần dựa theo ý chí của chủ làm việc liền có thể. Nghe xong giản gỗ lời nói, dùn đám cấp cao lập tức chấn định không thiếu, mà giản gỗ cũng khôi phục giáo hoàng diện mạo vốn có, tại lúc cực đoan liền đem các hạng bố trí an bài xong. Tối nay chú định không ngủ. Đợi đến cao tầng một cái tiếp theo một cái lĩnh mệnh sau khi rời đi, giản gỗ lại gọi tới mình thần tín, không để lại dấu vết ban bố cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Lập tức không tiếc bất cứ giá nào tìm hiểu tinh di tin tức. Mọi chuyện cần thiết sau khi làm xong, giản gỗ ngồi một mình ở tượng thần phía dưới, một mực chờ đến hướng đông. Khi tảng sáng dương quang xé tan bóng đêm lúc, hắn lấy được tinh di hồi âm. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền siết chặt nắm đấm. Bởi vì trên đó viết, tinh di chi thần đã chết. Chương 2, hạ cái mục tiêu, 1, chương 2, hạ cái mục tiêu, 1, chúng ta này cũng coi là chứng kiến lịch sử a. Long đất, với nghiệm giáo trưởng phèn dịch nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong miệng nỉ non, mặc dù dạng này lịch sử ta tình nguyện cả một đời cũng không thấy chứng nhận. Dưới mắt đã là tai họa sau ngày thứ 3. Bởi vì khế ước chi địa đã không còn tồn tại, chi kia cường đại thủ hộ giả quân đoàn cũng theo đó hôi phiên diệt, cho nên tại thứ trong lúc nhất thời đổi tới nơi này, chính là đến đây tham gia hội nghị bát đại giáo hội đoàn đại biểu. Đương nhiên nói chính xác hơn, cũng không có bát đại giáo hội, chỉ có bốn cái nữa. Vĩnh Nghiệm, Song Nghi, Minh Đường, Thiên Cầm cái này bốn cái đoàn đại biểu còn có hoàn chỉnh xây dựng chế độ, dù chỉ có thể coi là nửa cái, mà Tinh Di lại là lần này tai họa nhân vật chính, tăng thêm bản thân liền là đến đây đủ số thanh âm, còn có liền góp đủ số đều không thể làm được xỉn ra, giã hỏa, thống trị thế giới này ngàn năm bát đại giáo hội, tại dưới mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra 4 cái nửa dẫn đường bộ đội. Nghĩ tới đây, Phèn Dịch trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương cảm giác, đặc biệt là đứng tại sụp đổ tối trung chi môn phía trước, nhìn qua tấm này đã từng vô cùng to lớn, nhưng dưới mắt chỉ còn dư hài cốt cổ kiến trúc, phần này bi thương cảm giác thì càng được. Lịch sử là cái bóng a. Trầm thấp vận đủ cơm thanh tại sau lưng Phèn Dịch băng lên, hắn cuối cùng vẫn là trở về. Phèn Dịch đều không cần quay đầu, cũng biết phía sau hắn chính là Minh Đường cái vị kia đại biểu, cái kia gọi dù lệ ma quỷ. Ma quỷ không phải mắng chửi người, mà là sự thật. Nếu như là tại mọi khi, Phèn Dịch mới không muốn cùng đối phương đáp lời, dù sao vinh nghiệm cùng Minh Đường vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Nhưng phần này đối lập đặt ở bây giờ cũng rất buồn cười. Ngươi người phát hiện cái gì sao? Phèn Dịch hỏi. Nghi thức còn cần một chút thời gian. Dù lệ hồi đáp, nhưng nhanh. Phèn Dịch quay đầu, nhìn xem Minh Đường đám kia ma quỷ giáo đồ chính như thi thể giống như từng hàng nằm ở nơi đó, trên thân tản ra quỷ dị quang. Đây là bọn hắn nghi thức, dùng khôi phục nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Bởi vì cho dù đã đi qua 3 ngày, nhưng đối với các đại đoàn đại biểu mà nói, trận này kịch biến tiền căn hậu quả đều vẫn là một đoàn mê vụ. Bọn hắn chỉ là tại giám ngục trưởng dưới sự yêu cầu tạm thời rời đi Thiên Thanh Phục Tùng doanh địa, chờ đợi ỷ sát kết quả. Nhưng kết quả chính là, trong vòng một đêm, khế ước chi địa không còn, vượt sâu nhà giam phá, vì dịch trở về, cùng với Tinh Di Chi Thần. Chết. Tinh Di Chi Thần đã chết tin tức còn không có hoàn toàn quyết tán, vẫn ở vào phong tỏa tin tức trạng thái, nhưng đối với chính là ở đây các đại đoàn đại biểu mà nói, cái này hiển nhiên không phải bí mật. Dù cái vị kia nói gì sao? Dù lệ cũng hỏi Fenrir. Fenrir lắc đầu, không, hắn đã điên rồi. Thật điên vẫn là giả điên? Ngươi cảm thấy tại chúng ta vị nghiệm sứ đồ trước mặt, có người có thể giả điên sao? Ngươi nào biết? Fenrir tức giận đến đau răng. Mẹ nó, bất kể như thế nào đám này mà quỷ cũng là như vậy làm cho người ta chán ghét. Chúng ta tiến nhập mộng cảnh của hắn. Fenrir cứng rắn giải thích nói, mộng cảnh là tư tưởng, không cách nào ngụy trang. Nếu như là người bình thường, chúng ta nhất định có thể nhìn ra được, nhưng hắn hai người đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía tại vài tên dùng kỵ sĩ hộ vệ dưới ngồi yên tại chỗ Locker. Locker vì sao lại ở đây đồng dạng cũng là trận này tai họa điểm đáng ngờ một trong, dù sao ngoại trừ tai họa nhân vật chính Tinh Di giáo sẽ, dù cũng không ít người đã bị cuốn đi vào, dẫn đầu chính là thân là chủ giáo Locker. Nhưng hắn vì cái gì cuốn lại đến cùng làm cái gì thì không có ai biết, thậm chí bị lưu lại cái kia một nửa dùng kỵ sĩ cũng đều không biết. Đợi đến chúng đại biểu chạy đến thời điểm, xem như trận này tai họa một cái duy nhất người may mắn còn sống sót Locker đã điên mất rồi, hơn nữa còn vứt bỏ tay phải hắn cuối cùng một ngón tay. Dưới mắt hắn giống như là một đồ đần ngơ ngác nhìn chính mình cái kia trơ trụi tay phải, vô luận người khác nói cái gì cũng không có phản ứng. Cho nên cuối cùng hy vọng vẫn là chỉ có thể đặt ở Minh Đường đám này mà quỷ trên thân. Nghĩ tới đây, Phèn Dịch càng phiền não, nhưng dù lễ lại vẫn luôn là bộ kia không nhanh không chậm bộ dáng, cùng hắn tạo thành chênh lệch rõ ràng, cái này không khỏi để cho Phèn Dịch nhớ tới dù lễ lời khi trước. Các người đối với vị dịch trở về tựa hồ cũng không giật mình. Phèn Dịch hỏi, là vĩnh nghiệm chi chủ nói sao? Đúng vậy. Dù lễ cứng ngắc gật đầu một cái, chủ tại rất sớm phía trước liền cùng chúng ta nói qua, vì dịch sớm muộn sẽ trở lại, nơi này nhốt không được hắn. Rất sớm là sớm bao nhiêu? 1000 năm trước. Dù lễ lại cứng ngắc cười, lúc khế ước chi địa vừa mới thiết lập. Phèn Dịch mí mắt đập mạnh, cái kia vinh nghiệm chi chủ có cái gì chuẩn bị sao? Chuẩn bị? Đúng vậy. Phèn Dịch nói, tất nhiên hắn đã sớm đoán được vì dịch sẽ trở về, liền không có một điểm ứng đối chuẩn bị sao? Dù lễ lắc đầu, chủ nói qua, không cần thiết. Không cần thiết. Đúng vậy. Dù lễ vừa cười vừa nói, đây chẳng qua là một hồi luân hồi mà thôi, tối đa cũng liền bất quá là vừa chết đi, ngược lại chúng ta đã chết. Phèn Dịch kém chút bị chính mình dâng lên khí nín chết. Yên tâm đi, Phèn Dịch giáo trưởng. Dù lệ nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ đón ngươi đạp vào Minh Đường. Phèn Dịch hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói ra, không cần, nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng ngươi có thể đem vị dịch đưa lên Minh Đường, như thế có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều chuyện. Dù lệ vừa cười vừa nói, cũng sẽ có một ngày như vậy. Bệnh tâm thần. Phèn Dịch nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, tiếp đó triệt để từ bỏ cùng tên ma quỷ này trao đổi ý nghĩ. May vào lúc này Song Nghi cùng Thiên Cầm đại biểu cũng đi tới. Phèn Dịch cuối cùng có thể không cần lại cùng Dụ Lệ một chỗ, chỉ là bọn hắn mang tới tin tức cũng không khá lắm. Các ngươi muốn rời đi? Phèn Dịch nhìn xem hai vị đại biểu, nhíu mày, nhanh như vậy? Đúng vậy. Rất có đặc sắc trung tính âm từ Song Nghi sứ giả trọng giáp phía dưới phát ra, chúng ta thu đến chủ đưa tin, nhất thiết phải lập tức trở về. Như vậy nơi này việc làm đâu? Phèn Dịch nói, còn có hơn phân nửa cũng không có hoàn thành. Nơi này việc làm đã không có ý nghĩa. Song Nghi sứ giả bình tĩnh nói, so với tại người chết trên thân lãng phí thời gian, chúng ta càng hẳn là đem trọng tâm đặt ở trên người sống. Bây giờ vì dịch không biết tung tích, chúng ta cần lập tức trở về, bảo hộ chúng ta thần dân không nhận vì dịch tàn sát. Phèn Dịch khoe miệng hơi rút ra. Không muốn tại người chết trên thân lãng phí thời gian, câu nói này bản thân là không có sai. Nhưng chết ở chỗ này, cũng không phải thông thường người chết, mà là một vị thần linh á. Bất quá Phèn Dịch cũng biết Song Nghi sứ giả lời nói bất quá chỉ là tìm cớ mà thôi, bọn hắn chân chính sứ mệnh hẳn là thảo phạt tất cả còn nắm giữ lấy vị dịch thi khối người. Đây là mỗi cái giáo hội từ riêng phần mình thần minh nơi đó nhận được cùng chỉ lệnh, tuyệt đối không thể để cho vị dịch thu hồi càng nhiều sức mạnh hơn, liền Phèn Dịch cũng thu đến. Chỉ có điều vĩnh nghiệm giáo hội nắm giữ vị dịch thi khối cũng không nhiều, cho nên không cần bọn hắn chút nhân thủ này. Mà thu về thi khối cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản gì, những cái kia thi khối người nắm giữ nhóm tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay đem phần lực lượng này giao ra, mà các đại giáo hội lại không dám tùy tiện công bố vị dịch đã trở về tin tức. đã phòng ngừa khủng hoảng lan tràn, cũng là phòng ngừa những cái kia thi khối người nắm giữ nhóm lâm trận phản chiến. Phải biết ngay tại nửa ngày trước, các đại thần minh đã đem những thứ này thi khối người nắm giữ định nghĩa là kẻ phản địch từ kẻ phản địch trong tay thu về thi khối, tuyệt đối không phải tìm tới cửa nói một tiếng liền có thể xong việc. Phải đổ máu. Chương 2, hạ cái mục tiêu, 2, chương 2, hạ cái mục tiêu, 2, Phèn Dịch ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, nhưng cũng không có nói ra, mà là nhìn về phía Thiên Cầm sứ giả, vị kia tên là Hy Nạ nữ tính, Hy Nạ tiểu thư, ngươi cũng muốn rời đi sao?
Đúng vậy, Phèn Dịch tiên sinh.
Cùng song nghi sứ giả khác biệt, Thiên Cầm sứ giả Hy Nạ rất có lễ phép, chúng ta cũng nhất thiết phải lập tức trở về. Dù sao Thiên Cầm tình huống ngài cũng là biết đến, chúng ta cần đầy đủ lực lượng tới ứng đối nguy cơ sắp đến. Ứng đối nguy cơ sắp đến, mà không phải ứng đối vì sao? Hy Nạ thuyết pháp rất vi diệu, Phèn Dịch cũng nghe đi ra. Dưới mắt Thiên Cầm tình trạng rất vi diệu, mặc dù hắn còn sống, nhưng đại gia cũng biết hắn cùng chết chưa cái gì khác nhau, ít nhất hắn không có cách nào cùng với những cái khác mấy vị thần linh liên thủ đi thảo phạt vì dịch, cũng không có biện pháp hạ xuống thần dụ chỉ huy bây giờ Thiên Cầm bộ đội. Đã như thế tự nhiên là sinh ra một cái vấn đề nhạy cảm, không có thần minh phù hộ Thiên Cầm, còn có thể hay không nhìn làm là một cái bình thường quốc độ. Đó cũng không phải đang tìm cớ, nếu là lúc trước mà nói, Thiên Cầm như cũ có được chính mình cư dân cùng coi như cường đại binh sĩ, bất kể thế nào nhìn đều nên cái bình thường quốc độ, hoặc là bọn hắn cũng không tư cách đến đây tham gia khế ước chi địa hội nghị. Nhưng là bây giờ, chư thần mệnh lệnh riêng phần mình giáo hội thu về vị giới thi khối, như vậy Thiên Cầm đâu? Bọn hắn đã đánh mất thần quyền giáo hội chức năng, không có cách nào hoàn thành cái này một việc làm, mà đồng dạng không cách nào hoàn thành còn có thanh âm cùng xỉn ra, giã hỏa. Như vậy chư thần liền sẽ nhìn xem những thứ này thi khối thất lạc ở những thứ này địa vực không quan tâm sao? Đương nhiên sẽ không. Căn cứ Phèn Dịch biết, tại một ngày trước Dùn đã động viên bọn hắn tất cả thánh kỵ sĩ, hơn nữa có tương đương một bộ phận đã rời đi Dùn cảnh nội, nào về phía những cái kia vô chủ khu vực, cũng nào về phía đã không có giáo hội đóng giữ xỉn dạ cùng thánh âm. Mà đồng dạng cùng Dùn tiếp giáp, còn có Thiên Cầm. Cái này cũng là Hy Nạ tại sao muốn lập tức trở về nguyên nhân, kỳ thực cùng song nghi sứ giả lý do là một dạng, đương nhiên hai người lập trường lại hoàn toàn tương phản. Đối với thời khắc này Thiên Cầm mà nói, cái kia không biết rơi xuống vị dịch còn lâu mới có được từng là đồng minh Dùn uy hiếp càng lớn. Cho nên tại chính thức thảo phạt vị dịch phía trước, các đại giáo hội còn muốn trước tiên đánh một hồi nội chiến sao? Không, không phải nội chiến. Nắm giữ thần minh giáo hội cùng không có thần minh giáo hội tranh chấp, sẽ chỉ là một hồi thiên về một bên đồ sát. Hy vọng chuyện như vậy không nên phát sinh. A Phèn Dịch ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến chính mình rõ ràng là cái tà giáo đồ, lại yêu quốc yêu dân như thế, mà hai cái chính giáo đã chuẩn bị mở giết. Quả thực là đảo ngược thiên cương. Tốt ta, nơi này sau này việc làm liền giao cho ta. Cùng Du Lệ tiên sinh. Phèn Dịch có chút không tình nguyện nói, chúng ta sẽ mau chóng tra ra chân tướng. Đúng vậy. Du Lệ cứng ngắc mà cười cười, chúng ta không có các ngươi nhiều như vậy việc làm, có thể từ từ sẽ đến. Vậy thì ta cầu các ngươi rồi. Song nghi sứ giả nói, có kết quả nhất thiết phải trước tiên đem thông chi chúng ta. Phèn Dịch gật đầu một cái. Đám người nói kết quả, tự nhiên là lúc trước nâng lên những cái kia vinh nghiệm sứ đồ đối với lần này hai họa khôi phục. Khôi phục cũng không phải là mã hậu pháo, mà là vì xác định vị dịch thời khắc này trạng thái. Tinh Di Chi Thần vẫn lạc phía trước một cái duy nhất mang ra tin tức chính là vị dịch trở về, nhưng vị dịch hiện tại rốt cuộc là cái gì trạng thái, hắn khôi phục bao nhiêu sức mạnh nhưng vẫn là không biết. Duy nhất có thể để xác định chính là vị dịch cũng không tại toàn thịnh thời kỳ, bằng không hắn cũng không có tất yếu tại giết chết Tinh Di Chi Thần sau liền im hơi lặng tiếng. Cho nên tạm thời có thể cho rằng, bây giờ vị dịch vẫn là không có biện pháp đồng thời đối kháng còn lại mấy vị thần minh. Có lẽ là bởi vì hắn còn cần thu về càng nhiều thi khối, có lẽ là bởi vì hắn tại cùng Tinh Di Chi Thần trong chiến đấu cũng bị thương rất nặng để cho hắn không thể không tạm thời trợ phục. Nhưng mặc kệ là loại nào, bọn hắn đều nhất định muốn nắm giữ xác thực tình huống. Đây là đủ để phá vỡ thế giới nguy cơ, nhất định phải đầy đủ cẩn thận. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là vị dịch cùng Tinh Di Chi Thần đồng quy vô tận. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng Phèn Dịch như cũng ôm chờ mong. Dù sao, vạn nhất đâu. Tại Song Nghi cùng Thiên Cầm sứ giả rời đi sau một tiếng, Minh Đường sứ đồ nhóm cuối cùng kết thúc cổ quái kia nghi thức. Kết quả đi ra, Phèn Dịch bước nhanh hướng về Du Lệ đi đến, như thế nào, tra ra cái gì sao? Du Lệ tại nghe xong sứ đồ nhóm hồi báo sau, hướng về phía Phèn Dịch gật đầu một cái, chúng ta ở mảnh này trong không gian phân tích ra rất nhiều sức mạnh lưu lại, 90 đến từ đại xà ở hệ gạ cùng y xà trọng điểm. Phèn Dịch thô bạo cắt đứt Du Lệ, ta muốn biết chính là vị dịch cùng Tinh Di Chi Thần, người khác ta không quan tâm. Liền nói còn lại 10. Thật đáng tiếc, không có 10. Phèn Dịch sững sờ, có ý tứ gì? Còn lại 10 phần lớn là đến từ nơi này vực sâu thú. Du Lệ nói, mà Tinh Di Chi Thần sức mạnh lưu lại, chỉ chiếm không đến 1. Du Lệ lời nói để cho Phèn Dịch trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, tại sao sẽ như vậy? Nói chung, xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể có một loại khả năng, đó chính là chiến đấu tại bắt đầu trong nháy mắt đó liền kết thúc. Du Lệ nói, đến mức một phương hoàn toàn không có trả tay cơ hội. Phèn Dịch há to miệng, cơ hồ thất thanh. Sau một lúc lâu, hắn mới chật vật mở miệng, đó là ai thắng? Đây là một cái phế vấn đề, hắn cũng biết. Du Lệ bố Phèn Dịch bà bay. Vì dịch đã rời đi. Du Lệ nói, bây giờ chúng ta nên suy tính là, hắn mục tiêu kế tiếp là ai? Hắn rời đi. Trở lại doanh trại Hy Nạ khiếp sợ nhìn xem hệ vị nhì ạ sau đó lo lắng hỏi, hắn không phải nói thân thể của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục sao?
Đúng vậy, cho nên hắn muốn lấy chính mình một thứ cuối cùng.
Cái gì?
Trái tim của hắn.
Trái tim của hắn.
Hy Nạ theo bản năng hỏi, ở trong tay ai?
Minh Đường chi chủ.
Chương 3, hoan nên đi tới Minh Đường. 1, chương 3, hoan nên đi tới minh đường. Một, vợ gì tật đẩy ra cũ nát môn, mùi máu tanh nồng nặc liền đập vào mặt. Cái này đúng thật là thảm liệt ta. Nhìn xem bên trong nhà chẳng cảnh, vợ gì tật chật chật lấy lắc đầu. Trong phòng là đầy tường khắp tường vết máu, không chọn vẹn đồ gia dụng nổn ngang ngược lại, còn có một bộ nửa thối giữa lao giả thi thể vắt ngang trong góc, cái kia đâm vào ngực gậy gỗ biểu lộ nguyên nhân cái chết của hắn. Nhập thất ăn cướp. Đây là vợ gì tật đệ nhất phán đoán. Ở đây chỉ là trong núi sâu một nhà người bình thường, rời cái này gần nhất thôn xóm đều có mấy km, nếu như không phải bở dị tận ánh mắt nhìn đủ xa, đến bây giờ cũng sẽ không có người phát hiện trong nhà này người chết. Ân, giống như cũng có nói. Bở dị tận chú ý tới lao giả sau lưng còn có một phiến cửa nhỏ, một chuỗi mang theo vết máu dấu chân nhỏ từ cửa nhỏ chỗ một đường ra bên ngoài kéo dài. Mà hắn đem ánh mắt kéo xa, cũng không có thấy thi thể mới. Xem ra vẫn là có người chạy trốn ra ngoài, là lao nhân này nhi tử. Không, từ niên linh đi lên suy đoán, càng hẳn là cháu của hắn. Theo lý thuyết, cái này nhà trong núi sâu nhân ra tao ngộ hung đồ chặn giết, tiếp đó lao nhân kéo lại hung đồ, để cho cháu trai có thể chạy trốn, nhưng mình thì bị hung đồ ngược sát. Hẳn là dạng này. Vợ gì tất có phán đoán. Đã như vậy, tuyển ở đây hẳn là liền không có vấn đề. Thế là hắn đi tới thi thể của lão giả bên cạnh, nhẹ giọng nói câu máy giày giật xuống dưới, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tuyển ở đây cũng không phải bởi vì vợ gì tất nhàn rỗi nhất cả trứng hoặc là có cái gì kỳ quái đam mê, mà là bởi vì đây mới là tiến vào mình đường phương pháp tốt nhất. Một tuần trước, cầm lại thân thể bợ dị tật dùng không cần thanh toán bất kỳ giá nào hai mắt quy tắc mang đi tinh di chi thần. Trong nháy mắt giết chết một vị thần, đây cũng là vì dịch lực lượng chân chính. Cứ như vậy, bợ dị tật chỉ cần tìm lại được những thứ khác thần, tiếp đó một cái tiếp theo một cái chừng đi qua chẳng phải có thể trực tiếp đại kết cục. Nhưng thật đáng tiếc, đáp án dĩ nhiên là không được. Bây giờ bợ dị tật chỉ là cầm lại cơ thể, nhưng còn không tính chân chính sống lại. Bợ dị tật kéo ra cổ áo, cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Chỉ thấy ngực trái chỗ là một cái rộng rãi vết thương, mà trong vết thương, dấu tuyết. Đúng vậy, hắn không có trái tim. Người không có trái tim, thân thể hết thể cơ năng cũng sẽ không vận chuyển. Mà bợ gì tất mặc dù không có đến loại trình độ kia, nhưng cũng không sai biệt lắm, ít nhất hắn không có cách nào tùy ý sử dụng quy tắc. Đơn cử ví dụ đơn giản, nếu như bợ gì tất là tại túc chủ trên thân thể sử dụng quy tắc, dưới tình huống không cân nhắc túc chủ có chết hay không, đại khái có thể liên tục sử dụng quy tắc, ngược lại dùng hết rồi đổi một cái túc chủ cũng được. Đương nhiên đối với tuyệt đại đa số túc chủ mà nói, sử dụng một hai cái cường lực quy tắc, tỉ như hai mắt, liền nên đánh giám. Mà bây giờ cỗ thân thể này, không cần thanh toán bất kỳ đại giới, nhưng lại bởi vì bản thân quá mức không hoàn chỉnh, dẫn đến không có cách nào liên tục sử dụng quy tắc. Giống như là người bình thường chạy bộ chạy đã mệt, trái tim nhảy hai cái, thở hai cái liền khôi phục. Nhưng bây giờ bợ gì tật chạy đã mệt, trái tim đều không nhảy, kia liền càng khỏi phải nói thở hào hẹn, một điểm năng lực tự lành cũng không có. Chỉ dựa vào linh hồn bản thân năng lực khôi phục tại tu tu bổ bổ, miễn cưỡng sống qua ngày. Đương nhiên, chỉ cần không phải một lần duy nhất sử dụng hai mắt lớn như vậy quy tắc, cái này tốc độ chữa trị vẫn là đầy đủ, như thế nào đều so người khác cơ thể muốn tốt hơn, bằng không hắn cũng không có biện pháp giết chết tinh di chi thần. Mà nói đi thì nói lại, coi như hắn hiện tại có thể tùy ý sử dụng hai mắt quy tắc, muốn nhẹ nhõm giết chết mặt khác mấy vị thần minh cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Sau khi có phòng bị, lấy các thần linh năng lực, tuyệt đối sẽ không ngốc ngốc xuất hiện tại bờ dị tật tầm mắt bên trong, bị bờ dị tật một bộ liên chiêu cho mang đi. Dù sao cũng là tại ngàn năm trước cùng vị dịch đã sinh đã tử trong chiến tranh may mắn còn sống sót, đối với vị dịch năng lực, không có người nào có thể so sánh bọn hắn rõ ràng hơn. Nếu như không phải tinh di chi thần xui xẻo như vậy tại trước mặt bờ dị tật buông xuống, bờ dị tật muốn làm thịt hắn còn thật sự không có dễ dàng như vậy. Cho nên thu về trái tim là bợ gì tật bây giờ hàng đầu mục tiêu. Trái tim không hề chỉ là có thể để cho bợ gì tật tốt hơn khôi phục đơn giản như vậy mà thôi, nó có thể để cho bợ gì tật chân chính sống lại, từ hiện tại thi thể biến trở về cơ thể. Thi thể và cơ thể kém một chữ, kém lại là sai lệch quá nhiều. Còn sống cơ thể mang ý nghĩa cơ năng khôi phục, mang ý nghĩa bợ gì tật mỗi một phần thi khối cũng sẽ không tiếp tục chỉ là thi khối, mà là chân chính cơ thể bộ vị, bởi như vậy nhưng là không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Như vậy bợ gì tật trái tim lại tại địa phương nào đâu? Đáp án dĩ nhiên là Minh Đường chi chủ. Minh Đường, đây có thể nói là bát đại giáo hội bên trong đặc thù nhất cái kia, bởi vì nó cũng không thuộc về người sống, mà thuộc về người chết. Mà người chết thế giới tự nhiên không thể nào là một tòa cụ thể thành trì, gõ cửa một cái liền có thể tiến vào cái kia một loại. Người sống muốn đi vào Minh Đường thế giới, cơ hội là chuyện không thể nào. Thậm chí liền xem như người chết, có thể được Minh Đường thu nạp cũng là số ít bên trong số ít, tầm thường người chết là tuyệt đối tìm không thấy Minh Đường cửa vào. Đúng vậy, Minh Đường đối với người chết chọn lựa cũng có chính mình một bộ tiêu chuẩn, mà bộ này tiêu chuẩn đồng dạng là ngoại nhân không cách nào biết đến. Đương nhiên, vợ gì tất cũng không phải ngoại nhân. Trò chơi người chơi nếu là ngay cả phó bản lối vào cũng không tìm tới, cái kia có phần cũng quá không hợp cách. Nhưng vợ gì tất có thể biết đến, cũng liền chỉ là một cái cửa vào mà thôi. Minh Đường xem như trong trò chơi cuối cùng một tấm đồ, ở bên trong dung lượng bên trên cơ hồ có thể nói là không hợp cách, các người chơi đều không có bắt đầu chính thức thể nghiệm liền nhanh chóng kết thúc, phản phất là kinh phí chưa đủ đội vàng kết thúc công việc. Đến mức các người chơi liền Minh Đường đại khái là cái gì tình huống đều không biết rõ ràng, Minh Đường chi chủ cũng không có nhìn thấy. Duy nhất biết đến cũng chỉ có Minh Đường chi chủ trong tay có vị giật trái tim. Cho nên đối với bợ gì tật mà nói, Minh Đường giống như là một mảnh tràn đầy mê vụ đầm lầy, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm có thể chỉ dẫn hắn nên làm như thế nào. Hắn nhất định phải thông qua đôi mắt này, một chút xuyên thấu mê vụ, tìm được Minh Đường chi chủ. Mà tiến vào Minh Đường dĩ nhiên chính là bước thứ nhất. Bợ gì tật lặng lặng ngồi ở tràn đầy vết máu trong phòng chờ đợi,
giống như là một bộ chân chính thi thể. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa cuối cùng vang lên tiếng bước chân. Hắn nửa mở trong mắt, nhìn thấy trong phòng chẳng biết lúc nào đã dương lên một tầng nhàn nhạt u lục sắc sương mù. Tiếng bước chân càng tới gần, tiếp lấy, một chiếc quỷ dị đèn từ đóng chặt trên cửa phòng hiện lên, sau đó từng chút một xuyên thấu đi vào. Rốt cuộc đã đến A Bở Dị Tật nhìn thấy một cái màu xanh nhạt đốt đèn linh thể tiến nhập gian phòng. Ngoại trừ thân thể là nửa trong suốt, từ ở bề ngoài đến xem, đây chính là một cái phổ thông, đặt ở trong đám người không tầm thường chút nào trung nhân. Nhưng Bở Dị Tật biết, hắn chính là Minh Đường sứ giả, tiếp nhận người chết tiến vào Minh Đường thế giới dẫn hồn người. A, dẫn hồn người khi nhìn đến bên trong nhà hai cỗ thi thể lúc, cho thấy cực kỳ nhân tính hóa nghi hoặc, vì sao lại có hai người? Thế nào? Lại là một thanh âm từ ngoài phòng vang lên, không bao lâu, một cái khác nữ tính dẫn hồn người cũng phiêu đi vào, khi nhìn đến bên trong nhà hai cỗ thi thể lúc, đồng dạng cho thấy kinh ngạc, hai người, đây là có chuyện gì? Không biết, chúng ta thu được gợi ý cần phải chỉ là một người. Nam tính dẫn hồn người nói, nhưng như là đã tới, liền đem bọn hắn hồn gọi ra tới hỏi một chút nhìn kỹ. Nữ tính dẫn hồn người gật đầu biểu thị đồng ý, thế là nam tính dẫn hồn người giơ lên trong tay hắn cái kia chén nhỏ đốt đèn, u lục sắc tia sáng lập tức càng tăng lên. Tỉnh dậy đi, người vô tội a. Hắn nhẹ giọng hô hoán. Chương 3, hoan nghênh đi tới Minh Đường 2, chương 3, hoan nghênh đi tới Minh Đường 2, không bao lâu, linh hồn của ông lão từ trong thi hài hiện lên, mặt mũi tràn đầy mờ mịt tung bay ở tại chỗ. Ta, thế nào? Hắn lẩm bẩm. Người đã chết. Nam tính dẫn hồn người nói, chúng ta là Minh Đường sứ giả, tới chỉ dẫn ngươi đi tới Minh Đường bắt đầu cuộc sống mới, nhưng ở này phía trước, ngươi cần nói cho chúng ta biết ngươi nguyên nhân cái chết. Cái chết của ta bởi vì đúng vậy, đừng có gấp, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nữ tính dẫn hồn người rất là thân thiết nói, chúng ta có nhiều thời gian. Lão giả chau mày mà suy tư, sau đó từ từ hồi tưởng lại cái gì, nguyên bản mê mang hai mắt dần dần rõ ràng. Ena, cháu gái của ta. Cùng Bở Dị Tật suy đoán không sai biệt lắm, lão giả đúng là chết bởi nhập thất ăn cướp, bất đồng duy nhất là chạy mất đứa trẻ kia là cháu gái của hắn mà không phải cháu trai. Chính là hắn không sai. Nam tính dẫn hồn người khẽ gật đầu, chúng ta không đến nhầm chỗ, như vậy, người này là ai? Hai tên dẫn hồn người lần nữa đem ánh mắt chuyển đến trên thân Bở Dị Tật, nữ tính dẫn hồn người hỏi, là tên kia ác ôn sao? Hẳn không phải là. Nam tính dẫn hồn người lần nữa giơ lên đốt đèn, hay là trực tiếp hỏi đi. Tại lục quang đại tác phía dưới, Bở Dị Tật tức thời mở mắt. Ngươi là người nào? Nam tính dẫn hồn người dứt khoát hỏi, vì sao lại chết ở chỗ này? Bở Dị Tật sớm đã nghĩ kỹ trả lời, ta là đi ngang qua nơi này lữ nhân, gặp được nơi này hung ác sau đứng ra ngăn cản, nhưng bị cùng nhau giết chết. Khách qua đường, đứng ra ngăn cản. Hai vị dẫn hồn người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng bọn hắn cũng không có thu đến dạng này gợi ý, nhưng nằm trong loại trạng thái này linh thể lại không thể nói dối. Cho nên đây là có chuyện gì? Hai vị dẫn hồn người đành phải hỏi thăm lão giả, là thế này phải không? Lão giả ý thức như cũng không phải rất thanh tỉnh, trong miệng của hắn không ngừng nỉ non, "Ena, cháu gái của ta, nàng còn như vậy điều, nên làm cái gì a?" Thẳng đến dẫn hồn người nhiều lần hỏi thăm, lão giả mới mê mang ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bở Dị Tật. "Vị tiên sinh này, giúp ta, là chúng ta đang hỏi, hắn phải chăng giúp ngươi?" Lão giả cùng Bở Dị Tật nhìn nhau, ánh mắt mê mang lại một lần nữa trở nên thanh tỉnh. "A, đúng, hắn giúp ta." Lão giả thấp giọng nói, "Nếu như không có hắn, ta Ena không có khả năng rời đi." Cảm ơn ngươi, vị tiên sinh này. Lão giả hướng về phía Bở Dị Tật sâu đậm bái. Lần này hai vị dẫn hồn người càng thêm không hiểu. Lại còn thật là dạng này. Nam tính dẫn hồn người không hiểu hỏi, chẳng lẽ là gợi ý xảy ra sai sót? Gợi ý không có khả năng xuất sai lầm. Ít nhất ngàn năm qua chưa bao giờ đi ra sai lầm. Nữ tính dẫn hồn người trả lời. Nhưng sự thật liền đặt ở nơi này bên trong, bây giờ phải nên làm như thế nào là hảo đâu? Nam tính dẫn hồn người nói, từ nguyên nhân cái chết nhìn lại, người này muốn so hắn càng thích hợp trở thành Minh Đường người. Nhưng hắn không tại trên gợi ý gặp hai tên dẫn hồn người rất lâu không thể làm ra quyết sách, Bở Dị Tật thản nhiên mở miệng, hai vị hà tất xoắn suýt đâu. Đem ta cùng vị lão tiên sinh này cùng nhau mang đi không được sao? Cùng nhau mang đi, như vậy sao được? Hơn nữa, gia hỏa này làm sao còn có thể cùng bọn hắn đối thoại? Cảm thấy không thích hợp, hai tên dẫn hồn dưới người ý thức nhìn về phía Bở Dị Tật, nhưng lại tại Bở Dị Tật trong hai mắt trầm luân. Ta cảm thấy làm như vậy không có bất kỳ cái gì vấn đề. Bở Dị Tật khẽ cười nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai tên dẫn hồn người há to miệng, trong mắt mở mịt cũng tại trong nháy mắt tối lui. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nam tính dẫn hồn người gật đầu một cái, các ngươi đều có tư cách trở thành đồng bào của chúng ta. Đúng vậy. Nữ tính dẫn hồn người cười lấy giang hai cánh tay ra, hoan nghênh đến của các ngươi, mang lên thân thể của các ngươi, để chúng ta chung phó thế giới mới a. 10 phút sau, Bở Dị Tật cùng lão giả đi theo hai tên dẫn hồn người cùng nhau bước lên một đầu đặc thù lộ. Sở dĩ nói con đường này đặc thù, là bởi vì nó còn tại trong thế giới hiện thực, Bở Dị Tật còn có thể nhìn thấy lúc tới núi cùng dòng sông, cùng với càng xa xôi nhân loại thôn xóm. Nhưng những vật này đều rất mông lung, phản phất là thụ chiếu vẽ, mang theo một tia không chân thực, chỉ có dưới chân bọn hắn con đường này mới là có thể thấy rõ ràng. Rất rõ ràng, đây cũng là thông hướng Minh Đường lộ. Mà Bở Dị Tật bên người lão giả, hiện đã biết tên của hắn là Phát Ân, cũng chậm rãi từ u mê trạng thái linh thể khôi phục lại, bắt đầu như cái người bình thường. Minh Đường là địa phương nào? Phát Ân hướng hai tên dẫn hồn người đặt câu hỏi. Người chết quốc độ, nhưng cũng không phải mỗi cái người chết đều có thể đến quốc độ. Dẫn hồn người thân thiết đáp trả, chỉ có bị chủ của chúng ta nhận định người chết mới có thể ở bên trong sinh hoạt. Đó là dạng gì người đâu? Phẩm đức cao thượng, nhưng lại không cách nào kết thúc yên lành người. Dẫn hồn người cười lấy nhìn xem lão giả và Bở Dị Tật, giống như là ngươi còn có ngươi bên cạnh vị tiên sinh kia. Không cần khẩn trương, cực khổ của các ngươi đã kết thúc, tử vong đã là các ngươi trong đời cuối cùng một đạo khảm khả, kế tiếp liền hảo hảo hưởng thụ sau khi chết sinh hoạt ta. Thật tốt hưởng thụ sau khi chết sinh hoạt, câu nói này không hiểu có chút địa ngục. Vợ gì tất lộ ra mỉm cười thản nhiên, hắn cũng có thể cảm giác được hảo ý của đối phương cũng không phải đang làm giả, mà là thật sự vui mừng nên bọn hắn, thật sự đem bọn hắn trở thành đồng bào, vậy hắn tự nhiên cũng muốn đáp lại phần hảo ý này. Mà pháp thân tâm tình như cũng rất nặng nề, hắn còn tại nhớ mong cháu gái của mình, trong miệng không ngừng nỉ non, ẹ nạ. Ta ẹ nạ làm sao bây giờ? Ta không có ở đây nàng làm như thế nào sinh hoạt đâu. Ta ẹ nạ mắt thấy pháp thân lo nghĩ như thế, vợ gì tất cũng không khỏi tự chủ nhìn nhiều hắn một mắt, mà cái nhìn này bị dẫn hồn người chú ý tới, thế là đối phương trấn an nói, tin tưởng ta, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Đúng vậy. Một tên khác dẫn hồn người khẽ gật đầu, chúng ta đem đi tới một cái không có đói khát, không có ốm đau, không có chiến tranh thế giới cực lạc, đồng thời sẽ tại cái kia trải qua gần tới vĩnh hằng thời gian, những vật này có thể chữa trị hết thảy. Không tệ. Nam tính dẫn hồn người ngừng lại, khẽ cười nói, chúng ta đã đến. Vợ gì tất ngẩng đầu lên, thấy được trước mặt một đầu bình tĩnh dòng sông, một chiếc thuyền nhỏ đang khoan thai chậm rãi hướng bọn hắn lái tới. Mà sông bờ bên kia là một cái mọc đầy hoa tươi thế giới, vô số người chết tại bờ bên kia hướng về bọn hắn vẫy tay. Hoan nên đi tới Minh Đường. Bọn hắn nói như vậy. Minh Đường, sau khi chết thế giới cực là sao? Nhìn xem chiếc thuyền nhỏ kia tại trước mặt dừng lại, Bờ Dị Tất ở trong lòng suy nghĩ. Không, cho tới bây giờ cũng không có thế giới sau khi chết. Ở đây chỉ là Minh Đường chi chủ thần quốc thôi. Nhưng kể cả như thế, Bờ Dị Tất vẫn là mỉm cười bước lên thuyền, lái về phía tòa này đã hoàn toàn hướng hắn phơi bày thần quốc. Thần quốc chỗ sâu, một đôi mắt chậm rãi mở ra, sau đó là một tiếng khoan thai lại cổ lao thở dài. Ngàn năm, ngươi trung quy là tới a. Chương 4, Dô 1, qua sông, liền coi như là chính thức tiến nhập Minh Đường địa giới. Những Minh Đường người chết kia cũng không phải phương nền, còn tại nhiệt tâm hoan nghênh Bờ Dị Tất cùng phản đến, khắp khuôn mặt là chân thành nụ cười. Quên những cái kia chuyện tình không vui a. Thử vong là tân sinh. Bọn hắn lớn như vậy vừa nói lấy. Đây là đặc thù gì nghi thức sao? Bờ Dị Tất hướng bên cạnh hai cái dẫn hồn người hỏi. Là, nhưng cũng không phải. Dẫn hồn người lắc đầu, cười giải thích nói, hoan nghênh người mới đến cũng không phải trong cái gì viết tại quy định nghi thức, mà là chúng ta phát ra từ nội tâm muốn việc làm, chúng ta chính là chân chính người nhà. Người nhà một bên phản khi nghe đến cái từ này sau, lại nghĩ tới cháu gái của mình, ánh mắt lần nữa ảm đạm xuống, Ena. Nàng bây giờ thế nào đâu? Sẽ khá hơn, phản. Dẫn hồn người đối với phản nói, nếu là ngươi thực sự không yên lòng, có thể ra ngoài nhìn một chút. Nghe nói như thế, phản cái kia ảm đạm con ngươi lại lập tức phát sáng lên, hắn run rẩy hỏi, ta còn có thể gặp được Ena sao? Nói như vậy là không được. Dẫn hồn người nói, người sống cùng người chết giới tuyến có khác biệt, trừ phi trở thành chúng ta dạng này dẫn hồn người, bằng không là không có cách nào rời đi nơi này, mà trở thành dẫn hồn người cần trên 100 năm huấn luyện, lúc kia cháu gái của ngươi chắc chắn cũng không ở. Phản lo lắng hỏi, vậy ngươi vì cái gì nói tách ra linh thiết? Dẫn hồn người cười nói, vận khí của ngươi rất tốt, lập tức liền muốn tới tách ra linh thiết. Tách ra linh thiết? Đúng vậy, đây là Minh Đường thịnh đại nhất ngày lễ. Dẫn hồn người nói, nếu là đầy đủ người may mắn, sẽ có được chủ quan tâm, để cho chủ sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể dùng nguyện vọng này đi gặp cháu gái của ngươi. Phản há to miệng, lo lắng hỏi, vậy ta cụ thể nên làm như thế nào? Cái gì cũng không cần làm. Dẫn hồn người lắc đầu, chờ đợi, đồng thời lòng mang mong đợi liền tốt. Phản còn nghĩ tiếp tục hỏi thăm, nhưng lúc này dẫn hồn người đã đem bọn hắn dẫn tới một tòa một mạc nhà tranh phía trước. Tốt, đây cũng là các ngươi chỗ ở. Dẫn hồn người cười lấy hỏi, xem hài lòng hay không a? Vợ gì tất ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt nhà tranh, hỏi, chúng ta về sau vẫn ở chỗ này sao? A, dĩ nhiên không phải. Dẫn hồn người lắc đầu, chúng ta không có nhiều như vậy quý củ, các ngươi nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào. Trên thực tế, tuyệt đại đa số Minh Đường người cũng là không nhà ở tử. Ngụ ở đâu địa phương nào? Tùy tiện. Dẫn hồn người chỉ vào trước mặt bụi hoa, ngươi có thể trực tiếp ở tại trong tách ra linh hoa. Ngủ ở trong bụi hoa. Đúng vậy, có rất nhiều người cũng là làm như thế. Dẫn hồn người nói, chúng ta là người chết, sẽ không xảy ra bệnh, Minh Đường cũng không tồn tại cái gì thiên khí trời ác liệt. Ở tại trong bụi hoa cùng ở tại trong phòng kỳ thực không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ là nhìn trên tâm lý có thể hay không tiếp nhận mà thôi. Bị chết càng lâu người lại càng tùy tính, mà vừa mới chết người phần lớn còn có khi còn sống thói quen, không có dễ dàng như vậy thích ứng, cho nên nơi này phòng ốc rộng đều là cho các ngươi những thứ này người mới tới chuẩn bị. Thì ra là như thế. Vợ gì tất lại hỏi, vậy chúng ta ngày bình thường lại cần làm cái gì đây? Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ân. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dẫn hồn người lại lặp lại một lần, sau đó vừa cười vừa nói, nhờ vậy, chúng ta cũng đã là người chết, chẳng lẽ còn cần làm việc sao? Nhưng ngươi không phải đang làm việc sao? Đây không phải việc làm, đây là yêu thích. Dẫn hồn người khoát tay áo, ta chỉ là muốn trở thành dẫn hồn người, cho nên mới làm dẫn hồn người mà thôi. Nếu như ngươi cái gì cũng không phải làm mà nói, vậy thì cái gì đều không làm, đừng quên à, chúng ta là người chết không cần giống người sống làm việc như vậy. Người chết ở đây duy nhất phải việc làm, chính là hưởng thụ sinh hoạt, chỉ thế thôi. Chỉ là hưởng thụ sinh hoạt là được rồi sao? Vợ gì tật vừa cười vừa nói, nghe có chút không chân thực à. Đối với các ngươi những thứ này vừa mới chết người tới nói, cuộc sống như vậy chính xác phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng. Dẫn hồn người vỗ vỗ vợ gì tật bà bay, nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng đây chính là chúng ta sinh hoạt. Chúng ta tại khi còn sống đã ăn quá nhiều đắng, bây giờ đã không cần lại khổ cực đi xuống, cho ngươi cái đề nghị à? Ngươi nói.
Đi đi khắp nơi đi, nhìn xung quanh.
Dẫn hồn người nói, so với ngôn ngữ, con mắt mới có thể để cho ngươi càng thêm trực quan hiểu rõ thế giới này, không phải sao?
Chính xác như thế. Vợ gì tất khẽ gật đầu, cảm tạ đề nghị của ngươi, ta sẽ đi xem một chút.
Kỳ thực cũng không cần ta chuyên môn đề nghị, phần lớn người tới chỗ này phản ứng đầu tiên cũng đều là muốn đi nhìn xung quanh, dùng chân tới cảm thụ mảnh đất này.
Dẫn hồn người cười nói, lớn mật đi à, chính như ta phía trước nói như vậy, thế giới này đối với ngươi ta mà nói cũng không có bất kỳ cấm kỵ.
Ngươi tùy thời có thể dừng lại, cũng có thể tiến vào mỗi một gian ngươi nhìn thấy gian phòng chủ nhân không chỉ có sẽ không ngăn cản ngươi, còn có thể nhiệt tình chiêu đãi ngươi.
Mệt mỏi liền trích hai đóa tách ra linh hoa ăn ăn một lần là được rồi.
Ngươi chết còn cần ăn sao?
Đương nhiên, linh hồn đều sẽ hồn đạm đâu.
Dẫn hồn người nhún vai, nhưng coi như không ăn uống cũng sẽ không chết đi, sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy suy yếu.
Cũng có người chỉ thích như vậy cảm giác, cho nên ngàn năm không ăn uống, làm như thế nào lựa chọn thì nhìn chính ngươi.
À đúng, còn có một loại đặc thù người chết cần ngươi chú ý một chút.
Đặc thù người chết?
Đúng vậy.
Dẫn hồn người khẽ gật đầu, ngươi phải biết cũng không phải tất cả người chết đều có thể duy trì linh hồn hoàn chỉnh, mà linh hồn không hoàn chỉnh người, cho dù tại sau khi chết cũng là không cách nào bình thường sinh hoạt.
Linh thể của bọn hắn sẽ lộ ra một loại rất quái dị trạng thái, giống như là tùy thời tắt như hỏa diễm.
Còn có hạng người như vậy sao?
Vợ gì tất ra vẻ kinh ngạc hỏi, vậy dạng này người sẽ có như thế nào biểu hiện đâu?
Vậy phải xem linh hồn của hắn bị hao tổn trình độ.
Dẫn hồn người nói, đại bộ phận chết như vậy giả cũng không có cách nào tiến hành song chỉnh suy xét cùng hữu hiệu câu thông.
Bọn hắn lại càng dễ bị khi còn sống chấp niệm trói buộc, thể hiện ra đối với một số chuyện nào đó gần như bệnh trạng chấp nhất.
Chờ ngươi gặp được bọn hắn sẽ biết.
Ta hiểu rồi.
Vợ gì tất gật đầu một cái, sau đó hỏi một vấn đề cuối cùng, kia cái gì dạng người chết mới có thể linh hồn không hoàn chỉnh đâu?
Bị cuốn vào đến dị thường không thể nào hiểu được trong chiến tranh, bị sức mạnh không cách nào tưởng tượng liên lụy.
Dẫn hồn người trả lời, cho nên đại bộ phận dạng này người cũng là chết ở ngàn năm trước, chết ở cái kia tên là vị giật người trong tay.
Trả lời xong vấn đề này sau, dẫn hồn người liền rời đi.
Vợ gì tất nhìn về phía một bên phản, như thế nào, muốn cùng đi vừa đi sao?
Xin lỗi, vợ gì tất tiên sinh.
Không ra vợ gì tất đoán, phản lắc đầu, ta thật sự là không có cái kia tâm tình.
Chương 4, Dô, 2, chương 4, Dô, 2, còn đang suy nghĩ cháu gái của người sao?
Đúng vậy. Phản thấp giọng nói, cha mẹ của nàng đã không có ở đây, cũng chỉ có ta một người thân. Ta thật sự là không biết nàng làm như thế nào sinh hoạt.
A, nàng chưa bao giờ từng rời đi ta thời gian lâu như vậy, chưa từng có.
Phản không ngừng lại nhải, rõ ràng còn cần một đoạn thời gian mới có thể giống cái kia hai cái dẫn hồn người nói tới quên đi tất cả.
Vợ gì tất cũng không có khuyên nhủ hắn ý tứ, chỉ là gật đầu một cái nói câu vậy ngươi bảo trọng sau liền rời đi, dù sao hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy ở đây thoải mái nhàn nhã vượt qua trăm năm ngàn năm, hắn muốn làm cũng chỉ có một việc, đó chính là tìm được Minh Đường chi chủ, tiếp đó thu hồi trái tim của mình, Minh Đường chi chủ cũng chắc chắn liền tại đây cái trong quốc gia.
Nhưng để cho vợ gì tật tương đối hiếu kỳ là, Minh Đường chi chủ nhất định có thể nghĩ đến chính mình sẽ tìm đến hắn, như vậy hắn sẽ làm cái gì chuẩn bị đâu.
Phải biết những thứ khác giáo hội bởi vì vợ gì tật quay về cũng đã lộn xộn, cái kia vài tên thần linh cũng vì đối kháng vợ gì tật bắt đầu không từ thủ đoạn. Chỉ có Minh Đường vẫn là một bộ tuế nguyệt qua tốt bộ dáng, thậm chí còn giống như dĩ vãng bình thường thu nạp người chết tiến vào Minh Đường, phản phất đối với vợ gì tật hoàn toàn không thèm để ý đây là vì cái gì đâu.
Là bởi vì Minh Đường chi chủ thật sự đã đối với sinh tử coi nhẹ, vẫn có cái gì ứng đối vợ gì tật sức mạnh.
Vợ gì tật cũng không thể xác định.
Nếu như là trước kia, hắn đại khái sẽ để bảo đảm hiểm lý do mai phục xuống lặng lặng đứng chờ lấy Minh Đường chi chủ lộ ra chân tướng.
Nhưng là bây giờ đi, chỉ cần tìm được Minh Đường chi chủ là được rồi.
Như vậy nên như thế nào đi tìm đâu?
Vợ gì tất hơi suy tư một chút.
Ân, tìm người dẫn đường tốt.
Đối với phiến khu vực này, vợ gì tất hiểu rõ trình độ không như dư địa phương cao như vậy, cho nên có thể tìm người cũng không nhiều, thậm chí hắn cũng không xác định những người kia có thể hay không giúp mình tìm được Minh Đường chi chủ. Nhưng có một người hắn hay là muốn đi gặp.
Một hồi bảy rẽ tám cao sau, vợ gì tất đi tới một gốc cực lớn dưới cây. Minh Đường thực vật tự nhiên đều không phải là chân thực, mà là từ Minh Đường chi chủ sức mạnh chỗ đắp nạn đi ra, cho nên trên lý luận mà nói, nơi này thực vật hiện ra bộ dáng gì cũng là có khả năng. Chỉ cần là Minh Đường các cư dân nguyện ý nhìn thấy, đều không có vấn đề. Mà vợ gì tất trước mặt gốc cây này đại thụ che trời không đặc biệt, chính là đào nguyên nông thôn cái kia một gốc. Chỉ có điều đào nguyên nông thôn gốc cây kia đã khô héo, gốc cây này như cũ cành lá rậm rạp, tại mặt đất lưu lại từng mảng lớn bóng tối. Dưới bóng mờ, một cái vóc dáng thấp bé nữ hài đang đứng sừng sững ở đó, ngẩng đầu nhìn xem trước mắt cây cổ thụ này. Mà nàng tại dưới bóng cây cơ thể lúc sáng lúc tối, giống như là một đám tùy thời có khả năng tắt hỏa diễm.
Vợ gì tật đi tới phía sau của nàng, đem hạ thấp thanh âm, "Ngươi tốt."
Tiểu nữ hài cơ thể lóe lên một cái, cũng không có đáp lại. Nhưng vợ gì tật biết nàng cũng không phải cố ý, mà là không có cách nào đáp lại, bởi vì nàng chính là lúc trước cái kia dẫn hồn người nói tới linh hồn không chọn mệnh người, cho dù đã đến người chết quốc độ, cũng vẫn như cũng là không hoàn chỉnh.
Vợ gì tật biết tên của nàng, "Dỗ."
Ở bên trong cho không đủ phong phú Minh Đường Thiên Chương bên trong, nàng có thể nói là để cho tất cả người chơi ấn tượng khắc sâu nhất cái kia nở cờ.
Nguyên nhân là nàng là trong cái trò chơi này chỉ định hãm hại đối tượng.
Lúc trước đã đề cập tới, linh hồn không hoàn chỉnh người sẽ bị chấp niệm gò bó, từ đó làm cho đối với đặc định sự vật sinh ra phản ứng.
Mà có thể để cho dỗ có phản ứng nhưng là...
Vì... Đúng vậy, nàng là cả khinh nhuần bản thể trong trò chơi, người chơi có thể tiếp xúc được một cái duy nhất cùng vị dịch có trực tiếp người liên hệ vật, cũng có thể nói là trong trò chơi một cái duy nhất có thể xác định vị dịch tùy tùng. Nhưng người chơi có thể biết điểm ấy cũng không phải bởi vì trong trò chơi phô 7000 năm trước rổ cùng vị dịch cố sự, hơn nữa lấy rổ trạng thái bây giờ, nàng cũng không có biện pháp cho người chơi kể chuyện xưa. Tại dưới trạng thái bình thường, mặc kệ người chơi như thế nào cùng rổ giao lưu, rổ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Trừ phi người chơi nắm giữ vị dịch thi khối. Rổ đối với vị dịch thi khối có phản ứng, chỉ cần người chơi nắm giữ vị dịch thi khối, liền có thể cùng rổ tiến hành cực kỳ đơn giản giao lưu, nhưng những thứ này giao lưu vẫn như cũ bộ không ra bất kỳ tin tức, giống như là cái vô dụng chứng mẫu. Thẳng đến có một ngày, một cái người chơi ý tưởng đột phát đối với rổ nói câu ta chính là vị dịch ta lập tức liền muốn sống lại, thỉnh beta 50 cho sau cùng trợ giúp. Khi nghe đến câu nói này sau, rổ cuối cùng không còn trầm mặc, mà là sẽ phân cho người chơi một khối mảnh vụn linh hồn. Ở trong game, mảnh vụn linh hồn là minh đường tiền, có thể dùng tại mua sắm minh đường đạo cụ đặc thù. Nhưng mảnh vụn linh hồn tên như ý nghĩa, là tiêu hao linh hồn đạo cụ. Đối với linh hồn hoàn chỉnh người chết mà nói, thiếu hụt linh hồn là có thể bổ tu, nhưng rổ dạng này không chọn vẹn linh hồn lại là không được. Điều này cũng làm cho đưa đến mỗi khi rổ cho người chơi mảnh vụn linh hồn, chính mình liền sẽ suy yếu mấy phần. Nhưng người chơi nếu là không ngừng tìm lấy, rổ cũng biết không ngừng cho, thẳng đến linh hồn triệt để chôn vùi mới thôi. Cho nên, ép khô rổ toàn bộ linh hồn liền trở thành không thiếu người chơi khi tiến vào minh đường địa đồ sau trước tiên liền sẽ việc làm, dù là trước đây bở gì tật cũng không có ngoại lệ, bởi vì trong trò chơi mảnh vụn linh hồn thật sự rất khó được. Đương nhiên, sau khi người lâu, ngẫu nhiên cũng biết sinh ra một chút ấy nấy tâm lý, suy nghĩ có thể hay không cứu vớt một chút đáng thương này ba tiểu nha đầu. Nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ các người chơi như thế nào nếm thử, nàng cũng giống như là hạ kịp bên trong đầu kia trở lấy đã chết chủ nhân trở về tám công mở dạng, cuối cùng không chiếm được cứu rỗi. Mà cái này cũng thành không ít người chơi tiếc nuối. Bất quá bây giờ, vợ gì tất cuối cùng có cơ hội tự tay bù đắp nỗi tiếc nuối này. Hắn đưa tay đặt ở rổ trên bờ vai. Không cần chờ. Hắn vừa cười vừa nói, ta trở về. Vợ gì tất nhìn xem rổ cặp kia trống rông ánh mắt từng chút một khôi phục thần thái, một đạo phủ bụi lấy mơ hồ ký ức dâng lên trong lòng, để cho hắn cũng có chút hoảng hốt. A, đúng vậy a, là ngươi a. Vợ gì tất tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó vừa cười lặp lại một lần, ta trở về. Hắn nhớ tới rổ là ai, mà rổ cũng nhận ra hắn. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, rổ cũng không có nói càng nhiều mà nói, cũng không có làm ra ngàn năm sau gặp lại lúc nên làm ra bất cứ chuyện gì, nàng cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem vợ gì tất, giống như cái này ngàn năm qua an tĩnh nhìn xem đỉnh đầu gốc cây kia mở dạng. Cũng chỉ có thể dạng này sao? Vợ gì tất có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là lắc đầu nói, cũng được, mang ta đi tìm mình đường chi chủ à, rổ. Rổ gật đầu một cái. Chương 5, Minh Đường Chi Chủ, 1, chương 5, Minh Đường Chi Chủ, 1, bờ dị tật cùng rồ hành tẩu tại giữa đồng trống, chung quanh là đầy khắp núi đồi tách ra linh hoa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cảnh sát, rất khó tưởng tượng ở đây lại là người chết địa giới. Bờ dị tật nhìn xem tại phía trước dẫn đường rồ, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn chạm đến cơ thể của rồ lúc, trong đầu dâng lên một đoạn mơ mơ hồ hồ hồi ức hình ảnh, điều này cũng làm cho ý hắn biết đến cái này mình quả thật cùng trước mắt tiểu nha đầu này từng có gặp nhau, hơn nữa còn là không cạn gặp nhau, cho nên hắn mới thật sự nhận ra rồ. Loại chuyện này tại trên thân bờ gì tật cũng không phải lần thứ nhất xảy ra, nửa năm trước tại Thiên Cầm thời điểm, hắn cũng là dạng này đột nhiên dâng lên một đạo hồi ức, nhớ tới đem Thiên Cầm đánh phế người, chính là Vizix. Mà trước đây sau hai lần hồi ức, đều không phải là trong trò chơi kịch bản, mà là chân chính đến từ cỗ thân thể này, đến từ Vizix hồi ức. Như vậy vấn đề liền đến, bờ gì tật, đến cùng là ai? Là cái kia tên là bờ gì tật người xuyên biệt, vẫn là Vizix bản thân? Kỳ thực đây cũng không phải là bờ gì tật lần thứ nhất suy xét cái vấn đề này. Hắn tại rất sớm trước đó cũng cảm giác được mình cùng vì dịch cũng không phải người chơi cùng nhân vật trò chơi quan hệ đơn giản như vậy. Nhiều khi, hắn làm một ít chuyện, suy xét vấn đề một chút phương thức cũng không quá giống như là kiếp trước cái kia chỉ có thể chơi game trẻ nam. Cho nên, hắn rốt cuộc là người nào? Bờ gì tất cùng vì dịch ở giữa thì có cái quan hệ gì đâu? Là bờ gì tất xuyên qua trở thành vì dịch vẫn là vì dịch tại sao khi sống lại có bờ gì tất ký ức? Bờ gì tất cũng nói không rõ ràng, thế là hắn hướng tại phía trước dẫn đường rồi đặt câu hỏi, rồi à, ngươi cảm thấy ta là vì dịch sao? Rồi quay đầu lại, ngơ ngác sững sờ nhìn xem bợ gì tật, tựa hồ không rõ bợ gì tật đang nói cái gì. Ta nói là, ngươi thấy ta giống vị dịch bản thân không? Thôi ta, vấn đề này không nên hỏi ngươi. Bợ gì tật cười lắc đầu. Hắn biết làm rồi lựa chọn cùng hắn rời đi cây kia, liền đã làm ra trả lời. Phải biết ngay lúc đó các người chơi dùng hết đủ loại phương pháp đều không thể để cho rồ rời đi cây đại thụ kia. Cho nên nàng chắc chắn là nhận ra chính mình là vị dịch. Thật là. Bợ gì tật khẽ thở dài, không nghĩ tới đến lúc này, ta còn muốn ở đây xoắn xuýt ta là ai loại vấn đề này. Bợ gì tất cảm thán để cho rổ trên mặt toát ra có chút vẻ mờ mịt, nàng rõ ràng còn không rất có thể biết rõ bợ gì tất ý tứ, khẽ nhíu lấy lông mày suy tư một chút, vẫn là không cách nào biết rõ. Nhưng nàng suy tư cái biểu tình kia rơi vào trong mắt bợ gì tất, để cho bợ gì tất cảm nhận được có chút kinh ngạc. Nha đầu này mới vừa rồi còn giống như là một đài không có máy móc, chỉ có thể đối với đặc định từ ngữ sinh ra phản ứng, nhưng bây giờ lại có thể tiến hành đơn giản suy tư. Theo lý thuyết, nàng cái kia thiếu hụt linh hồn đang tại khôi phục. Bợ gì tất cẩn thận quan sát một chút cơ thể của rổ, phát hiện chính xác muốn so ban đầu lúc ổn định một chút. Thật đúng là dạng này, là bởi vì chính mình sao? Ân, cũng chỉ có khả năng này. Theo lý thuyết nàng cuối cùng sẽ khôi phục thành bình thường người chết bộ dáng. Bình thường người chết bộ dáng, câu nói này như thế nào quái như vậy? Bợ gì tất cười lắc đầu, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, sau khi gặp phải Rồ. Mà Rồ cũng cảm giác được tâm tình của hắn, lúc trước nhăn lại lông mày lập tức giãn ra không thiếu. Hai người duy trì trạng thái như vậy lại đi một đoạn thời gian, trong lúc đó cũng gặp phải không ít người chết, bọn hắn cũng như dẫn hồn người nói như vậy tràn đầy thiện ý, nhiệt tâm hỏi đến Bợ Rỉ Tật cái khuôn mặt mới này có phải hay không là yêu cầu trợ giúp, cũng đối Rồ cuối cùng rời đi cây đại thụ kia cảm nhận được kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi thăm nguyên nhân, chỉ là phát khởi chúc phúc. Mà Bợ Rỉ Tật có thể nhìn ra, những thứ này thiện ý đều không phải là ngụy trang, mỗi người cũng là xuất phát từ nội tâm. Đây chính là chỉ có tốt nhân tài có thể tới thiên đường sao? Bợ Rỉ Tật nghĩ như vậy. Lại đi sau một thời gian ngắn, Rồ cuối cùng mang theo Bợ Rỉ Tật đi tới một nhân loại làng xóm, một tòa quy mô cũng không lớn tiểu trấn. Tại Minh Đường quốc độ, dạng này tiểu trấn vẫn là rất yếu, tuyệt đại đa số người chết đều sống rất tùy tâm sử dụng, giống như là lúc trước dẫn hồn người nói như vậy, tùy tiện tìm tách ra linh hoa dạy đặc chỗ ngủ liền xong việc, trừ phi một chút trọng đại hoạt động, các người chết rất ít tụ tập cùng một chỗ. Mà Rồ đem hắn dẫn tới ở đây, là bởi vì Minh Đường chi chủ thì ở tòa này trong tiểu trấn sao? Bợ Rỉ Tật tại ngoài trấn nhỏ ngừng chân rồi một lần, cũng không có cảm giác được khí tức của thần. Ân. Quả nhiên trông cậy vào một cái đầu trống không tiểu nha đầu mang chính mình tìm được thần quả thật có chút không thực tế. Nhưng Bợ Rỉ Tật cũng không có nói thứ gì, Rồ còn tại dẫn đường, hắn cũng liền tiếp tục cùng lấy tiến nhập tiểu trấn. Lại là một hồi cong cong nhiều nhiều sau, bọn hắn đi tới một tòa xưa cũ kiến trúc phía trước. Minh Đường chi chủ giáo đường. Nói thực ra, đây vẫn là Bợ Rỉ Tật lần thứ nhất thấy như thế một mạc giáo đường, cũng liền so với lúc trước tại giã hỏa lúc nhìn thấy những cái kia đã hủy xỉn dạ thần điện tốt hơn một điểm, nhưng không nhiều. Từ ở bề ngoài nhìn hoàn toàn chính là một gian lâu năm thiếu tu sửa lao phá tiểu, không có một tia thần thánh tính chất. Thật đúng là có cá tính a, Minh Đường chi chủ. Bợ Rỉ Tật cười nhìn về phía Rồ, ta nhường ngươi mang ta đi tìm Minh Đường chi chủ, không có nhường ngươi dẫn ta tới tìm hắn giáo đường a. Rồ méo đầu một chút, không biết nên đáp lại như thế nào. Tính toán, tới đều tới rồi, đi vào bái túi lầu a. Bợ Rỉ Tật đẩy cửa vào. Trong giáo đường không có mưa ai, chỉ có Minh Đường chi chủ tượng thần lẻ loi đứng sừng sững ở đó, lại bởi vì rất lâu cũng không có quét dọn mà phủ kín cho bụi. Bợ Rỉ Tật trực tiếp tiến lên, đi tới tượng thần phía dưới, Rồ thì như cái đuôi nhỏ tựa như đi theo phía sau hắn. Minh Đường chi chủ tượng thần cùng còn lại thần linh tượng thần khác biệt, cũng không có bao nhiêu người lạ chớ tới gần thần thánh khí tức, ngược lại có chút ôn hòa. Minh Đường chi chủ a. Bợ Rỉ Tật ngẩng đầu nhìn tượng thần, trong miệng nỉ non, đãi ngộ như vậy, thật không giống như là một cái còn sống thần a. Tiếng nói của hắn vừa ra, một đạo giọng nữ trong trẻo từ phía sau hắn vang lên, Minh Đường lý bản liền không có người sống. Bợ Rỉ Tật xoay người qua, nhìn thấy giáo đường lối vào chỗ xuất hiện một cái ngồi lên xe lăn tóc đen nữ tính. Người tốt. Nữ nhân vừa cười vừa nói, ta là tòa này giáo đường nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý? Bợ Rỉ Tật nhíu lông mày, ở đây cũng không giống như là có người quản lý bộ dạng a. Không có cách nào, bình thường cũng không mấy người tới. Nữ nhân thôi động xe lăn, khoan thai chậm rãi đi tới Bợ Rỉ Tật trước mặt, ngày bình thường ngay cả môn cũng là khóa, chỉ cần có tổ chức một chút hoạt động thời điểm mới có thể đem nó mở ra. Nhưng nó hôm nay lại mở, bởi vì có khách muốn tới đi. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Bợ Rỉ Tật nhìn xem nữ nhân khuôn mặt. Đây là một cái dung mạo trung đẳng nữ nhân, cũng không được tốt lắm nhìn, cũng nói không bên trên xấu, nhưng lại cho người ta một loại mười phần cảm giác thân thiết. Liên cũng Bợ Rỉ Tật sau lưng tượng thần không có sai biệt. Ngươi tốt, vì dịch tiên sinh. Nữ nhân cười nhẹ chào hỏi. Bợ Rỉ Tật cũng cười, ngươi tốt, Minh Đường chi chủ. Hai người sau khi nói xong, giáo đường lập tức lâm vào thời gian dài trong yên tĩnh. Bợ Rỉ Tật đang nhìn chăm chú Minh Đường cũng tại nhìn chăm chú lên Bợ Rỉ Tật, mặc dù lẫn nhau trên mặt đều mang tựa như láo hưu gặp nhau đủ cười, nhưng trong không khí cái kia sơ sát tiêu điều bầu không khí để cho ngọc bên trong gú mê rộ đều cảm giác được không thích hợp. Cuối cùng vẫn Minh Đường chi chủ trước tiên tính toán đánh vỡ cho mặc, ta không có nhưng lời còn chưa nói hết. Phía sau của nàng liền truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, một cái râu ria sồng soàng, mặt mũi tràn đầy tức giận trung niên nam nhân bước vào. Chương 5, Minh Đường chi chủ 2, chương 5, Minh Đường chi chủ 2, lại là dạng này. Lại là dạng này. Hắn lớn tiếng la hét, ta đã nói qua, giáo đường tại tách ra linh tiết tiền không mở cửa. Ngươi là nghe không hiểu lời nói ngu si sao? A, xin lỗi, họ gọi. Minh Đường chi chủ nhu hòa trong mắt nổi lên một vòng xin lỗi, hôm nay có khách muốn tới. Cái quỷ gì khách nhân nhất định phải dùng giáo đường tới chiêu đãi. Ngươi phải hiểu rõ, ta mới là nơi này cha xứ. Ngươi chẳng qua là ta mời đến giữ cửa nhân viên quản lý. Vậy sẽ phải cho ta nghe lời nói một chút. Nam nhân tiếp tục gào thét, bằng không ngươi liền đem chìa khóa trả cho ta, tiếp đó từ nơi này xéo đi. Xin lỗi, họ gọi. Minh Đường chi chủ lần nữa nói xin lỗi, không có lần sau, ta có thể bảo đảm. Nhưng bây giờ ta quả thật có chút sự tình, xin cho ta một chút thời gian được không? Gặp Minh Đường chi chủ nói như vậy, trung niên nam nhân cũng sẽ không dây dưa, chỉ là lạnh rên một tiếng, hy vọng ngươi nói được thì làm được, nhanh kết thúc đoạn này không có ý nghĩa đối thoại. Sau đó đem này đáng chết môn cho khóa lại, không nên quấy rầy chủ thanh tịnh. Sau khi nói xong, trung niên nam nhân mới quay đầu rời đi, đem môn thanh một tiếng đóng lại. Thế là giáo đường lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là bầu không khí đã không bằng lúc trước như vậy cứng ngắt lại. Ra một chút ngoài ý muốn, Minh Đường chi chủ nhún vai, ta nguyên lai tưởng rằng hắn hôm nay không có ở đây. Bợ Rỉ Tật nhưng là nhìn về phía cái kia phiến bị nhốt môn, ta vốn cho là nơi này các người chết đều rất hòa thuận, hiện tại xem ra cũng vẫn là có ngoại lệ à. Trước hết nhất hỏi vấn đề lại là cái này sao? Minh Đường chi chủ cười, những người ở nơi này phần lớn đều rất hòa thuận, nhưng hắn là một ngoại lệ. Ân, hắn tình huống cùng bên cạnh ngươi vị tiểu cô nương kia một dạng, linh hồn cũng không hoàn chỉnh. Cái này dẫn đến hắn đến bây giờ đều không biết đây là thế giới sau khi chết, như cũng tại một ngày lại một ngày làm khi còn sống được làm. Đúng vậy, hắn khi còn sống chính là ta một vị cha xứ, tính cách cũng chính xác rất táo bạo, xin cứ ngươi tin tưởng, hắn là người tốt. Có hay không hảo người không liên quan gì đến ta. Vợ gì tất lần nữa đưa mắt nhìn sang Minh Đường chi chủ, nhưng hắn nhìn cũng không biết thân phận của ngươi. Chính xác như thế. Minh Đường chi chủ khẽ gật đầu, ta ở chỗ này tên gọi Lâm Ân, ngươi cũng có thể xưng hô ta như vậy. Đây chính là ngươi đặc thù đam mê. Vợ gì tất hỏi, thần minh nhà trò chơi. Ngươi thì cho là như vậy sao? Bằng không thì ta nghĩ không ra những thứ khác khả năng. Vợ gì tất thản nhiên nói, bất quá ngươi cái trò chơi này chơi vẫn rất đầu nhập, liền trên người thần tính đều không thừa bao nhiêu. Nhưng ngươi vẫn là ánh mắt đầu tiên thì nhìn xuyên qua ta. Bởi vì ta có thể cảm nhận được trái tim của mình. Vợ gì tất nhìn chăm chú lên Minh Đường chi chủ ngực, đang trong thân thể của ngươi phanh phanh nhảy lên. A, đúng vậy a. Minh Đường chi chủ mỉm cười kéo ra cổ áo của mình, y phục của nàng phía dưới cũng không phải nữ nhân đồng thể, mà là một mảnh hỗn độn, hỗn độn trung ương là một quả nhảy lên trái tim, nếu như không phải trái tim của ngươi, ta cũng sớm đã tiêu diệt, cũng sẽ không có Minh Đường quốc gia này, cho nên ta một mực thiếu ngươi một tiếng cảm tạ. Nói xong, trên xe lăn Minh Đường chi chủ hơi hơi cúi hạ thân, lấy đó đối với Bợ Dĩ Tất cảm tạ. Phải không? Vậy ngươi nguyện ý đem quả tim này trả lại cho ta sao? Đương nhiên. Minh Đường chi chủ mỉm cười nói, ngươi bây giờ liền có thể đem nó thu hồi đi, ta sẽ không phản kháng. Đương nhiên, ta cũng không có phản kháng năng lực của ngươi, điểm ấy ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Chính xác. Bây giờ Bợ Dĩ Tất có thể rất rõ ràng cảm giác được Minh Đường chi chủ trạng thái. Hắn sở dĩ ngồi trên xe lăn, cũng không phải cố làm ra vẻ, mà là hắn nửa người dưới xác thực đã không tồn tại, bây giờ hai chân chẳng qua là ghép lại đi ra ngoài chi giả mà thôi. Theo lý thuyết, hắn linh hồn cũng là không hoàn chỉnh. Nghiêm trọng như vậy thương thế, không cần hỏi đều biết là vì gì làm. Cho nên lúc này Minh Đường chi chủ thậm chí muốn so khi trước tinh di chi thần đều yếu hơn mấy phần, chỉ cần Bợ Dĩ Tất nguyện ý, giết chết hắn thậm chí đều không cần đồng thời vận dụng hai mắt. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Bợ Dĩ Tất mới càng hiếu kỳ hơn Minh Đường chi chủ vì cái gì dám như thế thản nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nếu như ta lấy đi trái tim sẽ như thế nào? Nghĩ nghĩ sau, Bợ Dĩ Tất vẫn là hỏi. Ngươi là muốn hỏi phương diện kia? Tất cả. Ta sẽ chết. Minh Đường chi chủ hồi đáp, cái này người chết quốc độ cũng biết vì vậy mà hủy diệt. Thì ra là thế. Bợ Dĩ Tất cười, ngươi là muốn cho ta tới vừa ra ép buộc đạo đức. Ép buộc đạo đức? Ân. Là cái rất hình tượng danh tử. Minh Đường chi chủ cũng cười, nhưng người như ngươi, thật sự sẽ bị loại thủ đoạn này ngăn lại cước bộ sao? Lúc đó ta đồng tộc nhóm dùng đủ loại thủ đoạn đối phó ngươi, cũng bao quát uy hiếp như vậy, nhưng ngươi cũng không có ngừng phía dưới, cho nên ta cũng chưa từng nghĩ qua dùng loại này kém chất lượng phương thức ngăn cản ngươi. Tất nhiên không phải ép buộc đạo đức, vậy ta liền thật sự không biết ngươi đến cùng là ý nghĩ gì. Bợ Dĩ Tất nhìn xem Minh Đường chi chủ, ta có thể cảm giác được, ngươi đem ta trái tim tuyệt đại bộ phận sức mạnh đều dùng tại duy trì cái này Minh Đường đất nước vận chuyển. Nhưng ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, nếu như ngươi đem phần lực lượng này dùng tại trên người mình, hoàn toàn có thể thiết lập một cái không thua gì khác thần linh thần quốc, mà không phải giống như bây giờ không sống không chết quỷ bộ dáng. Minh Đường chi chủ cười hỏi, cho nên ngươi đây là đối với ta cảm thấy tò mò sao? Ngươi bây giờ rất khó không khiến người ta hiếu kỳ, cho nên ngươi tạm thời không có ý định giết ta sao? Cũng đã 1000 năm, cũng không gấp tại lúc này. Bợ Dĩ Tất thản nhiên nói, nếu như ngươi nguyện ý nói lời. Đương nhiên. Minh Đường chi chủ khép lại kéo ra quần áo, trận này trò chuyện từ ngươi rời đi thời điểm ta liền đang chờ, 1000 năm, ngươi chúng quy là chờ đến. Bợ Dĩ Tất chú ý tới Minh Đường chi chủ dùng từ rời đi, cũng không phải chôn vùi hoặc tử vong. Chẳng lẽ nói, nhìn ngươi còn không có hoàn toàn tìm về bản thân. Minh Đường chi chủ đoán được Bợ Dĩ Tất trong lòng suy nghĩ, vừa cười vừa nói, ngươi là có hay không sẽ thường xuyên cảm thấy, chính mình cũng không phải vị giới mà là một cái thế giới khác một người khác. Bợ Dĩ Tất nhíu mày, nhưng không nói gì. Ngươi có cảm giác này là bình thường, nhưng ta có thể rất xác định nói cho ngươi, ngươi chính là vị giới bản thân. Minh Đường chi chủ nói, ngàn năm trước cũng không phải chúng ta bất luận một vị nào thần giết ngươi, mà là chính ngươi trục xuất chính mình. Chuẩn xác mà nói, là trục xuất tính người của mình, để tránh cho trở thành cái tiếp theo chúng ta. Chương 6, hoan nên trở về, vị giới đại nhân, quyển sách xong, chương 6, hoan nên trở về, vị giới đại nhân, quyển sách xong, phóng thích chính mình nhân tính, tránh trở thành cái tiếp theo chúng ta. Bợ Dĩ Tất hơi suy tư sau, gật đầu một cái, nói tiếp. Ha ha, nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ đối với điểm ấy cũng không phải rất kinh ngạc. Minh Đường chi chủ vừa cười vừa nói, là sớm đã có phương diện này suy đoán sao? Bợ Dĩ Tất thản nhiên nói, ta đi tới thế giới này thời gian lâu như vậy, tóm lại là có chút ý nghĩ. Ân, nên như thế. Minh Đường chi chủ khẽ gật đầu, coi như không có ý nghĩ, ngươi cũng cần phải nghe nói qua phương diện này truyền ngôn, từ khế ước chi địa nơi đó, chỉ là ngươi hẳn là không nghĩ tới đây lại là thật sao? Trong lời đồn có rất nhiều, ta không biết ngươi nói cái nào thật sự, cái nào là giả. Bợ Dĩ Tất nói, các ngươi nói ta là vì kết thúc thần đại mà đến. Còn nói ta muốn kết thúc chính là thế giới này, còn nói ta đã điên mất rồi. Ba điểm này cũng không xung đột, không phải sao? Minh Đường chi chủ vừa cười vừa nói, đây chỉ là ngươi không đồng thời kỳ mục đích mà thôi. Vậy ta còn thực sự là có đủ đội vàng. Đúng vậy a, ngươi khi đó đúng là bận rộn. Minh Đường chi chủ chỉ rồi một lần cái ghế bên cạnh, đây là một cái dài dằng dặc cố sự, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể ngồi xuống tới chậm rãi trò chuyện. Trò chuyện quá lâu ngươi vị kia cha cố có phải hay không sẽ không quá cao hứng. Đại khái sẽ đi. Minh Đường chi chủ vừa cười vừa nói, nhưng hắn sẽ tha thứ cho ta. Ta nói qua hắn là người tốt. Bợ Dĩ Tất núi bay, cũng không có cự tuyệt nữa Minh Đường chi chủ, dù sao hắn chính xác không thiếu thời gian này. Mà khi Bợ Tử Tật ngồi xuống về sau, một bên rồ tại sững sờ một lát sau, trực tiếp tại Bợ Tử Tật bên chân ngồi xuống, Bợ Tử Tật đành phải đem nàng kéo lên, đặt tại trên một cái ghế khác. Một màn này tự nhiên bị Minh Đường chi chủ nhìn ở trong mắt, hắn nói thực ra, ta có chút không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ kỹ nàng. Chỉ là còn có chút trí nhớ mơ hồ thôi. Bợ Tử Tật nhìn về phía Minh Đường, nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng ngươi có thể nói cho ta, nàng là ai? Nàng là một cái cùng ngươi có giống nhau vận mệnh người. Giống nhau vận mệnh? Đúng vậy, ngươi còn nhớ rõ Âm Linh chi chủ sao? Đó là ai? Vậy mà không có ấn tượng sao? Hắn thế nhưng là vị thứ nhất bị ngươi giết chết thần a. Bợ Tử Tật nghĩ, ngươi dạng này nói chuyện ta quả thật có chút ấn tượng, bất quá không phải hồi ức gì, mà là từ khế ước chi địa nơi đó nghe được, thần này thế nào? Hắn phá hủy quê hương của ngươi, Đào Nguyên Hương. Minh Đường chi chủ nói, cũng bởi vậy sáng tạo ra ngươi. Dạng này a? Bợ Tử Tật cười, vậy xem ra hắn là các ngươi thần tộc tội nhân. Theo một ý nghĩa nào đó đúng vậy. Minh Đường chi chủ rất nhân tính hóa nhún vai, chỉ tiếc hắn tại ban đầu liền bị ngươi giết chết, chờ mọi người ý thức được hắn đến cùng phạm vào bao lớn tội lúc, cũng đã không có cách nào truy cứu hắn trách nhiệm. Cái kia còn rất tiếc nuối. Minh Đường chi chủ cười cười, sau đó lần nữa đưa mắt nhìn sang Rồ, nói trở về đứa bé này à, đứa bé này cũng cùng ngươi mở dạng, quê quán bị Âm Linh chi chủ tàn sát, chỉ còn lại có tự mình một người. Nhưng cùng ngươi không giống nhau chính là, Âm Linh chi chủ là đã bỏ sót ngươi, nhưng lại tận lực buông tha nàng, hơn nữa mang nàng tới bên cạnh. Vì cái gì? Đại khái là hắn ác thú vị a. Vợ gì tận nghĩ, nói, giống như là nhân loại lúc săn thú giết chết lớn lưu lại tiểu nhân như thế. Dạng này ví dụ cũng không phải rất chính xác, thần minh tư duy cùng nhân loại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Minh Đường chi chủ nói, nhưng ngươi dạng này suy nghĩ cũng không có vấn đề, nói tóm lại hắn chính là như vậy làm, tiếp đó liền bị ngươi tìm tới cửa. Tại ngươi giết hắn sau, liền đem đứa nhỏ này một mực mang theo bên người, thẳng đến ngươi tự tay giết chết nàng. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự biết được giết chết dẫu người là chính mình sau, Bợ Tử Tật trong lòng như cũng dâng lên một cỗ thật không tốt cảm giác. Hắn lại liếc mắt nhìn Rồ, Rồ cũng như cũng đang ngơ ngác ngốc ngốc nhìn xem hắn, phản phất cái gì cũng không biết. Bởi vì ta điên rồi sao? Bợ Tử Tật hỏi. Đúng vậy. Minh Đường chi chủ khẽ gật đầu, ngươi khi đó đã điên mất rồi, hoặc có lẽ là càng có thần tính. Đến cùng là điên rồi vẫn là thần tính lời nói, đem lời nói đến biết rõ điểm a. Bợ Tử Tật nói, không cần tại con thẳng thẳng. Ta cũng nghĩ một hơi nói cho ngươi toàn bộ trận tướng, thế nhưng cũng không phải cái gì một hai câu liền có thể nói rõ ràng đơn giản sự tình. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, thần tính hóa rốt cuộc là ý gì? Có thể, cái này cũng đúng là một rất trọng yếu vấn đề. Minh Đường chi chủ hơi sắp xếp lời nói một chút sau, hỏi, ngươi biết chúng ta chư thần là như thế nào đối đãi nhân loại sao? Trong vòng heo. Trong vòng heo. Ngươi muốn nói chính là đồ ăn sao? Minh Đường chi chủ lắc đầu, cũng không phải, chư thần đối với nhân loại nhận thức không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là thức ăn mà nói, như vậy trên thế giới này có quá nhiều so với nhân loại càng chất lượng tốt thức ăn, cùng so sánh, nhân loại các ngươi cũng không có như vậy ngon miệng. Thật đúng là có đủ ngay thẳng a. Vợ gì tất hỏi, vậy các ngươi là như thế nào đối đãi nhân loại? Không chịu thua kém đồng loại. Vợ gì tất nhíu lông mày. Ta nói cái này đồng loại, là chỉ trí tuệ hình sinh vật mà không phải thật sự đồng tộc. Minh Đường chi chủ giải thích nói, tại tộc ta trong nhận thức biết, chư thần cùng nhân loại là trên thế giới này duy hai trí tuệ hình sinh vật, chỉ từ điểm này là có thể đem các ngươi cùng những cái kia chỉ có thể xem như nguyên liệu nấu ăn heo chó trâu ngựa phân chia ra. Các ngươi có thể suy xét, nắm giữ cảm tình, thậm chí tại sau đó còn có thể phát triển ra lực lượng của mình, nếu như không có thần minh, nhân loại thì sẽ là thế giới này chỗ thể. Đây là không có chút nào bất ngờ. Nhưng chư thần đối với nhân loại cũng không giống như đối đãi đồng loại như vậy thần mật a. Đúng vậy, này liền đưa tới một vấn đề khác, mặc dù chúng ta tán thành nhân loại là chúng ta đồng loại, nhưng chúng ta đồng thời cũng khinh bị nhân loại. Minh Đường chi chủ nói, bởi vì các ngươi có trí khôn, nhưng không nhiều, các ngươi có được lực lượng, nhưng cũng rất yếu ớt. Đặc biệt là tại thời kỳ viễn cổ, các ngươi trong mắt của chúng ta, đại khái giống như là trong mắt các ngươi cái kia chưa khai hóa giống như con khỉ. Nhỏ yếu, ngu muội, toàn thân bẩn thỉu tản ra hôi thối, còn hết lần này tới lần khác khắp nơi đều là. Các ngươi giống như là chưa phát dục hoàn toàn chúng ta, nhìn thế nào như thế nào để cho người ta ác tâm. Cho nên ta mới nói nhân loại ở trong mắt thần minh cũng không phải đồ ăn, chúng ta sẽ không ghét ác đồ ăn, nhưng chúng ta nắp khí quản ác các ngươi, sinh lý tính chất chẳng ghét. Trong chúng ta có thần hội suy nghĩ trực tiếp đem các ngươi loại sinh vật này toàn bộ sạch sẽ giết sạch, cũng có thần minh sẽ không lựa chọn tự mình động thủ, mà là nhìn xem các ngươi tại bọn hắn tiện tay chế tạo ôn dịch cùng thiên thai bên trong đau khổ dãy rủa sau vô lực hướng đi hủy diệt. Đây hết thảy đều là bởi vì thần minh sinh ra liền chán ghét phàm nhân. Minh Đường chi chủ sau khi nói xong, trong giáo đường lâm vào một đoạn lâu dài trong trầm mặc. Sau giờ ngọ dương quang từ cửa sổ chiếu vào, rơi vào một người một thần trên thân, hai người biểu lộ đều rất bình tĩnh, phản phất vừa rồi thảo luận chỉ là một cái bình thường chủ đề, không có tàn nhẫn cùng tuyệt vọng. Nhưng mà cái này trung quy là người chết thế giới, dương quang là giả, bình tĩnh cũng là giả. Chỉ có tàn nhẫn cùng tuyệt vọng là chân thật. Kỳ thực chính là không có lý do. Vợ gì tôi nói, chán ghét cũng không thể xem như lý do, chỉ có thể coi là một cái lấy cớ. Đúng vậy. Minh Đường chi chủ cũng không có phủ nhận điểm ấy. Ta không có ý định tô son chắc phấn tộc ta hành động, mãi đến hôm nay, chúng chư thần vẫn như cũng là như thế xem nhân loại, ngoại trừ ngươi. Vợ gì tật đột nhiên nghĩ đến tinh gì chi thần, nghĩ tới vực sâu nhà giam. Cái kia vượt qua ngàn năm hoang luôn, sao lại không phải thần minh ác thú vị đâu? Ngươi đang tức giận sao? Minh Đường chi chủ hỏi. Nếu như nói hoàn toàn nếu như không có, là không thể nào. Vợ gì tật giang tay ra, dù sao ta cũng là con người loại, mặc dù các ngươi đã không cho là như vậy, nhưng ít ra chính ta vẫn là cho là như vậy. Cái này vừa vặn lời thuyết minh ngươi thành công, vì gì? Vợ gì tật vừa nhìn về phía Minh Đường Chi Thần. Còn nhớ rõ ta mới vừa nói tới sao? Ngươi trục xuất chính mình nhân tính. Minh Đường Chi Chủ nói, hiện tại bản thân nhận thức vẫn là nhân loại, liền nói rõ ngươi nhân tính xác xác thật thật bảo tồn lại, ngươi thành công. Chủ đề lại lượn quanh trở về. Ngươi mới vừa nói, ngay lúc đó ta đã thần tính hóa. Vợ gì tật nói, ý của ngươi là, ta cũng biến thành giống các ngươi như thế, bắt đầu chán ghét lên loài người. So đây càng cực đoan, ngươi bắt đầu chán ghét lên trên thế giới này hết thảy sinh vật. Minh Đường Chi Chủ nói, chúng ta cho rằng nhân loại ngu muội đáng ghét, mà ở trong mắt ngươi, chúng ta cũng đồng dạng là loại tồn tại này. Nhưng cái này không nên. Vợ gì tật nói, ta là đang đối với các ngươi tiến hành báo thủ, là từ đôi đến đầu. Nhưng các ngươi đối với nhân loại miệt thị là từ trên xuống dưới. Cho nên ta mới nói, ngay lúc đó ngươi tại mất đi nhân tính, bởi vì nhân tính chính là từ đôi đến đầu. Vô tận sát lục nhường ngươi dần dần quên chính mình là ai, ngươi đi lên cực đoan, trong đầu chỉ còn lại có kết thúc thần đại một cái ý niệm này. Minh Đường Chi Chủ nói, mà sau cái kia phát sinh một việc, càng đem đây hết thảy đẩy tới cực hạn. Sự tình gì? Nhân loại phản bội ngươi. Vợ gì tật nhíu mày, nhân loại phản bội ta. Cụ thể chi tiết ta cũng không rõ lắm, bởi vì ngay lúc đó thần đều đã chết. Minh Đường Chi Chủ nói, ta chỉ biết là mấy vị thần minh dẫn dụ một cái thôn là người, đối với ngươi phát khởi công kích. Bọn hắn có thể thương tổn được ta? Đương nhiên không được, nhưng bọn hắn có thể thương tổn được người bên cạnh ngươi. Vợ gì tật theo bản năng nhìn về phía rộ. Không chỉ là tiểu nữ hài này. Minh Đường Chi Chủ nói, ngươi có thể đã nhớ không rõ ràng, nhưng ngươi từ bể tan cảnh đảo nguyên trong thôn đi ra, đến trở thành có thể phá hủy hết thệ thí thần giả cũng không phải chuyện trong một đêm. Ngươi còn tại cùng người giao tế, còn tại nhận biết thế giới này, còn tại thận trọng duy trì lấy đó thuộc về tình cảm của nhân loại. Nhưng cuối cùng, đây hết thệ tan vỡ, hơn nữa cũng không phải bị hủy bởi chư thần, ít nhất không phải trực tiếp bị hủy bởi chư thần. Vợ gì tật trong đầu lại nổi lên vài bóng người, trẻ có già có. Nhưng bọn hắn dáng vẻ đều quá mức mơ hồ, vợ gì tật nghĩ như thế nào đều nghĩ không nổi. Lần kia sự kiện ảnh hưởng cực lớn ngươi cái kia vốn là bắt đầu dao động nhân tính, ngươi tức giận tại người bên cạnh phản bội, mà phần này lửa giận cuối cùng thăng lên đến nhân loại một tộc của này. Minh Đường Chi Chủ nói, xử lý sau phân tích, sự kiện lần này hẳn chính là mấy vị kia thần minh sớm đã có dự mưu tính toán, hắn nhóm muốn thay đổi ngươi nhận thức, đem ngươi biến thành trong chúng ta một thành viên. Mà hắn nhóm cũng chính xác thành công. Chỉ tiếc, chỉ thành công một nửa. Nói đến đây, vợ gì tất đã hiểu rồi, từ lúc kia bắt đầu, mục đích của ta bắt đầu từ kết thúc thần đại chuyển thành khởi động lại thế giới. Minh Đường Chi Chủ nói, hủy đi trên thế giới này tất cả sinh vật. Vợ gì tất trầm mặc nửa ngày, mới nói khẽ, thực sự là điên cuồng ý nghĩ. Đối với người khác mà nói, đây đúng là một điên cuồng đến không thiết thực ý nghĩ. Minh Đường Chi Chủ nói khẽ, nhưng đối với ngươi mà nói, ngươi thiếu chút nữa thì muốn thành công. Từ ngươi tại mất khống chế sau tự tay giết chết bên cạnh ngươi nữ hải kia bắt đầu, trên thế giới này sẽ không có người có thể lại ngăn cả ngươi. Các thần linh bị ngươi tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có hơn trăm vị, mà cái này hơn trăm vị còn bị sau khi ngươi chết thần tính lưu lại ảnh hưởng mở ra sau cùng thần chiến, tàn sát lẫn nhau chỉ còn lại có bây giờ 8 vị. A, bây giờ liền 8 vị cũng không có. Minh Đường Chi Chủ dừng một chút, nói tiếp, nhân loại cũng giống như thế, đã đến diệt vong biên giới. Ngươi cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, liền có thể triệt để kết thúc thế giới này. Nhưng cũng liền tại bước cuối cùng này phía trước, ngươi ngừng. Vì cái gì? Không biết, chỉ có thể đổ cho ngươi còn sót lại nhân tính tại bị thần tính triệt để thôn vệ phía trước tóe ra cuối cùng sức mạnh a. Minh Đường Chi Chủ nói khẽ, nói tóm lại, ngươi dừng tay lại. Nhưng ngươi ý thức được mình đã không trở về được đi qua, thần tính quá mức cường đại đến nhân tính tại trước mặt thần tính không hề có lực hoàn thủ. Cho nên cuối cùng, ngươi trục xuất chính mình nhân tính, hơn nữa dùng chính mình thần tính, phá hủy chính mình, đây chính là toàn bộ chân tướng. Tại Minh Đường Chi Chủ sau khi nói xong, trong giáo đường lại một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Vợ gì tất dựa vào ghế suy tư điều gì, một bên rột nhưng là mắt không chấp theo dõi hắn, Minh Đường Chi Chủ nhưng là tại an tĩnh chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, vợ gì tất mới mở miệng lần nữa, ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy? Bởi vì ta lấy được trái tim của ngươi. Minh Đường Chi Chủ điểm một chút lồng ngực của mình, cũng là nó nói cho ta biết. Nó cũng nói cho ngươi, ta sẽ còn trở về. Đúng vậy, nó vẫn luôn đang nhảy nhót, chưa bao giờ ngừng, cho nên ta liền biết, ngươi nhất định sẽ trở về. Minh Đường Chi Chủ vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không trở lại mà nói, tại sao muốn không đem chính mình nhân tính cũng dẫn đến thần tính cùng nhau giết chết đâu? Đây đối với ngươi mà nói, là một chuyến đường đi. Đường đi. Đúng vậy, tại từ đảo nguyên trong thôn đi tới, đến trở thành thí thần giả vì dịch ngươi thần tính càng ngày càng đậm, nhân tính càng ngày càng ít. Cho dù là trục xuất đi ra một bộ phận kia, cũng như cũng không đủ để chống đỡ lấy nguyên bản sức mạnh. Cho nên ngươi cần càng nhiều nhận thức, ngươi cần cầm lại nhân tính. Làm như thế nào cầm lại? Ngươi cũng tại làm, không phải sao? Minh Đường Chi Chủ nói khẽ, hồi tưởng một chút ta, đang thả xua đuổi phía trước, ngươi đối với nhân loại nhận thức là ngu muội, nhỏ yếu, cần phải diệt vong, như vậy. Hiện tại thế nào? Vợ gì tất con ngươi hơi hơi ngưng lại. Ta trở thành côn trùng, là bởi vì gặp được lộ cát. Nhưng hắn trở thành hoa, là bởi vì gặp được ta. Vì ta muốn cùng ngươi làm sau cùng giao dịch. Đây là ta trước cuối. Gào. Không bị chư thần che đậy tinh hải, lại là cái dạng này sao? Ta cuối cùng. Thấy được a? Thì ra là như thế a. Vợ gì tất cuối cùng hiểu rồi hết thảy, thì ra. Là như thế này a. Minh Đường Chi Chủ nhìn xem vợ gì tất, như thế nào, ngươi đối với nhân loại có hiểu mới sao? Vợ gì tất lộ ra nụ cười thư thái. Khi tiến vào giáo đường sau, đây vẫn là lần thứ nhất. Đương nhiên. Hắn nói như vậy, Minh Đường chi chủ cũng cười. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng. Bợ Tử Tất chậm rãi đứng dậy, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Minh Đường chi chủ, ngươi không phải Minh Đường chi chủ a? Ngài cuối cùng đã nhìn ra a? Minh Đường chi chủ nhẹ nhàng thở dài, sau đó lần nữa kéo ra cổ áo, hoạt bát trái tim ở trong đó nhảy lên. Ta đã đợi ngài rất lâu. Trái tim nhẹ giọng đáp trả, vì giật đại nhân. Quyển sách xong.